có thể, nhưng tỷ lệ không lớn, cái miệng đỉnh này xuất hiện ở nơi này, ông chủ này không thể nào đối với cái miệng đỉnh này không có hoài nghi, một khi chúng ta nói muốn mua cái miệng đỉnh này, coi như hắn không biết cái miệng đỉnh này lai lịch, cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Hàn Đan phân tích, bác bỏ cái ý nghĩ này. Chánh kinh Hạ Gia Vĩ hoàn toàn cùng trước kia là hai người, trong ánh mắt lóe lên là máu ánh sáng, ở nơi cổ khua tay múa chân một cái, hỏi, đại ca, muốn không muốn? Hàn Đan trầm mặc, thân làm nghề sở kim gia quý, trong tay của người nào không có hai mạng người. Hàn Đan từng có một lần liền phong kín cổ mộ lối ra, đem 7-8 cái không có hảo ý đồng hành chôn ở trong cổ mộ cùng thất chủ làm bạn. Nhưng Hàn Đan trầm mặc chốc lát, mới lên tiếng nói, trộm có đường trộm, đánh người khác đỉnh lớn chính là không đúng, không được hại mạng, lao tứ ngươi trở về đem khói mê hồn phân tới đây đi. Rõ ràng, mọi người gật đầu một cái, cũng không có tâm tư gì lại ăn cơm, vội vã cơm nước xong liền rời đi. Chương 93, động thủ. Hô, ăn ngon đầy đủ à, ông chủ này nhân phẩm không ra gì, nhưng cái này thức ăn thật sự là nhất tuyệt. Sờ một cái tròn vo bụng, Chu Cường một mặt thỏa mãn, nhỏ giọng thì thầm. Một cô gái nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói, càng cổ quái, càng nhiều quy củ tiệm cơm thật giống như liền càng lợi hại. Hả? Nói rất có lý. Một cô gái khác cũng đồng ý đến. Trần Bá Trọng không biết từ nơi nào móc ra một cây tam, đang xỉa răng, nghe vậy cũng cười nói, tốt thì tốt ăn, chính là đường này quá khó khăn đi, lúc nào tu một cái đường xe chạy, trực tiếp có thể đem lái xe đến phía bên ngoài viện là tốt. Nghĩ đẹp, ông chủ này như thế tham tiền, tu như vậy một cái đường xe chạy coi như là đường bùn cũng phải mấy trăm ngàn, ông chủ này sẽ cam lòng lấy ra. Chu Cường oán niệm sâu nặng, hướng về phía những thứ khác mấy người phản bác đến. Được rồi, thôi, lần sau có thể hay không đặt trước ở trên còn là một vấn đề, bây giờ thảo luận những thứ này cũng không dùng, đi thôi. Chu Cường lắc đầu một cái, nói rất hay giống như sửa đường là có thể đặt trước lần trước dạng. Đối với Chu Cường mà nói, ngày hôm nay cũng coi là không uổng chuyến này, mặc dù rượu không có uống đến, có chút tiếc nuối, nhưng mới vừa rồi món ăn ngon đã đủ đền bù bị thương tâm linh. Chơi ạ, ăn sạch sẽ như vậy. Huyền Nhị vào tới thu thập đĩa thức ăn, nhìn một màn trước mắt này hết ý kiến. Chu Cường một đám người bên trong căn phòng, trên bàn mâm thức ăn sạch sẽ, giống như là bị ăn nhiều cùng ăn không no liếm qua vậy, ngay cả nước chấp đều bị cầm tới chỗ cơm. Oán trách một câu, Huyền Nhị vẫn là đàng hoàng đi rửa chén đi, Huyền Tam khôn khéo, đã sớm mượn cớ đi nhà cầu ngồi xổm đến bây giờ cũng không đi ra, ngay sau đó Huyền Nhị liền bị Bắc Phong bắt trắng đinh. Hô hô! Bắc Phong đứng ở dưới cây đa, tu tập trước phương pháp hô hấp tiểu qua mình. Một quyền một cước bây giờ cũng mang theo vù vù vang dội tiếng rít. Lúc nào chúng ta mới có thể luyện đến ông chủ loại cảnh giới này à? Huyền Nhị than thở một câu, nhưng đối mặt Bạch Tượng ánh mắt không có hảo ý, người run một cái, yếu ớt hỏi, ngươi xem ta làm gì? Bắp, bắp. Bạch Tượng méo một cái tay khớp xương tay, một hồi nổ vang, sắc mặt ở Huyền Nhị xem ra tràn đầy dữ tợn, Bạch Tượng đi tới Huyền Nhị trước mặt nói, rất đơn giản, đánh thắng ta, liền khoảng cách ông chủ không xa. À, không được. À, trong sân vang lên đấm đấm đến thịt tiếng vang, đi đôi với Huyền Nhị từng cơn kêu đau. Đáng đời. Đáng đời. Huyền Nhất cùng Huyền Tam nhìn nhau cười một tiếng, quay đầu chỗ khác, thầm mắng một câu. Một buổi chiều cứ như vậy đi qua, Bác Phong tám, bắt đầu nấu cơm. Huyền Tam đến trên đường đi tiếp khách người đi, lần này ngược lại không phải là bị Huyền Nhị uy hiếp, thật sự là bị đánh quá ác, đi bộ dưới chân đều là nhẹ bỗng. Hoa. Em gái nhỏ thật là đáng yêu. Ai? Thật cùng theo miếng vậy à? Vừa mãn mặt mụn dậy thì chàng trai ngồi xổm người xuống, hướng về phía cách đó không xa Huyền Nhất ngoắc tay nói, em gái nhỏ, anh cho ngươi kẹo ăn. Đi sang một bên, ngươi đầy mặt mụn dậy thì cũng không sợ đem người khác người bạn nhỏ hù dọa, tới em gái nhỏ đến chị tới nơi này, chị cũng có kẹo nha. Nói xạo, ta người ba mươi mấy, làm sao có thể còn biết dài mụn dậy thì. Mã Huy theo lý tranh thủ, căm tức nhìn mở miệng nói chuyện cô gái. Cô gái cười lạnh một tiếng. Nghiêng đầu qua nói trâm trọng, ai đặc biệt biết ngươi có phải hay không tới mùa xuân thứ hai. Ha ha. Lúc này liền liền cùng Mã Huy cùng nhau đồng bạn cũng không nhịn được phát ra thiện ý tiếng cười. Hừ, duy cô gái cùng tiểu nhân nan dưỡng dã. Mã Huy gặp không nói lại, vẻ nho nhã nói một câu, xoay người liền hướng bên trong căn phòng đi tới. Lãnh Xương Đồng lộ ra một cái nụ cười đắc ý, thằng nhóc còn muốn đấu với ta. Xoay người tiếp tục hướng về phía Huyền Nhất nói, em gái nhỏ, chị trong tay kẹo ăn thật ngon nha. Muốn không muốn nếm thử một chút. Lãnh Xương Đồng lúc này người diễn giống như là đang gạt cô bé quàng khăn đỏ mở cửa soi sám lớn. Huyền Nhất từ từ đi tới Lãnh Xương Đồng trước mặt, nhận lấy Lãnh Xương Đồng trong tay kẹo, còn không có cùng Lãnh Xương Đồng lộ ra mỉm cười, Huyền Nhất tay liền sờ Lãnh Xương Đồng đầu. Phải ngon nha, cho ngươi ăn kẹo. nửa ngồi chồm hổm dưới đất lãnh xương đồng cứng lại, lời này là một cái đứa nhỏ nói sao? Làm phản đi, lời này hẳn tự mình nói mới đúng a. Huyền Nhất cũng mặc kệ những thứ này, tung tăng đi, lưu lại một mặt đờ đẫn lãnh xương đồng. Ha ha, băng mỹ nhân cũng có bị người trêu đùa thời điểm à? Một bên lãnh xương đồng đồng bạn cười eo cũng sắp dường như không đứng lên. Tới nhanh, đi cũng nhanh, hai nhóm người sau khi cơm nước xong liền rời đi, nếu không chỉ hoãn tiếp nữa, thiên cũng sắp tối, khi đó đường mòn có thể cũng chưa có tốt như vậy đi. Đã sớm bị bạch tượng ngược không được mấy người tắm, nằm xuống liền ngủ, bác phong ngược lại là cả người trên dưới có khiến cho không dùng hết tinh lực, ở trong sân chậm gì gì đánh phương pháp hô hấp tiểu quan minh. Dường như đến buổi tối hơn 11h mới trở lại bên trong nhà thiếp đi. Lao tứ, khói mê hồn phối hợp tính có đủ hay không? Ta ban ngày nhưng mà thấy được bên trong có hai con chó, chớ bị chó lên tiếng phá hư chúng ta kế hoạch. Hàn Đan quay đầu hỏi sau lưng một người. Dưới ánh trăng, trong rừng rậm xuất hiện một đám 7-8 người, toàn thân đều bị đêm đen được phục bao quanh, chỉ lộ ra tới hai con mắt. Hạ Gia Vĩ vỗ tay một cái ở giữa một cái bình lớn, yên tâm đi đại ca, tuyệt đối đủ. Ừ, vậy thì tốt, nhớ chúng ta mục đích, chẳng qua là đỉnh lớn, những vật khác nhất luật không cho phép núp đích. Hàn Đan trầm giọng nói. Người phía sau đồng loạt trả lời, rõ ràng. Người ở chỗ này, tất cả đều là Hàn Đan trong đoàn đội thành viên nòng cốt, ngày thường đều là làm chuyện riêng của mình tình, chỉ có phát hiện lớn mộ, một người không ăn hết lúc này tất cả mọi người mới có thể tụ tập lại. Lần này cũng là vì có thể thuận lợi đem đỉnh lớn trở đi, một đỉnh miệng lớn cũng không nhẹ, nơi này vừa không có thông xe, cần dựa vào sức người đem đỉnh chuyên trở ra ngoài. Đoàn người leo lên một tòa núi nhỏ, cách đó không xa chính là Bắc Phong Châu ở nhà, Hàn Đan trầm giọng nói. Hầu tử, phán đoán hương, gió. Rõ ràng. Một dáng người gầy yếu người đi ra, ước chừng nửa giờ, cứ như vậy đứng không núp nhích. Mọi người cũng không có thúc giục, trong rừng yên lặng có thể nghe được với nhau tiếng hít thở, một ít côn trùng cảm giác được những người này còn chưa đi, cũng không dám kêu to. Có thể. Đốt nhang. Gọi là con khỉ người đột nhiên mở miệng nói, sau đó trở lại trong đội ngũ không lên tiếng. Hạ Gia Vi đem lon mở ra, lộ ra một chi cây gậy đen lớn bằng cánh tay trẻ nít. Thận trọng đem thơm lấy ra, nhẹ nhàng đốt, nhất thời một cổ đậm đà vô cùng màu xanh nhạt khói mù toát ra, theo gió thổi đi Bắc Phong nhà phương hướng. Người ở chỗ này đã ăn giải dược, nhưng chẳng qua là tản mát một ít mùi thơm cũng để cho mọi người não hải đột nhiên một bất tỉnh, muốn lúc này ngủ say đi. Lão tứ, ngươi ngược lại là đem ngươi hạ ra khói mê hồn phát huy, khói này càng ngày càng lợi hại. Phan Cận lắc đầu một cái, loại trừ liền mơ màng buồn ngủ trạng thái, có chút kiêng kỵ nhìn về phía đang bốc khói xanh khói mê hồn. Hạ Gia Vĩ cười đắc ý, đó là, liền cái này mê hồn hương con voi hút vào một hơi cũng gánh bất quá 5 giây. Đáng tiếc trong đó một mặt nguyên liệu càng ngày càng khó tìm, ta hàng tích chữ cũng không nhiều. Hạ Gia Vĩ nói xong lời cuối cùng có chút thương tiếc, nhưng vì cái này đỉnh miệng lớn giá trị liên thành sử dụng một cây tăng cường bản khói mê hồn cũng đáng. Chương 94, khói mê hồn. Cái này khói mê hồn cũng là giá trị không rẻ, cứ như vậy một chi khói mê hồn chi phí liền giá trị 100 ngàn trở lên. Ưu điểm lớn nhất chính là người hút vào chỉ biết hôn mê, sẽ không sinh ra phản ứng khác. Có chút thuốc mê hấp thu vào lượng thuốc nhiều, liền trực tiếp sẽ điên chết. Coi như không chết tinh thần cũng sẽ phải chịu vết thương. Đại nhân thiệt là, bất quá tin vào Lưu Kiệt mà nói, lại có thể đem chúng ta phái ra tới, một cái đứa nhỏ thôi, nhiều nhất ám kình đỉnh cấp, hơn nữa tuổi không lớn lắm, phỏng đoán cũng thiếu thực chiến, cả người lực lượng vừa có thể phát huy được nhiều ít. Một nhóm 5-6 người ở trong rừng bay nhanh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Một người trong đó bất mãn nói, tốt lắm, đại nhân cũng là vì ổn thỏa khởi gặp, nếu không phải đại nhân muốn bế quan tu luyện một môn quyền pháp, phỏng đoán cũng đích thân tới. Trong đội ngũ một người khác giống vậy cũng không đầy, cảm thấy quá cẩn thận. Hừ, ai bảo thằng nhóc kia có cha tốt. Dưỡng thành hắn cuồng vọng tự đại tính cách. Mấy người lời nói ở giữa đối với Kim Vinh tràn đầy khinh thường, ở bọn họ xem ra nếu không có cha tốt, sớm cũng không biết chết ở cái góc nào. Tốt lắm, cũng chớ nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cũng cảnh giác một ít, mặc dù chúng ta đều là ám kình đỉnh cấp, nhưng đối phương thật muốn phát động điên lên, kéo chúng ta một cái trong đó đi xuống chôn theo vẫn là làm được. Tô Khắc lạnh lùng nói. Nhìn ra được Tô Khắc ở đoàn người này trông có rất cao hy vọng, vừa mở miệng, những người khác cũng không nói, đoàn người tăng nhanh tốc độ, nhích tới gần hậu viện vị trí. Mảng lớn khói xanh hướng trong nhà thổi tới, ăn nhiều cùng ăn không no thẳng liền nhảy cất lên, vênh hai, một đôi mắt nhìn chung quanh. Sau đó cũng chưa có sau đó, trực tiếp tứ chi mềm nhũn. Ngã xuống đất nặng rơi vào ngủ say. Ừ. Không tốt. Chúng chiêu. Một nhóm 5-6 người mới từ hậu viện lật đi vào, ngửi được một cổ thấm vào lòng người mùi thơm chuyển tới, Tô Khắc kinh hô nói. Lúc này ngừng thở, trong lòng chỉ có một ý niệm, đối phương là làm sao biết mình các người phải tới. Nhưng không có bất kỳ dùng, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng hôn mê, đứng không vững, đoàn người hướng tường rào hạ ngã quỵ, ngã xuống đất ngủ thật say. Huyền Nhất các người đã sớm ngủ, khói mê hồn hiệu lực của thuốc truyền tới cũng chỉ bất quá để cho Huyền Nhất các người ngủ càng thơm một ít. 10 phút sau đó, một lớn cây mê hồn hương đã cháy hết, sinh ra khói mê hồn cũng theo hướng gió truyền đến Bắc Phong nhà nơi đó. Có thể ra tay, chú ý không nên để lại bất kỳ đầu mối nào. Hàn Đan dặn dò, sau đó vung tay lên, tỏ ý hành động bắt đầu. Một đám người lại nữa che giấu, trực tiếp quang minh tránh đại hướng nhà chạy đi. Lách cách. Đoàn người đi tới trước cửa, một người tiến lên cầm một cây dây kém cắm vào khe cửa chơi đùa mấy cái, nhất thời cửa sau Mộc Xuyên đã bị mở ra. Đoàn người ở Phan Cận dưới sự hướng dẫn chạy thẳng tới đỉnh lớn chỗ ở gian phòng, đẩy cửa ra, mở ra chiếu sáng chốt mở điện. Một hấp phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng đỉnh lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hàn Đan tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh lớn, thần sắc kích động. Lớn món đồng xanh khí quốc gia đã minh văn cấm chỉ tư nhân tất cả, cấm chỉ đổi trác, nhưng không chống nổi Hàn Đan một nhóm người con đường rộng à. Mặc dù là sở kim gia quý, không phải cái gì nghề lộ ánh sáng, nhưng là tổ tổ bối bối tương truyền xuống mạng giao thiệp không thể khinh thường. Có vài người mạch ở thời gian khá dài trong cắt đứt, nhưng còn có một chút vẫn tồn tại như cũ. Cái này tôn đỉnh lớn mặc dù xử lý phiền toái, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, nhưng là chỉ cần thành công, vậy chính là cả đời vinh hoa phú quý. 1-2-3, lên. 6 tên đại hán đi tới đỉnh lớn phía dưới, kêu khẩu hiệu, gắng gượng đem đỉnh dơ lên. Phải biết cái miệng đỉnh này sức nặng tuyệt đối hơn ngàn cân. 6 hán tử theo lý thuyết sẽ rất cố hết sức, nhưng bây giờ cái này 6 hán tử chẳng qua là hô hấp hơi dồn dập một ít, nhìn dáng dấp ngắn vấn đề thời gian không lớn. Nghe trộm mộ này cũng không phải là người bình thường có thể làm, cùng ngôi mộ ở giữa cơ quan đấu, cùng đồng hành đấu. Mỗi một thành công sở kim gia quý, thân thủ tuyệt đối không kém. Thân thủ chưa khỏi hẳn đã sớm chết rồi. Cái này 6 hán tử so với người bình thường khí lực có thể nói lớn không ít. Ta đi bà nội của ngươi chân, đỉnh kia thật đặc biệt nặng. Một người hán tử cắn răng nghiến lợi oán hận nói. Ngươi chỉ cần muốn một chút, cái miệng đỉnh này ngang hàng sức nặng hạ so vàng còn đắt hơn, ngươi liền không mệt. Một tên hán tử khác trêu ghẹo. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Không sai, các người không ép mình một chút, vĩnh viễn không biết các ngươi tiềm lực bao lớn. Ví dụ như để cho ngươi rời 50kg gạch, các người có thể rời không nhúc đích, nhưng nếu để cho các người rời 50kg trăm nguyên giấy lớn, ta cảm thấy các người không chỉ có thể đi, còn đặc biệt có thể chạy. Một cái thanh âm sâu kín vang lên. Ai đặc biệt nói ta rời không nhúc nhích 50kg gạch? Vác 100kg nặng gạch ta cũng có thể chạy. Lúc trước oán trách hán tử sững sốt một chút, sau đó phản bác đến. Mọi người sững sốt một chút, sau đó cười lên. Nhưng còn có 3 người không cười, Hàn Đan, Hạ Gia Vĩ, Phan Cận 3 người như lâm đại địch, nhìn dưới tảng cây đa trên ghế nằm người thanh niên kia. Nếu không phải mới vừa rồi thanh niên này mở miệng nói chuyện, người ở chỗ này trong lại có thể không có chút nào nhận ra được. Ngươi làm sao không có sao? Hạ Gia Vĩ khiếp sợ hỏi. Mặt đầy không rõ ràng. À, mới vừa rồi vốn là cũng ngủ, nhưng các ngươi động tĩnh quá lớn, còn kém đặc biệt khua chiêng gõ trống, bất tỉnh cũng phải tỉnh à. Bác Phong xoa xoa huyệt thái dương, hướng về phía Hàn Đan các người than phiền đến. Nghe được Bác Phong những lời này, Hàn Đan khỏe miệng giật một cái, lao tứ, ngươi nha chắc chắn khói mê hồn cách điều chế không có tính sai. Hạ Gia Vĩ gãi đầu một cái phát, mặt đầy tan vỡ, không có sai, đại ca ngươi xem vậy hai con chó bây giờ không phải là giống như chó chết vậy. Động đều không động sao. Còn mang đỉnh lớn làm gì? Còn không để xuống tới. Nhìn một bên mang đỉnh lớn đứng tại chỗ mấy người, Hàn Đan khí không đánh vừa ra tới. Ầm. Đỉnh lớn để dưới đất, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Thằng nhóc, câu nói mới vừa rồi kia là ngươi nói. Mới vừa rồi oán trách người hán tử kia thần sắc không tốt sắc nhìn Bác Phong hỏi. Đúng vậy, thế nào? Bác Phong vui vẻ, nhiều hứng thú đánh giá đoàn người. Vậy ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi kiến thức một chút ta là làm sao di động 100kg gạch. Bang. Hán tử hoạt động một chút khớp xương tay, nắm quả đấm một quyền đánh vào Bác Phong bụng. Không ngờ, hán tử đánh vào Bác Phong bụng cũng cảm giác không đúng, tình huống bình thường là quả đấm rơi vào, nhưng bây giờ ngược lại là chấn động được từ mình cánh tay tê dại. Bác Phong không buồn không vui, túi đầu nhìn về phía người đàn ông kia, nhàn nhạt mở miệng nói, tới mà không đi cũng không lễ phép. Ngươi cũng tiếp ta một quyền, ta khiêng gạch không được. Đánh người ngược lại là thật thành thạo. Ầm. Bác Phong nhẹ bỗng một quyền đánh vào người đàn ông kia bụng, nhất thời hán tử liền quỳ, cảm giác mình ruột cũng giống như là chặn vậy, từng trận quặn đau truyền tới, hết lần này tới lần khác còn không mở miệng được. Các hạ, là chúng ta lầm, nhưng ngày hôm nay cái miệng đỉnh này chúng ta muốn định. Nếu như bây giờ ngươi không ngăn trở, vậy bán ra bán đi được phân ngươi một nửa. Hàn Đan ánh mắt co rút một cái, cảm thấy Bắc Phong không tốt trêu chọc, mở miệng nói. Đại ca. Mấy người còn lại rối rít kêu lên, tại sao có thể cho thằng nhóc này một nửa tiền, rối rít muốn khuyên can Hàn Đan quyết định. Chương 95, Phi Đao. Mọi người gặp Hàn Đan thần sắc kiên quyết, không cho phép nghi ngờ, cũng chỉ có thể không biết làm sao buông tha khuyên ý niệm, quay lại hung tợn nhìn chằm chằm Bắc Phong. Bắc Phong sững sốt một chút, sau đó khẽ cười nói, ngươi đang cùng ta nói chê cười sao? Cái miệng đỉnh này vốn chính là ta tại sao phải phân một nửa tiền cho ngươi? Thằng nhóc ngươi làm sao nói chuyện? Hạ Gia Vĩ gặp Bắc Phong trên mặt hí ngược vẻ, nhất thời hét. Hàn Đan nhíu mày một cái, sau đó thư triển ra, ngươi chắc biết, lớn như vậy món đồng xanh khí có thể nói quốc chi báo vật, cấm chỉ tư nhân có, cấm chỉ đổi trác, một khi lộ ra tiếng gió, ngươi cho rằng mình chống đỡ được sao? Dừng một chút, Hàn Đan nói tiếp, nhưng chúng ta bất đồng, chúng ta có đầy đủ mạng giao thiệp đem cái này kiện đỉnh lớn tìm được tốt khách hàng, ngươi gió gì hiểm cũng không cần ra, nguy hiểm đều bị chúng ta đâm hạ, ngươi chỉ cần ngồi ở nhà đếm tiền là được rồi, thế nào mà không vì. Bác Phong bị chọc cười, ta lúc nào nói qua ta muốn bán. Bá. Bá. Hai cây màu trắng bạc, nhìn như mỏng như cánh ve liễu diệp đao xuất hiện ở Phan Cận trong tay, vận dụng đặc thù phát lực thủ pháp hướng Bác Phong ném đi. Hừ, đại ca, cùng hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp để cho hắn bất tỉnh không được sao? Phan Cận tự đắc nói, phi đao này mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng chất liệu nhưng cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn bị thối qua thuốc mê. Phan Cận mặc dù không biết Bắc Phong là như thế nào tránh thoát khói mê hồn, nhưng là Phan Cận cũng không tin dược vật theo phi đao trực tiếp tiến vào Bắc Phong trong cơ thể, Bắc Phong còn có thể bình yên vô sự. Hàn Đan nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy Bắc Phong quá lòng tham không đáy, nhất định là suy nghĩ phân nhiều chút tiền. Hai ngọn phi đao tốc độ nhanh như tia chớp, một cái nhắm ngay Bắc Phong vai phải, một cái nhắm ngay Bắc Phong bắp đùi, đều không phải là cái gì chỗ yếu hại. Phan Cận cảm thấy không có huyền niệm, khoảng cách gần như vậy, cho dù là mình không có khiến cho xuất toàn lực, cũng không phải người bình thường có thể tránh khỏi. Làm sao có thể? Ta là hoa mắt sao? Quay đầu Phan Cận nghe được đồng bạn kêu lên, trong lòng âm thầm đắc ý, chẳng lẽ mình lần này vượt xa bình thường phát huy? Quay đầu vừa thấy, Phan Cận ngây người như phỗng, há miệng một cái, nhưng lại không nói ra lời. Hai chuôi màu bạc trắng phi đao lúc này bị Bắc Phong kẹp ở trong tay thưởng thức trước, một mặt cười mỉa nhìn Phan Cận nói, góc độ rất hoàn mỹ, nhưng lực độ nhưng quá kém. Làm sao có thể? Đáng chết. Phan Cận cũng thẹn quá thành giận, đầu tiên là lao tứ khói mê hồn đáp lời không hữu hiệu, bây giờ lại có thể liền mình dẫn lấy làm hánh diện phi đao đều bị người khinh thị. Ầm. Phan Cận chân phải nặng nề đạp trên mặt đất, toàn bộ thân thể nghiêng ra một cái trình độ kinh người, lấy chân phải vì điểm tựa, một tấc tấc phát lực. Hội tụ bên phải trên cánh tay lực lượng lại là kinh người, bắp cánh tay thật cao gồ lên, gân xanh nổi lên. Hai cái tay chỉ nắm một ngọn phi đao quăng ra ngoài. Một đao này tụ tập Phan Cận toàn thân lực đạo. Cùng với luyện phi đao 25 năm tới tín nhiệm, thế không thể đỡ. Một đao này cho dù là ta vội vàng bây giờ cũng ngăn cản không được tới. Hàn Đan lột bột tự nói. Phi đao dưới ánh trăng chớp mắt rồi biến mất, vạch qua một đạo bạch hồng, ngay lập tức liền xuất hiện ở Bắc Phong trước mặt. Bắc Phong cũng là cảm giác một cổ mũi nhọn kinh người bao phủ mình, sinh ra một loại làm sao cũng tránh không tránh khỏi cảm giác. Bắc Phong nhìn một đao này cũng không kềm hãm được kêu lên, được. Sau đó sự chú ý tập trung ở cùng nhau, ánh mắt hoa lên, lại nhìn về phía phi đao, cảm thấy phi đao tốc độ chậm lại, thấy rõ phi đao quy tích. Đinh. Tưởng tượng phi đao phá vỡ thân thể thanh âm không có chuyển tới, ngược lại là chuyển tới một hồi tiếng kim loại. Phan Cận lăn lộn thân mệt lạ, cảm giác rơi chân nhẹ bỗng, ván này phi đao hội tụ Phan Cận toàn thân tinh khí thần. Một đao phát ra, lăn lộn thân giống như là bị móc giống vậy, nhưng vẫn là lên tinh thần. Vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Bắc Phong. Bắc. Không thể nào. Làm sao có thể? Phan Cận nhìn mình nhất định phải được phi đao chỉ như vậy bị Bắc Phong kẹp ở trong tay, đôi cánh còn không ngừng run run, phát ra từng cơn tiếng vang, sủi lơ trên đất, trong miệng vô ý thức lột bộp tự nói. Đây đối với Phan Cận tinh thần đả kích là hủy diệt, mình khổ luyện phi đao 25 năm, cả ngày lẫn đêm chưa từng lạnh nhạt, bây giờ điều này đại biểu mình trước mặt tột cùng nhất một đao chỉ như vậy bị đối phương kẹp ở ngón tay trong. Nếu như là đối phương tránh ra, vậy còn về tỉnh thì có thể lượng thứ, nhưng đối phương lại có thể đứng không nhúc nhích, chẳng qua là nhẹ nhàng đưa tay ra, hai ngón tay liền kẹp lấy phi đao, cái này thì để cho Phan Cận không tiếp thụ nổi. Nếu như không thể đi ra Bắc Phong bóng mờ, phi đao kỹ thuật không chỉ có sẽ không tiến bộ, còn sẽ từ từ thụt lùi. Không sai, một đao này thật rất tốt. Bắc Phong là thật khen ngợi, trong truyền thuyết tiểu lý phi đao cũng bất quá cũng như vậy thôi. Nếu không phải tinh thần mình vô cùng cường đại, bắt được phi đao quy tích, mình cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Nhưng nghe ở Phan Cận trong thai chính là đích thực trầm biếm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngay tức thì liền tỏ ra huệ vải không dao động. Lão nhị! Anh hai! Hàn Đan cùng Hạ Gia Vĩ kinh hô, vội vàng đi tới đem Phan Cận đỡ. Gặp chẳng qua là lăn lộn thân mệt lạ, lại bởi vì giận công nhanh lòng bất tỉnh sau đó, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đều tràn đầy kiêng kỵ nhìn Bắc Phong, chính là cái này nhìn như tướng mạo xấu xí chàng trai ung dung tiếp theo lão nhị tất sắc kỹ. Mọi người tại đây cũng dâng lên thấy lạnh cả người, mới vừa rồi một đao kia cũng tự hỏi không tránh thoát, vậy mình đám người và hắn giữa có bao nhiêu chênh lệch? Lần này là chúng ta không đúng, chúng ta nhận thua. Nhưng là lần sau coi như không nhất định. Hàn Đan kiêng kỵ nhìn Bắc Phong, sau đó chào hỏi một đám người chuẩn bị rời đi. Hừ, còn muốn có lần sau. Bắc Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó ngón tay nắm được phi đao, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, mỏng như cánh ve, nhưng sức nặng cũng không nhẹ, tiện tay ném ra ngoài. Phi đao hóa thành một đạo màu trắng thất luyện, bắn ra. Tốc độ so với Phan Cận mà nói, phi đao này tốc độ đâu chỉ nhanh gấp mấy lần. Phúc. Phi đao xuất hiện ở một khối đường kính cỡ nửa mét đá phía trước, rồi sau đó trực tiếp xuyên qua đá, thế đi không chỉ đóng vào trước cửa trong vách tường, chỉ lộ ra tới một cái đuôi cánh. Lần này nếu không phải xem các người trừ muốn đỉnh lớn ra, không có ác ý gì, các người đã sớm là người chết. Lần sau các người tới nữa, ngươi có thể đoán một cái ngươi có thể chết hay không. Bác Phong giọng giống như ngày đông lạnh nhất liệt gió rét, thổi qua Hàn Đan đám người thân thể, để cho một đám ngây người như phông mọi người dùng mình một cái. Không phải là người ạ. Hàn Đan trong lòng run một cái, trời ạ, nửa gạo dày hòn đá đều bị xuyên thấu, Hàn Đan có thể không phải là thân thể mình so đá còn cứng rắn. Hàn Đan dập tắt ý niệm trong lòng, chào hỏi mọi người chuẩn bị rời đi. Bác Phong sững sốt một chút, mở miệng nói, chờ một chút. Trời ạ, có chuyện gì có thể hay không duy nhất nói xong à, như vậy làm ta phập phòng lo sợ. Hàn Đan trong lòng mắng thầm, nhưng vẫn là dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Bắc Phong. Người các ngươi bỏ mặc. Nơi này còn có mấy cái, cùng nhau mang đi đi. Bắc Phong nhìn tường viện hạ té đầy đất người, vuốt ve chán. Chương 96, so tự mình xui xẻo là đủ rồi. Hàn Đan ngẩn ngơ, nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh mình mọi người, phát hiện số người không có thiếu à, nơi đó còn có người. Người chúng ta đều ở chỗ này, không người. Hàn Đan khẳng định nói. Bác Phong sững sốt một chút, chỉ tối lửa tắt đèn góc tường, mở điện thoại di động lên đèn tin nói, vậy cái này không phải là người là quỷ à. Trời ạ, những thứ này con rùa cháu trai là đám người kia. Hạ Gia Vĩ sững sốt một chút, vừa thấy cái này mấy người trạng thái cũng biết là chúng khói mê hồn, ngủ cùng heo vậy, sớm đánh không núp đích. Cái này không phải là người chúng ta, có thể là khác để mắt tới ngươi cái miệng đỉnh này người đi, nhưng vận khí không tốt, bị khói mê hồn toàn bộ thả lật. Hạ Gia Vĩ trên mặt kinh ngạc nói, cái này có tính hay không giúp Bắc Phong một cái bận rộn. Bắc Phong cũng là ngẩn ngơ, đặc biệt bây giờ người làm sao tinh như vậy. Nhãn lực cũng tốt như vậy sao? Đỉnh lớn mới thả ra bao lâu, cũng đặc biệt có ba đợt người đánh chủ ý của nó. Ta bỏ mặc bọn họ có phải hay không cùng các người một phe, dù sao các người phải đem bọn họ mang đi, ngoài ra các người cái này mê hồn hương rất tốt. Trên mình còn có nhiều ít mình giao ra đi. Bác Phong cũng không muốn lưu những người này ở đây trong nhà qua đêm, vừa vặn bây giờ có miễn phí nhân công, không cần trắng không cần. Ngay sau đó lại nghĩ đến đám người này dùng khói mê hồn, nếu không phải mình uống con cóc cùng con rít hai đầu yêu thú cấp một ngâm đi ra ngoài rượu thuốc, có thể mình cũng trúng chiêu. Không thấy được bạch tượng như vậy khỏe mạnh, còn không phải là bị thả lật. Cơ mờ nở. Hạ Gia Vĩ bây giờ muốn cho mình một cái tát, kêu ngươi miệng túi, lần này bị nhớ nhung. Không có, không có. Hạ Gia Vĩ lắc đầu một cái, tay nhưng gắt gao che bên hông lon ở trên. Hàn Đan khỏe miệng giật một cái, đặc biệt ngươi là ngu đần sao. Đây không phải là nói cho người ta khói mê hồn ngay tại ngươi trên mình sao. Tới, mình cho ta đi, ta gợi lên người tới liền chính ta đều sợ. Bác Phong bị buồn cười, một mặt hí ngược nhìn Hạ Gia Vĩ, đưa tay ra, thả ở giữa không trung. Hạ Gia Vĩ đau lòng mặt đều co quắp. Trong này nhưng mà mình thật vất vả mới tìm được nguyên liệu chế tạo tăng cường bản mê hồn hương, giá cả đắt tiền liền trước không nói, chủ yếu là trong đó một mặt trọng yếu nhất nguyên liệu khó tìm. Nhưng vùng vây chốc lát, nhìn Bác Phong trên mặt không nhịn được, Hạ Gia Vĩ vẫn là khuất phục ở Bác Phong dâm, dưới uy. Bác Phong hài lòng gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy lon, vỗ một cái Hạ Gia Vĩ bả vai, chàng trai, rất tốt, có thể co giãn, ta coi trọng ngươi ơ. Hạ Gia Vĩ bị đập mắng nhiếc. Cái này cờ mờ nở cảm giác bị gấu vỗ một cái tắt vậy, nơi bả vai truyền tới từng trận đau đớn. Đem những người này mang theo, các người liền có thể đi. Đúng rồi, chúng cái này thơm lúc nào mới có thể tỉnh lại. Bác Phong thản nhiên nói, cũng không có đi quan tâm cái này một nhóm người lai lịch. Hạ Gia Vĩ ủy khuất mau khóc, nhưng lại không dám hướng Bắc Phong nổi giận, không thể làm gì khác hơn là cầm nằm dưới đất cái này một nhóm người ra tay. Cả ngày, thời gian sấm đánh không nhúc đích, nhưng không có hậu di chứng. Hạ Gia Vĩ nói đàng hoàng, sau đó chào hỏi 5 người đi ra, một người kéo một cái liền hướng bên ngoài viện đi tới. Không sai, chính là kéo đi, một người bắt một cái chân. Ẩm. Hạ Gia Vĩ hạ nấc thang lúc này bị hắn bắt chân khỏa thân cái đó quỷ xui xẻo đầu dùng sức ở ngưỡng cửa dập đầu một chút. Rất nhanh đoàn người liền biến mất ở Bắc Phong trong tầm mắt, Bắc Phong một tay bắt đỉnh lớn đỉnh hai, trực tiếp đem đỉnh lớn xách lên, thả lại nguyên lai chỗ ở vị trí. Bắc Phong cũng trở về gian phòng, nằm xuống ngủ. Đám người này mặc dù là muốn đánh đỉnh lớn chủ ý, nhưng cũng may tấm lòng không tính là xấu xa, cho nên Bắc Phong mới không có truy cứu. Bắc Phong cũng không có như vậy biến thái, động thì giết loại người. Nhưng cái này không có nghĩa là trước Bắc Phong không còn cách nào, lần sau những người này còn dám tới, Bắc Phong không ngại cho bọn họ một cái cả đời khó quên dạy bảo. Hàn Đan đoàn người đi ở trên đường mòn, mặc dù cũng kéo một người. Nhưng tốc độ nhưng không chậm chút nào, một đêm này có thể dọa sợ không nhẹ. Đại ca, những người này xử lý như thế nào? Cho đến đoàn người đi tới thôn Thanh Lĩnh, lên xe sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, quyết định chú ý lại cũng không đi Bắc Phong nhà nơi đó. Một người trong đó nhìn xe van ở trên chất đầy người, hỏi đến. Trước bỏ mặc, lái xe. Hàn Đan một bụng tức giận, nhưng lại không chỗ phát, giọng thật cùng hắn tên chữ vậy. Vốn là đặc thù cải tạo xe van, phía sau ghế ngồi đều bị tháo bỏ, chuẩn bị đỉnh lớn thuận lợi sau đó, để ở chỗ này. Kết quả đỉnh lớn không tới tay, khiêng cờ mở nờ mấy người trở lại chất ở chỗ này. Câu hỏi người đàn ông kia không dám nói nhiều, đều biết Hàn Đan bây giờ đang không trôi nổi giận, chớ tự mấy sơ ý một chút đụng trên họng súng. Hai chiếc mặt xe thể thao gào thét rời đi, ở lại cong vừa vội đường bèo trên quốc lộ tốc độ cũng một chút không giảm. Chờ một chút, dừng xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hàn Đan đột nhiên mở miệng nói. Ê ực. Xe van tới một tháng gấp, vỏ ruột xe cùng mặt đất va chạm sinh ra chói hai tiếng vang. Lái xe hán tử nghi hoặc nhìn Hàn Đan, không biết vì sao phải dừng lại. Đem cái này 6 người cởi quần áo, từ nơi này ném xuống. Hàn Đan chỉ ghế ngồi sau xếp thành một đống người nói. Hán tử sững sốt một chút, nhưng vẫn làm theo, rất nhanh khắc một chiếc xe van cũng dừng lại, xuống mấy người giúp cùng nhau. Rất nhanh tô khắc 6 người liền bị cởi chỉ còn lại quần cụt, phần lưng đều có lớn diện tích lộ ra, những thứ này là bị kéo trên đất lúc đi, bị va chạm đi ra ngoài, quần áo các loại bị Hàn Đan các người một cây đuốc đốt thành cho bụi. Đem cái này mấy người ném xuống sườn núi nghiêng sau đó, đoàn người liền trở về xe van ở trên, ngay tức thì cũng cảm giác tâm tình đã khá nhiều. Người chính là như vậy, tự mình xui xẻo lúc này chỉ cần có người so mình càng xui xẻo, trong lòng thì sẽ dễ chịu một ít. Sườn núi nghiêng không cao, tô khác mấy người từ sườn núi nghiêng lăn đến phần đáy, không có nửa điểm phản ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Phong đúng lúc đứng lên, đến giữa sườn núi tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan mình. Luyện xong sau đó hồi đến xem không có động tĩnh viện tử mới nhớ huyền nhất các người tối hôm qua chúng chiêu. Lắc đầu một cái, đi tới bên trong căn phòng, rót một chén rượu thuốc, nằm mấy người miệng, một người đổ một hớp lớn. Hô, cái này ngủ một giấc thật thoải mái. Không tới 2 phút, bạch tượng các người liền tỉnh lại, huyền nhị còn vươn người một cái, lộ bộp lẩm bẩm. Sau đó phát hiện không được bình thường, ông chủ sao ở trước mặt mình. Lại cẩn thận vừa thấy, trời ạ mình nằm ở viện tử lạnh như băng trên mặt đất, tạm thời mắt choáng váng. Bọn ngươi tính cảnh giác, bị người giết chết, cũng không biết đối phương là ai. Bác Phong nhìn trợn mắt hốc mồm 4 người, lạnh lùng đả kích nói. 4 người mặt lộ xấu hổ, không dám nói lời nào, yên lặng nghe Bác Phong khiển trách. Tốt lắm, lần sau chú ý một ít, đi trước nấu cơm đi. Bác Phong nói mấy phút, cũng không muốn nhiều lời gì, tin tưởng lần này dạy bảo mấy người có thể nhớ. Đang chuẩn bị trở về phòng Bác Phong đỗng nhiên sững sốt một chút, dường như còn thiếu chút gì. Đúng rồi, ăn nhiều cùng ăn không no đâu. Bác Phong mới nhớ ăn nhiều cùng ăn không no 2 đứa nhỏ người, liền nói mình thật giống như còn quên chút gì. Chương 97, Hồ Hán Dân mùa xuân. Bác Phong tìm nửa ngày, mới ở luống hoa ở giữa tạm trong đống cỏ phát hiện 2 đứa nhỏ người. Một hớp rượu thuốc xuống bụng, 2 đứa nhỏ người trong chốc lát liền tỉnh lại, đầu tiên là đầy mắt nghi ngờ, sau đó thấy được Bác Phong ở bên cạnh, nhất thời vung vui mừng mà tựa như chạy đến Bác Phong trước mặt cả. Ăn rồi điểm tâm, Bác Phong đi tới bên trên giếng cổ, ý niệm động một cái. Cần câu ngọc trắng liền xuất hiện ở trong tay. Không biết cái này khói mê hồn ở đi qua không gian lối đi thời điểm có thể hay không tắt. Bác Phong mở ra từ Hạ Gia Vĩ trong tay đen tới lon, lấy ra một đoạn đen rượu thơm, lộ bộp lẩm bẩm. Bác Phong tối hôm qua để cho Hạ Gia Vĩ đem mê hồn hương giao ra, cũng là ý muốn nhất thời, vì chính là đem mê hồn hương đốt, thông qua lưỡi câu đưa đến dị thế giới đi. Chỉ cần không tắt diệt, vậy khói mê hồn liền có thể đưa đến rất lớn tác dụng. Thử nghĩ một chút, một hồi khói mê hồn thổi hướng bốn phương tám hướng, chỉ cần ngửi được mùi thơm thì sẽ trúng chiêu, cùng toàn bộ hôn mê sau đó, vậy mình còn không phải là muốn câu cái gì liền câu cái gì. Nhưng có thể thành công hay không, còn phải xem tình huống thực tế. Cắt dưới nửa đoạn khói mê hồn, cẩn thận đem cắt đi nửa đoạn bỏ vào trong lon đậy kín, còn dư lại nửa đoạn bị Bắc Phong treo ở lưỡi câu trên. Bắc Phong lấy ra bật lửa, đem khói mê hồn đốt, một cổ màu xanh nhạt khói mù liền bồng bềnh đi ra. Bắc Phong vội vàng đem lưỡi câu hướng trong giếng cổ ném đi, trong lòng cũng ở yên lặng cầu nguyện, hy vọng khói mê hồn ở đi qua không gian lối đi thời điểm không được tắt. Ha ha, thành công. Ta ý tưởng là đúng. Bắc Phong lợi dụng đặc thù thị giác, rõ ràng nhìn thấy khói mê hồn ở đi qua không gian lối đi thời điểm cũng không có tắt. Bất quá khói mê hồn tốc độ thiêu đốt lại vượt quá Bắc Phong tưởng tượng, đốt quá nhanh, Bắc Phong cũng không biết cái này nửa bụi cây mê hồn hương có thể hay không kiên trì đến rơi xuống đất. Dị thế giới, một nơi núi lớn dưới chân, nơi này có một tòa thôn nhỏ. Người trong thôn một số không có bản lãnh gì, chỉ có thể dựa vào làm ruộng mà sống, còn có một bộ phận người chính là vào núi hái thuốc, phụ cấp đồ dùng gia đình, cuối cùng một loại người nhiều nhất, dựa vào săn thú mà sống. Hồ Hán dân chính là không có bản lãnh gì người, làm người còn có chút lười biếng, chỉ có thể dựa vào làm ruộng mà sống, sinh hoạt không nói tốt biết bao, nhưng cũng có thể nuôi mình. Để cho Hồ Hán dân tiếc nuối là mình 40 mấy người, liền một cái chăn ấm người cũng không có. Hồ Hán dân uống xong bếp trên đầu một chén cháo trắng, vác quốc, hướng nhà mình trong đất đi tới. Hồ Hán dân trong lòng có cái bí mật, ai cũng không có nói cho. Từ 2 tháng trước, Hồ Hán dân trên đất bên trong làm việc gặp phải một cái màu đen hồ ly nhỏ bị chim ưng truy đuổi. Lúc ấy Hồ Hán dân gặp hồ ly nhỏ lăn lộn thân màu lông bóng loáng nhu lượng, giống như là cao cấp nhất tơ lụa vậy, trong lòng liền nghĩ đem hồ ly nhỏ bắt lột ra, cầm đi bán một cái giá tiền cao. Nhưng cuối cùng mình được không cho đem chim ưng khu trừ sau đó, hồ ly nhỏ cũng không thấy bóng dáng. Nhưng quái dị chuyện xảy ra, từ ngày hôm đó sau này, nhà mình nhóm bếp cũng sẽ xuất hiện một chén thơm nồng cháo trắng. Uống liền sau đó Hồ Hán dân lăn lộn thân đều là ấm áp, làm việc giống như là có xài không hết khí lực vậy. Thí chủ dừng bước. Một cái đường trước cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ đạo sĩ xuất hiện ở Hồ Hán dân sau lưng, lớn tiếng kêu lên. Hồ Hán dân sững sốt một chút, quay đầu thấy được một cái 50-60 tuổi lão đạo, vội vàng khoát tay nói, làm gì? Ta cũng không có tiền dư bố thí cho ngươi. Lão đạo nhưng không để ý tới Hồ Hán dân mà nói, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hồ Hán dân. Thí chủ, ngươi gần đây có yêu nghiệt chiến thân, chỉ gặp thai vạ bất ngờ à? Ở Hồ Hán dân bị lão đạo nhìn chăm chú sợ hãi lúc này lão đạo chậm rãi mở miệng nói. Hồ Hán dân sững sốt một chút, sau đó cười nhạt, người này nhất định là muốn hù dọa mình, sau đó để cho mình hao tài tiêu thai, giúp mình hóa giải thai nạn. Đạo trưởng, ngươi nói ta bị yêu nghiệt triển thân có gì chứng cứ? Hồ Hán dân một chút cũng không tin, hướng về phía đạo sĩ hỏi, mặt đầy hí ngược vẻ, muốn xem người này còn có thể sáng tác xảy ra cái gì hoa tới. Thanh Tùng Tử sững sốt một chút. Không nghĩ tới người này lại có thể không biết tốt xấu như thế, mình hiếm thấy phát một lần thiện tâm, lại còn không tin mình. Nhưng càng như vậy, Thanh Tùng Tử ngược lại càng muốn chứng minh cho tên nhà quê này xem, tự nói rốt cuộc có đúng hay không. Thanh Tùng Tử nghĩ tới đây, trên mặt mang lên 3 điểm nụ cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng, ngươi gần đây có phải hay không gặp cái gì khó hiểu sự việc. Lộ buộc. Hồ Hán dân giật mình trong lòng, mình mỗi sáng sớm nhóm bếp cháo trắng không phải là khó hiểu sự việc sao. Không có cha cứu trước. Hồ Hán dân còn uống yên tâm thoải mái, nhưng bây giờ nghe cái này người nói mình bị yêu nghiệt chiến thân, ngay tức thì sẽ để cho Hồ Hán dân cả người nổi da gà lên. Đạo trưởng, ngươi nói ta là yêu nghiệt chiến thân, đó là cái gì yêu nghiệt? Hồ Hán dân bề ngoài vẫn là cố nén hướng cái này người thổ lộ tiếng lòng, nhưng đã có chút tin, không nhịn được mở miệng hỏi đến. Thanh Tùng Tử dừng dưng một tiếng, liền hoàng thân quốc thích đều bị mình dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, ngươi tên nhà quê còn không phải là bắt vào tay. Lập tức nhỏ giọng nói. Theo bần đạo tới xem, hơn phân nửa đều là hồ ly tinh. Hồ Hán dân cặp mắt sáng lên, hồ ly tinh à? Kể chuyện cổ tích thường xuyên nói hồ ly thành tinh, hóa thành hình người, yêu thư sinh câu chuyện, bên trong hồ ly tinh một người so với một người đẹp, dựa theo kể chuyện cổ tích người kia hình dung, nhất định chính là tiên nữ hạ phàm à? Chẳng lẽ là ta trước đoạn thời gian cứu hồ ly nhỏ báo lại ơn tới? Hồ Hán dân lâm vào suy nghĩ chủ quan, suy nghĩ một cái nghiêng nước nghiêng thành cô gái. Mỗi ngày thiên không gặp sáng liền đến nhà mình phòng bếp giúp mình nấu cháo, lòng cũng sắp mềm. Ngươi cái này người, thật là nói bậy nói bạn, không phải là muốn lừa gạt ông nội ta tiền mà, mau cút. Thanh Tùng Tử sau khi nói xong, một mặt tự đắc, nhưng không nghĩ tới nên đón không phải khóc lóc chảy nước mắt nước mũi cầu mình cứu mạng, mà là đưa tới ác ngữ mặt đối mặt. Thí chủ, ngươi thật bị yêu nghiệt chiến thân, như không nhanh chóng loại trừ yêu tà, thì đại nạn ập lên đầu cũng. Thanh Tùng Tử chẳng qua là ngẩn ngơ, sau đó căn cứ bỏ mấy làm người tinh thần, không phải là bị chửi đôi câu sao. Có thể cứu một mạng người thắng tạo cấp 7 phù đồ à, dĩ nhiên vội vàng mở miệng khuyên đến. Thì ngươi con mẹ ngươi. Ngươi cái này yêu đạo, còn dám cản đường, ngày hôm nay có tin hay không sẽ để cho ngươi nằm ở cái này. Hồ Hán Dân tức miệng mắng to, quơ trên vai cái quốc. Đi đặc biệt cấp 7 phù đồ, ngươi cái con cháu rùa, chờ chết đi ngươi. Thanh Tùng Tử trong lòng sổ một câu thô tục, sau đó xoay người rời đi. Hồ Hán Dân nhìn cái này cổ quái đạo nhân đi sau này thở dài một cái, sau đó hào hứng chạy về nhà, cũng không canh. Hồ Ly Tinh à, coi như là Hồ Ly Tinh ta cũng nhận, độc thân lâu như vậy, Hồ Ly Tinh cũng không tệ à, muốn vóc người có vóc người, cần thể diện chứng có gương mặt. Hồ Hán Dân nằm xuống trên giường lòng tràn đầy vui mừng, ngày mai, cùng ngày mai mình nhất định phải đi xem Hồ Ly Tinh lớn dạng gì, thuận tiện xâm nhập trao đổi một chút. Ăn xong cơm tối sau đó, nằm ở trên giường suy nghĩ một chút, Hồ Hán Dân liền ngủ, tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ 28 giờ. Thường ngày Hồ Hán Dân nhưng mà chừng 10 điểm mới rời giường, nhìn một chút sắc trời, Hồ Hán Dân liền quần áo cũng không mặc, liền rón rén đi tới phía ngoài phòng bếp. Chương 98, Thiên Hai Nhân Hòa Hồ. Đông đông. Bên trong phòng bếp truyền ra một hồi thanh âm, để cho đi tới cửa Hồ Hán Dân vui mừng thầm nói, có triển vọng. Nhẹ nhàng đẩy ra khép hở cửa phòng bếp, Hồ Hán Dân lời kịch cũng nghĩ xong, nhưng trước mắt một màn này lại để cho Hồ Hán Dân trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt nói xong Hồ Ly Tinh, nói xong người đẹp đâu. Hồ Hán Dân cảm giác mình bị lừa, phòng bếp này bên trong nào có cái gì Hồ Ly Tinh. Hồ Ly nhỏ ngược lại là có một cái. Hồ Ly nhỏ giống như là đột nhiên nhô ra người hù dọa, co giúp ở góc tường, run lẩy bẩy. Hồ Hán Dân đem bếp cửa phòng đóng lại, đi tới trước lò bếp, nhìn trên tấm thất để chừng 10 viên lớn chừng quả trứng gà trái cây, trong đó một viên trái cây đã chia làm hai nửa, một ít chừng hạt gạo thịt quả bắn rơi vào trên tấm thất, nhìn thật giống như là từng viên gạo vậy. Chẳng lẽ cái này liền là mỗi sáng sớm ta uống cháo? Hồ Hán Dân có chút ngạc nhiên, mình tại sao cho tới bây giờ không có gặp qua loại trái này? Bằng. Hồ Hán Dân nhặt lên một viên gạo giống vậy thịt quả, bỏ vào trong miệng cắn bể. Một cổ nồng nặc mùi thơm liền truyền ra, mặc dù bây giờ vẫn là lạnh, nhưng mùi vị cùng mình trước kia uống cháo không sai biệt lắm. Được rồi, Hồ Ly Tinh không vui, nhưng loại trái này hẳn có thể bán nhiều tiền. Còn có tiểu Hồ Ly này da lông cũng không tệ. Trong thành người quý phụ khẳng định không luyến tiếc bỏ ra số tiền lớn. Vận khí tốt, nói không chừng cái này bán ra tiền đã đủ ta mua một người vợ. Hồ Hán Dân lột bột tự nói, sau đó món ăn đao đừng ở sau lưng, cười híp mắt nhìn góc hồ ly nhỏ. HTTP, chọe đù ạ toàn e. Tê hồ ly nhỏ à hồ ly nhỏ, nếu ta cứu ngươi một mạng, vậy bây giờ liền nên là ngươi báo ân lúc, mượn ngươi cả người ra dùng một chút. Hồ Hán Dân giơ đao, từng bước một hướng hồ ly nhỏ đến gần. Hồ Ly nhỏ cũng giống là bị sợ choáng váng, trong tay ôm một viên trái cây không dám nhúc nhích. Đang lúc ấy thì, một đạo dây câu từ trên trời hạ xuống, trực tiếp từ phòng bếp cửa sổ trên mái nhà rớt đi vào, một cổ màu xanh nhạt khói mù tràn ngập ở trong phòng bếp, khói mê hồn hoàn toàn cháy hết. Chỉ còn lại trống rỗng lưới câu thỏng xuống, vừa vặn móc vào Hồ Hán Dân giấu ở sau lưng tay. Chơi ạ! Câu được người làm thế nào? Bác Phong sững sốt một chút, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem. Chỉ có hai cái phương pháp mới có thể thoát khỏi lưới câu, phương pháp thứ nhất là lực lượng cũng khá lớn. Phương pháp thứ hai cho mình đem thả câu đến vật phẩm kéo lên, sau đó mình gỡ xuống lưới câu. Chẳng lẽ ta phải đem hàng này câu được tới, sau đó sẽ một cước đá hồi dị thế giới. Bác Phong khổ não suy nghĩ, tốt như vậy có chết hay không liền câu người ở đâu. Loảng xoảng. T. Thật là đau. Hồ Hán Dân đã chạm tới hồ ly nhỏ lông, đột nhiên cảm giác trên cổ tay giống như là bị cái gì đinh một cái vậy. Ngay tức thì cầm không vững thái đao, rơi xuống đất phát ra một hồi tiếng vang. Không có ai phát hiện là, một đạo quỷ dị ánh sáng màu đen từ hồ ly nhỏ ra lông ở trên truyền đến Hồ Hán Dân ngón tay trong. Hồ ly nhỏ sững sốt một chút, sau đó liền chạy về một hướng khác. Đáng chết, con cá này câu cùng dây câu là từ đâu ra? Hồ Hán Dân nhìn câu vào cổ tay lưới câu, hùng hùng hổ hổ đem lưới câu lấy xuống, ném ở một bên. Bác Phong có thể thấy rõ ràng lấy lưới câu làm trung tâm, chu vi 5m mở cảnh tượng. Tự nhiên thấy được Hồ Hán Dân lại có thể hoàn toàn không chịu lưỡi câu thần kỳ lực lượng áp chế, lại có thể hoạt động tự nhiên, hơn nữa còn đem lưỡi câu lấy xuống. Chuyện gì xảy ra? Người này chính là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể tránh thoát lưỡi câu trói buộc? Bác Phong lột bộp tự nói, không nghĩ ra. Liên liên biến dị đại nghe khổng lồ như vậy dáng người, bị lưỡi câu câu lên cũng chỉ có bó tay chịu trói, người này lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Phòng bếp cứ như vậy lớn, Hồ Hán Dân lúc đi vào lại đóng kỹ cửa lại. Cửa sổ trên mái nhà lại quá cao, hồ ly nhỏ cũng chẳng qua là từ một chỗ chạy đến một địa phương khác ngây ngô. Hồ Hán Dân trong phòng bếp thật để cho con chuột nhìn đều phải rơi lệ. Trừ một cái hũ gạo, một đống tủi lốt ra, cũng chưa có cái gì khác, hồ ly nhỏ liền núp ở hũ gạo phía sau. Hồ Hán Dân ném đi lưới câu, liền muốn đi bắt ở hồ ly nhỏ, nhưng mới vừa một bước đi ra, Hồ Hán Dân cũng cảm giác choáng váng đầu ánh mắt, trời ạ! Lưới câu trên có độc. Hồ Hán Dân nói xong cũng ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Nhưng là một điểm cuối cùng khói mê hồn đã ở bên trong phòng bếp khuếch tán ra, không chỉ có Hồ Hán Dân, liền liền hồ ly nhỏ cũng không thể may mắn tránh khỏi, cũng ngủ thật say, nhưng hai móng thiếu ước chừng ôm một viên trái cây không bung ra. Nhìn để cho con chuột cũng có thể rơi lệ phòng bếp, bác Phong lột bộp lẩm bẩm, ba ngày có thể thả câu một lần, không thể tay không mà về à, thôi, chính là ngươi. Bác Phong tới lui cần câu, dị thế giới lươi câu cũng đi theo đung đưa, sau đó móc vào hồ ly nhỏ lỗ thai, bay lên không. Hồ Hán Dân nhà cách vách, một đứa nhỏ đang bên cạnh đống lửa chơi đùa, mong đợi nhìn mình nướng thức ăn. Một trận gió thổi tới, mấy giờ sao hỏa bị mang đồng bền rời đi, theo Hồ Hán Dân phòng bếp cửa sổ trên mái nhà rớt xuống. Tốt có chết hay không vừa vặn rơi vào tủi chất trong, tí ti quặng luồng khói xanh từ từ dâng lên. Chỉ chốc lát liền bốc cháy, bằng gỗ nhà trở thành tốt nhất nhiên liệu, chỉ chốc lát ánh lửa đại thịnh, cách thật xa cũng có thể thấy được. Trong chốc lát trong thôn vội vàng chạy tới cứu hỏa, ngắn ngủi nửa giờ, thế lửa bị dập tắt. Nhưng Hồ Hán Dân nhà đã hóa thành một mảnh phế tích. Một người đánh bạo đi vào trong đó, không tới 2 phút lập tức vọt ra, dùng sức nôn mửa. Hồ Hán Dân di thể bị phát hiện, đã bị đốt khuôn mặt khác hoàn toàn, phòng bếp vị trí tản ra từng tia quái dị mùi thịt. Bác Phong câu được liền hồ ly nhỏ, nhìn vậy xinh xắn nhanh nhẹn thân thể, bóng loáng tựa như tơ lụa da lông, cũng là yêu thích không buông tay phủ sờ soạn một cái. Đinh. Thả câu đến vật phẩm cấp 5, Thiên Thai Nhân Hỏa Hồ. Thiên tính thuần lương, có ân phải trả, hiểu tính người. Có rất mạnh bắt chước năng lực, quỷ dị nhất hồ ly, có năng lực không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là mạnh nhất, cũng có thể nói là yếu nhất yêu thú, mạnh nhất có thể khắc chết thần thú, yếu nhất có thể bị người bình thường giết chết. Năng lực phân vì 3 loại, thứ 1 loại năng lực, nhân họa. Loại thứ 2 năng lực, thiên thai. Loại thứ 3 năng lực, thiên thai nhân họa. Năng lực phát động phương thức, thông tiếp xúc qua phát động. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 26,600. Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 3 còn thiếu 70.300 trị giá kinh nghiệm. Đinh. Thả câu đến vật phẩm cấp 1, gạo bạch giang. Gạo linh một loại, vô cùng thiếu tỷ lệ có thể biến dị, 3 tháng một thành quen thuộc, ẩn chứa một tia yếu ớt thiên địa linh khí, dùng lâu dài có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 300. Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 3 còn thiếu 70.000 trị giá kinh nghiệm. Bác Phong sững sốt một chút, sau đó chính là mừng như điên. Cái này nhìn như tầm thường hồ ly nhỏ lại còn là yêu thú cấp 5. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là tiểu hồ ly này còn không có yêu thú cấp 5 hung mãnh, mình không cần lo lắng không chế phục được nó, còn vì mình cung cấp nhiều như vậy kinh nghiệm. Đột nhiên Bắc Phong sắc mặt đại biến, giống như thấy quỷ vậy, quanh thân tóc gáy dựng lên, trời ạ, chẳng lẽ ta cũng trúng chiêu chứ? Chương 99, trúng chiêu. Bắc Phong khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi mình nhưng mà vớt ve hồ ly nhỏ tới, lần này thảm. Đinh. Ký chủ kích động thiên thai nhân họa hồ thiên phú kỹ năng. Phán đoán cường độ vì thiên thai nhân họa. Cường độ cấp 1, nên trạng thái 24 giờ bên trong không thể xua tan. Hệ thống tiếng cơ giới vang lên, kích phá Bắc Phong trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng. Thiên thai nhân họa. Trời ạ, đây là có nhiều xui xẻo ạ. Còn có cường độ cấp 1 là cái quỷ gì? Cấp 1 là mạnh nhất, vẫn là yếu nhất à? Bắc Phong vẻ mặt đưa đám, lộ bộp lẩm bẩm. Hệ thống. Hệ thống mau ra đây. Trời ạ, trạng thái này thật không thể khu trừ sao. Ngươi nhưng mà vạn năng hệ thống à. Còn có cấp 1 cường độ là mạnh nhất vẫn là yếu nhất à. Bác Phong luôn cảm giác không nỡ, vội vàng ở trong đầu điên cuồng hét lên. Thật sự là tiểu hồ ly này kỹ năng quá dọa người, cái gì gọi là cao nhất có thể khắc chết thần thú. Hơn nữa ở nhân họa, thiên thai, cùng thiên thai nhân họa trong, Bác Phong ở giữa chính là thiên thai nhân họa, dựa theo cường độ tới sắp hàng, mình đã là ở giữa lợi hại nhất kỹ năng. Trời ạ. Nếu là cấp 1 cường độ là cao nhất, mình liền đàng hoàng chờ chết đi. Đinh, nên kỹ năng không thể bị khu trừ, lần này sau này, ký chủ có thể miễn dịch nên kỹ năng. Hệ thống lên tiếng, mặc dù không có thể khu trừ nên trạng thái, nhưng cũng coi là một tin tức tốt. Hô, vậy ta an tâm, nếu hệ thống nói còn có lần sau, vậy đã nói rõ mình còn không biết treo. Bác Phong vô ngực một cái, trái tim nhỏ rốt cuộc buông xuống một nửa. Quay đầu nhìn về phía bị lưới câu câu trước hồ ly nhỏ. Bác Phong trên mặt tràn đầy kiên kỵ, thậm chí muốn đem hồ ly nhỏ ném hồi dị thế giới. Cái này đặc biệt chính là một cái mìn định giờ à, một không chú ý tới một mạnh nhất đẳng cấp thiên thai nhân họa, vậy cũng chờ chơi xong mà đi. Nhưng suy nghĩ một chút, mình lần này sau này là có thể miễn dịch hồ ly nhỏ kỹ năng, giữ lại nói không chừng có trọng dụng. Bác Phong không dám đem lưới câu lấy xuống, làm sao cũng phải chờ 24 giờ đã qua sau nói sau. Lập tức phập phòng lo sợ cần câu thả đi vào trong phòng, đem tất cả cửa sổ toàn bộ khóa kín. Bác Phong làm việc đều là thận trọng, rất sợ xui xẻo. Nhưng cho đến Bác Phong đem cực hàn băng cho gọi ra tới, cắt thịt đại nghề biến đến gì, cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì, lúc này mới để cho Bác Phong gan lớn liền một ít. Bắt đầu đốt lửa, nấu cơm. Bác Phong đốt lửa, xách thùng nước đi tới bên trên giếng cổ, đem thùng ném tới trong giếng trang bị đầy đủ nước, cầm cây trúc liền hướng nâng lên. Cơ mờ nở. Bác Phong nhìn trống rông cây trúc, phía trên nơi nào còn có thùng, không nhịn được sổ một câu thô tục. Lần nữa tìm được một cái thùng cột vào trên cây trúc, Bác Phong mới đem nước xách ra, trở lại phòng bếp bắt đầu nấu nước, trừ biến dị đại nghe mặt ngoài chất nhảy. Bác Phong âm thầm cảnh giác, rất sợ chuyện gì không tốt tình phát sinh, cả người cũng thuộc về tinh thần tập trung cao độ dưới trạng thái. Chan đây, biến dị đại nghe tản mát ra từng trận mùi thơm, hẳn qua một hồi nữa liền có thể ra lò. Bạch Tượng, ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu? Huyền Nhất phe phẩy ngón tay, một mặt mong đợi hỏi. Bạch Tượng cùng Huyền Nhất các người đoạn này thời gian cũng rất quen thuộc, vì vậy cũng không tị hiểm, trực tiếp nói, ta khí lực này không coi vào đâu, ông chủ đó mới kêu biến thái. Thấy được tảng đá này chưa? Huyền Nhất các người ngẩn ngơ, liên quan đá chuyện gì? Lên! Bạch Tượng không nói nhiều, trực tiếp đi qua đem khối này chiều rộng nửa mét, cao hơn một thước đá bế lên. Hoa! Thật là lợi hại! Huyền Nhất cặp mắt cũng sắp toát ra tiểu tinh tinh, Huyền Nhị cùng Huyền Tam cũng là trợn mắt hốt mồm. Bạch Tượng trong lòng trí đắc ý đầy, bị người dùng ánh mắt sùng bái nhìn có chút trôi dạt, đây coi là cái gì, còn có lợi hại hơn. Bạch Tượng trực tiếp nắm đá góc cạnh, bắt đầu vung múa, Huyền Nhị Huyền Tam cũng thấy đờ ra, dưới chân tỉnh rủi cách xa một chút, rất sợ đánh phải một đá. Rắc rắc. Nguy rồi. Một tiếng vang nhỏ. Đá góc cạnh gãy lịa, đá ngay tức thì bay ra ngoài. Bạch Tượng ngẩn ngơ, Huyền Nhị Huyền Tam cũng là ngẩn ngơ, sau đó bỏ dậy chạy, giống như là phía sau có quỷ đi theo truy đuổi tới vậy. Huyền Nhất sững sốt một chút, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mọi người đều ở đây chạy, ta cũng chạy đi. Bác Phong dỡ nồi ra nắp, nhìn trong nồi lần này kho đại nghe rất hài lòng, ánh sáng màu cùng hình dáng đều có nơi tăng cường, đang chuẩn bị ra nồi, ngoài cửa liền truyền đến một vang lớn. Một tảng đá lớn trực tiếp đem cửa đụng nát bét, thế đi không chỉ hướng Bác Phong bay tới. Loảng xoảng. Bác Phong cũng là theo bản năng trốn một chút, đá lớn liền từ Bác Phong mới vừa rồi đã đứng địa phương vạch qua, đập vào nồi bên trong. Bạch Tượng. Tránh thoát đá lớn, Bác Phong nhìn một chút trên người nước canh, tức giận hét lớn một tiếng. Ông chủ nổi giận, khẩn trương đi ra tránh một chút ngọn gió. Bạch Tượng một đám người có chút run sợ trong lòng, chạy nhanh hơn. Bác Phong nhìn một mảnh hỗn độn phong bếp, đảo cặp mắt trắng dã, cơm là không ăn được, nồi cũng đập bể. Mới vừa rồi nếu là đổi một người bình thường, đã sớm bị Bạch Tượng ném tới đá đập chết, không khỏi để cho Bác Phong chắt lưỡi, tiểu hồ ly này kỹ năng thật con mẹ nó tà môn. Bác Phong cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Chuyện này cũng không thể kỳ quái Bạch Tượng. Bác Phong tìm được Bạch Tượng mấy người, để cho bọn họ đi làm thức ăn, khá tốt nấu canh dùng lớn nồi đất còn không có xấu xa. Bác Phong đi tới trong sân, nằm ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác lại đã ngủ. Ùng ùng. Một hồi tiếng vang từ xa đến gần, Bác Phong mở mắt, liền thấy được một chiếc máy bay trực thăng hướng nhà mình nhà bay tới, nhưng là vậy phía sau mạo hiểm khói mù nồng nặc là cái quỷ gì? Còn có những người đó tại sao phải nhảy xuống? Thấp như vậy, dù nhảy xuống cũng không mở ra chứ. Trời ạ, ngươi trời ạ. Bác Phong sững sốt một chút, sau đó giống như dưới mông có lửa đốt vậy, bỏ dậy chạy. Đồng thời trong miệng cũng không quên hướng Bạch Tượng các người kêu lên, mau nằm xuống, không nên ra ngoài. Lời nói vừa dứt, máy bay trực thăng liền xiên xẹo rớt xuống, nện ở trong biệt tử, đụng vào cây đa ở trên. Ầm. Một đoàn ngọn lửa cao lên trước hởi, cả chiếc máy bay trực thăng liền trực tiếp nổ. Một cổ khí lãng xen lẫn máy bay trực thăng linh liện hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Một máy bay trực thăng cánh quạt cũng hướng Bắc Phong bắn tới, bị Bắc Phong gọi ra cực hàn băng chặn. Đợt khí đã qua sau đó, nhà một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là chi số không bể tan cảnh, Bạch Tượng các người cũng thất vọng đi ra, ngơ ngác nhìn trong viện tử máy bay trực thăng hải cốt dâng lên hừng hực lửa lớn, cùng đi đôi với quần quần khói dày đặc. Bắc Phong đem cực hàn băng hướng trong phi cơ trực thăng mặt ném một cái, không mấy phút, thế lửa tự nhiên dập tắt. Nhìn một chút mọi người bình yên vô sự, Bác Phong mới thở phào nhẹ nhõm, đem đỉnh lớn cùng cần câu ngọc trắng thả tới tầng hầm trong, rời tới mấy tảng đá đem phòng ngầm dưới đất vào miệng ngăn trở. Đi thôi, ta đây muốn xem bọn họ giải quyết như thế nào vấn đề bồi thường. Bác Phong tay cầm cực hàn băng mang Bạch Tượng, hai người sải bước sao rơi đi ra phía ngoài. Mà cách ngoài mấy chục thước, 5-6 người tập họp chung một chỗ, nhìn ra được, cái này mấy người đều bị thương không nhẹ, một cái trong đó cụ già hướng về phía một chàng trai trẻ ân cần hỏi, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Khá tốt có ngươi, nếu không ta ngày hôm nay có thể liền giao phó ở chỗ này, máy bay trực thăng làm mướn nhà kia. Sau khi trở về thật tốt cha một chút, bỏ mặc nguyên nhân gì, ta không muốn thấy được bọn họ còn có thể khai nghiệp. Phương Vũ sắc mặt không tốt xem, nếu không có một vị hóa kính tông bảo vệ mình, từ 30-40 thước trời cao nhảy xuống, dù là phía dưới có cây tối ngăn trở, bằng mình mới vừa vào ám kình tu vi không chết cũng phải trọng thương. Chương 100, lường gạt. Các người không có sao chứ? Một hồi thanh âm truyền tới, để cho Phương Vũ đoàn người sững sốt một chút. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù trừ Phương Vũ cùng cụ già ra, mấy người còn lại đều là người bị thương nặng, nhưng là một người vẫn là đứng ra nói, không có chuyện gì lớn, các người là. Phương Vũ cùng cụ già căn bản không có đem Bắc Phong cùng Bạch Tượng nhìn ở trong mắt, tự mình trò chuyện cái gì. Không có sao liền tốt, chúng ta tới đó thật tốt nói một chút vấn đề bồi thường, nói đi, các ngươi máy bay trực thăng đem ta nhà nổ, giải quyết như thế nào. Bắc Phong tay cầm cực hàn băng kéo trên đất, mặc dù biết là mình chúng nhân họa thiên thai hồ kỹ năng, đáng đời xui xẻo, nhưng là đám người này máy bay trực thăng đem nhà mình cho nổ, sổ nợ này liền phải thật tốt tính một chút. Ừ, ngươi đợi một chút. Chàng trai ngẩn ngơ, cợt mờ nờ, nguyên bản còn lấy làm người ở giữa tự có chân tình ở đây, thấy được mình các người rơi máy bay, tới xem có hay không xảy ra án mạng, không nghĩ tới là tới phải bồi thường. Chàng trai đi tới Phương Vũ trước mặt, cung kính hỏi đến, thiếu gia. Vậy hai người nói chúng ta rơi xuống máy bay đem bọn họ gian nhà nổ, làm thế nào? Đang cùng lão nhân nói cái gì Phương Vũ xoay đầu lại, nhìn chàng trai kia thật lâu mới mở miệng nói, phải làm sao còn cần ta dạy ngươi sao? Cho hắn một chút tiền đuổi bọn họ cút đi. Rõ ràng. Chàng trai trở lại Bắc Phong trước mặt, lạnh lùng nói, đem ngươi trương mục ngân hàng cho ta cho ngươi 10.000 khối, ngươi tự mình giải quyết khác vấn đề. Bắc Phong vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Bạch Tượng hỏi, là ngươi tới vẫn là ta tới? Bạch Tượng không nói gì, liền trực tiếp đứng dậy. Bây giờ Bạch Tượng ở Bắc Phong chăm sóc huấn luyện hạ ngược lại là càng ngày càng tốt chiến, dĩ nhiên một nguyên nhân khác chính là sợ bây giờ lửa giận ngập trời Bắc Phong ra tay quá nặng, nếu là không cẩn thận đem người đánh chết, vậy thì phiền toái. Chàng trai còn duy trì trên mặt phần kia cao ngạo, giống như là bố thí vậy. Nhìn Bạch Tượng đi tới, còn nói một câu, nhanh lên một chút, đừng lằng nhằng, tiền còn muốn không muốn. Giữ lại cho mình làm tiền thuốc thang đi. Bạch Tượng giữ tợn cười một tiếng. Lộ ra một hớp hàm răng trắng đoán, sau đó ra tay. Phúc! Chẳng qua là một quyền, chàng trai đã bị đánh nằm trên đất, không có nửa điểm lực phản kháng. Hơn nữa mới từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, cho dù là bị cây cối cản một chút, đoàn người cũng là bị ném đầu góc quay cuồng. Bạch Tượng một quyền này liền trực tiếp để cho chàng trai làm động tới thương thế bên trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi. Thật can đảm! Còn lại mấy người nhìn người trước mắt này lại dám động thủ, từng cái thốt nhiên giận dữ, hướng Bạch Tượng nhào tới. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu như là những người này không có bị thương nặng dưới, có lẽ có thể đánh thắng được Bạch Tượng, nhưng bây giờ cả người lực lượng 10 chưa đủ 1, tại sao là Bạch Tượng đối thủ? Phương Vũ cũng đem tầm mắt chuyển tới trong sân, gặp dưới tay mình hoàn toàn không phải đại hán này đối thủ, Phương Vũ cung kính hướng về phía lão nhân nói, ông nội Phương, phiền toái ngươi. Không phiền toái, cái này tiểu hậu sinh ngược lại không tệ, đợi ta đi sẽ gặp hắn. Phương Tử trong mắt nhiều hứng thú đánh giá Bạch Tượng. Sau đó lắc người một cái liền đi tới trong sân, hai tay cầm thành đấm, hướng Bạch Tượng đập tới. Canh kim bất diệt thể. Bạch Tượng tâm sinh cảnh triệu, cảm giác sau lưng một hồi quyền phong tấn công tới, trực tiếp vận chuyển lên liền công pháp, bên ngoài thân bên ngoài tầng một mong mỏng màu vàng vòng bảo vệ bao phủ Bạch Tượng toàn thân. Oanh. Bạch Tượng vặn qua thân thể, giống vậy một quyền tiến lên đón ông già một đấm. Bạch Tượng liên tiếp lui về phía sau, một liền lui ra ngoài 7-8 bước, mặt đất bị đạp đi ra từng cái dấu chân tới. Cụ già nhưng chỉ lui 2 bước, liền ổn định thân thể, không sai, lại có thể sắp bước vào khổ luyện tông sư. Chẳng qua là chúng ta không thù không oán, ngươi vì sao phải đối với chúng ta ra tay? Cụ già mặt đầy ngưng trọng hỏi, mặc dù một cái sắp bước vào khổ luyện tông sư người rất mạnh, nhưng là cụ già nhưng không để ở trong lòng. Thật muốn sống chết đánh giết, không ra 30 chiêu mình liền có thể đánh chết hắn. Chân chính để cho cụ già để ý là một bên đứng không nhúc nhích, xách một cái trường thương người tuổi trẻ. Chẳng qua là hơi cảm giác được Bắc Phong vậy trong thân thể khổng lồ khí huyết, cụ già liền tràn đầy kiêng kỵ. Tuyệt đối là lấy hoành luyện công phu bước vào tông sư cảnh, phổ thông võ giả tuyệt đối không có như thế cường đại khí huyết chập chờn, thật không biết là từ nơi nào nhô ra hai cái quái thai. Phương Tử không muốn đánh nữa, đặc biệt là xem người trẻ tuổi kia trong tay nắm chuôi này trường thương, thỉnh thoảng lóe lên mũi nhọn để cho tim mình sợ hãi. Không thể không nói tông sư võ đạo trực giác đều rất đáng sợ, từ Bác Phong trên mình Phương Tử liền cảm giác được uy hiếp rất lớn, nếu là thiếu gia không có ở đây, mình còn dám đấu ở trên hai cái, nhưng bây giờ Phương Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các người máy bay trực thăng rớt xuống, thiếu chút nữa đem chúng ta toàn bộ nổ chết, nhà cũng bị nổ một mảnh hỗn độn, mà mới vừa rồi người kia giọng ta rất không thích. Bác Phong đi ra, từ từ nói. Phương Tử sững sốt một chút, sau đó hỏi, vậy ngươi nói muốn như thế nào giải quyết? 1 triệu, chúng ta thanh toán xong. Bác Phong báo ra một cái giá cách. Suy nghĩ một chút, Bác Phong cảm thấy vẫn là rất hợp lý, tòa nhà này cũng không biết đã bao nhiêu năm, sụp đổ 2 kiện gian nhà, còn lại bị làm tổn hại trước đến không hết. Chỉ là coi là niên đại này thêm giá trị bồi cái 500 ngàn không quá phận chứ. Còn như còn dư lại 500 ngàn chính là an ủi của mình mất, cờ mờ nờ, thật tốt nằm ở nhà, ngươi một máy bay trực thăng rớt xuống cũng làm Bắc Phong bị sợ quá sức. Khá tốt chẳng qua là phi cơ trực thăng dân sự, nếu là quân dụng, mang theo cái một lượng trái lựu đạn rơi tan, vậy coi như là Bắc Phong cũng phải ngừng. Được. Ra Bắc Phong dự liệu, vốn là lấy vì đối phương sẽ không đáp ứng, nhưng không nghĩ tới đối phương đáp ứng làm như vậy dọn. Bác Phong nhìn điện thoại di động trong tài khoản mở đầu lại thay đổi một con số sau đó, cũng không tiếp tục đợi tiếp, xoay người mang Bạch Tượng rời đi. Ông nội Phương, chỉ như vậy để cho bọn họ đi rồi chưa? Phương Vũ một mặt bực bội, không hiểu hỏi. Ở hắn xem ra, vị này ông nội mình bên người cụ già vô cùng cường đại, làm sao như thế ung dung sẽ để cho bọn họ rời đi? Thiếu gia, nếu như mới vừa rồi động tới tay, ta sợ làm bị thương ngươi, cái này hai người đều rất mạnh, đặc biệt là vậy sách trưởng thương người tuổi trẻ. Ta không nhất định đánh thắng được. Phương Từ một mặt thận trọng, hướng về phía Phương Vũ nói. Phương Vũ sững sốt một chút, vốn là trong lòng rất khó chịu, ở hắn xem ra cái này hai người chính là lừa gạt mình, vốn định quay đầu dẫn người tới tìm phiền toái, nhưng nghe đến Phương Từ vừa nói như vậy, nhất thời không dám lên tiếng. Phương Vũ mặc dù tâm tính có chút cậu ấm, nhưng không phải không não, liền Phương Từ đều nói mình không nhất định là đối thủ, Phương Vũ tự nhiên không dám cử động nữa cái gì nghiêng ý niệm, tránh cho vì gia tộc trêu chọc một cái cường địch. Đoàn người đợi không bao lâu, một chiếc máy bay trực thăng liền bay tới, nhanh chóng mang Phương Vũ các người rời đi. Bác Phong cùng Bạch Tượng trở lại trong nhà, nhìn rối bời nhà, Bác Phong cũng là khỏe miệng giật một cái, quyết định ăn cơm cũng nhanh chút ra cửa tránh một chút ngọn gió, nếu không tiếp tục như vậy nữa, phỏng đoán nhà cũng phải bị mình toàn bộ làm sụp. Chương 101, xui xẻo tiến hành lần đầu. Bác Phong phập phòng lo sợ cơm nước xong, xoay người liền ra cửa, đồng thời cũng không quên đánh 100.000 đồng tiền cho Bạch Tượng. Để cho Bạch Tượng đi mời người tới tu bổ một chút nhà. Niếp gia tiên nhân linh vị cũng đều bị chấn ngổn ngang, tán lạc đầy đất, đối với lần này Bắc Phong rất bình tĩnh, dù sao cũng không phải là mình tiên nhân, rơi trên mặt đất nhặt lên không được sao. Bắc Phong đi ở trên đường mòn, tinh thần đều là tập trung cao độ. Lách cách. Mấy cục đá từ phía trên lăn xuống, đỉnh núi bên dọc theo một tảng đá lớn không biết cao vút liền bao lâu, tồn tại muôn thuở dưới, chung quanh đất bùn đã mệ không ở đá lớn. Lắc lư hai cái. Khối này có chừng hơn 2m đường kính đá lớn liền lăn xuống. Ung ung. Ừ. Thanh âm gì? Bác Phong bây giờ rất nhạy cảm, hơi có một ít gió thổi cỏ lay, Bác Phong liền khẩn trương, nghe gặp thanh âm này Bác Phong bản năng cảm giác không ổn. Ngẩng đầu nhìn lại, bên đường mòn trên sườn đồi, một cục đá to lăn xuống, sườn núi nghiêng phần nhiều là nham thạch kết cấu, chỉ có lưa thưa mấy cây nhỏ, đá lớn dọc theo đường đi nghiền ép mà qua. Cái này một tảng đá lớn tốc độ rất nhanh. Bản thân sức nặng cộng thêm cái này một cái sườn núi nghiêng tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này một tảng đá lớn mang theo lực lượng tuyệt đối không chỉ 10 tấn. Bác Phong lăn lộn thân không qua lực 5 tấn, tuyệt đối ngăn cản không được. Nhưng Bác Phong lại không đốc, cần gì phải đi chống cự. Trực tiếp lắc người một cái liền tránh sang bên. Ùm. Bi kịch xảy ra, một cái cây to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh rễ cây dài trên mặt đất, cong lại một cái độ cong. Bác Phong chân trực tiếp bán ở nơi này rễ cây ở trên, té một cái chó ăn cức. Tốt có chết hay không mặt đất vừa vặn có mới vừa rồi rớt xuống hòn đá, cái này trên một tảng đá nhọn hạ chiều rộng, thành viên truy hình, vừa vặn nhắm ngay Bác Phong mắt phải. Ẩm. Càng trùng hợp là đá lớn ở phía trước vào trong đụng phải một khối lớn chừng miệng trên đá, mặc dù không có thể dừng lại, nhưng phương hướng nhưng là thay đổi. Quẹo một cái cua ngoặc, hướng Bác Phong nghiền ép tới. Bác Phong phản ứng rất nhanh, ngay tức thì liền muốn đưa tay ra chống đỡ thân thể, nhưng rắc rắc một tiếng, tay lại có thể chật khớp, một chút lực cũng không dùng được. Bác Phong ngồi néo người, mặt nghiêng ngã xuống đất, nhọn đá khoảng cách Bác Phong ánh mắt chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhưng lớn nhất nguy cơ còn chưa qua, đá lớn đã cách Bác Phong chỉ có mấy mét khoảng cách. Vẫn chưa xong không có đúng không? Bác Phong nổi giận, trực tiếp cho gọi ra tới cực hàn băng, hoàn hảo tay phải cầm cực hàn băng hướng về phía đá lớn vung lên. cùng đá lớn tiếp xúc ngay tức thì, Bác Phong cũng cảm giác một cổ lực mạnh từ đầu thương truyền tới, suýt nữa để cho mình rời tay. Nhưng đá lớn cũng bị Bác Phong cự lực kéo theo, thay đổi một chút phương hướng, đá lớn từ Bác Phong bên người lao qua, gào thét lăn đến phía dưới sườn núi nghiêng phần đáy, cắm ở rãnh trong mới ngừng lại. Bác Phong coi như là thấy được cái này thiên thai nhân họa hồ lợi hại, đá sẽ quẻo cua ta nhịn, trên đất có đá ta cũng nhịn, nhưng cái này đặc biệt trên đất dễ cây là đồ chơi gì mà. Đặc biệt, mình dưới tình thế cấp bách có thể là dùng toàn lực, kết quả dễ cây dám chuyện không có, mình lại bị bán liền ngã nhào một cái. Giáp giáp. Một tiếng vang nhỏ, Bác Phong mặt không cảm giác nắm tay cánh tay tiếp nối, quay đầu nhìn về phía mặt đất dễ cây. Cái này một cây dễ cây lộ ở bên ngoài chiều dài không sai biệt lắm có chừng 10 ly gạo. Kỳ quái chính là trước kia lúc đi tại sao không có chú ý tới qua. Cái này rễ cây bề ngoài giống như vảy cá, già dặn phong cách cổ xưa, nhìn giống như là có chút cũ. Bác Phong trước kia không có gặp qua như vậy rễ cây, hai tay cầm rễ cây, truyền tới từng kia băng cảm giác lạnh, rất thoải mái, sờ cứng rắn vô cùng. Bác Phong bản năng cảm thấy vật này không bình thường, Bác Phong dùng sức đi bên ngoài nhắc tới. Bá! Lớn từng miếng đất bùn bị rễ cây mang bay lên, Bác Phong theo cái này một cây rễ cây phương hướng nắm kéo. Muốn xem cái này rễ cây lực lượng chủ yếu ở nơi nào. Không ngờ, rễ cây bị kéo ra chừng 3m sau đó. Một đầu khác liền trực tiếp là ở vách đá trong mọc ra tử, căn bản không cách nào lại kéo ra. Bác Phong liền trực tiếp đem cái này một đoạn rễ cây dùng cực hàn băng cắt xuống, chuẩn bị cầm tới làm điểm đồ chơi nhỏ. Bác Phong sau khi đi, không có phát hiện vùi lấp ở trong đá vậy một đoạn bộ rễ chậm rãi thu về. Dọc theo đường đi hướng trong thôn đi tới, ngược lại là không có phát sinh chuyện gì nữa tình. Chú Hạ. Cha tiến tới xem chú. Bác Phong xách một ít trái cây, đi tới Hạ Chân cửa hàng nói. Hạ Chân từ trong cửa hàng đi ra, thằng nhóc ngươi, tới thì tới mà, còn mang thứ gì, ăn cơm chưa, không có ăn cơm vừa vặn, chúng ta cùng uống hai ly. Hạ Chân đi ra nhận lấy Bác Phong trong tay trái cây các loại, nhiệt tình nói, liền muốn mang Bác Phong vào tiệm cửa hàng. Không được, chú Hạ, cháu còn có việc, liền không vào. Bác Phong cấp vội vàng từ chối đến, đánh chết cũng không đi vào. Đừng đến lúc đó xui xẻo đem chú Hạ Chân nhà cửa tiệm gieo họa. Bác Phong suy nghĩ một chút, đem vậy cơ 3m rễ cây lấy ra, chú Hạ Chân nếu có rảnh rỗi giúp ta đưa cái này làm mấy chuỗi chuỗi đeo tay như thế nào. Hạ Chân kết quả cái này cây rễ cây, quan sát tỉ mỉ, không sai, vật này chất liệu, mật độ rất cao hả. Hơn nữa nội bộ hoa văn mài đi ra chắc không tệ, ta giúp ngươi làm. Vậy thì phiền toái chú Hạ, cháu còn có việc phải đi trước. Bác Phong gật đầu một cái, sau đó rời đi. Đinh. Ngươi tài khoản xuất hiện dị thường làm việc, sắp bị đông cứng, mời đi trang web sửa đổi. 24 giờ sau nghiệm chứng không thông qua thì bị đông cứng. Ngân hàng gửi một cái tin nhắn ngắn tới, Bác Phong sững sốt một chút, trời ạ đây cũng quá xui xẻo chứ. Lập tức cầm điện thoại di động lên, điểm vào phía trên trang web, bắt đầu truyền vào người sử dụng tên, số giấy căn cước, còn có tin nhắn ngắn nghiệm chứng gõ. Đây cũng quá xui xẻo, mới lường gạt đến 1 triệu, còn không có bưng bít nóng hổi, thẻ ngân hàng sẽ bị đóng kết. Bác Phong lột bộp tự nói, động tác trong tay cũng không ngừng, mấy cái liền đem tin tức điền đi lên. Nghiệm chứng thất bại, mời lần nữa nghiệm chứng. Một hàng chữ xuất hiện ở nghiệm chứng trên trang mạng mặt, Bác Phong lại không thể làm gì khác hơn là lần nữa thua nữa nhập tin tức. Nghiệm chứng thành công. Bác Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tài khoản bên trong nhưng mà để mình tất cả số còn lại, nếu như bị đóng kết, Bác Phong đều phải đau tim chết. Trong một thành phố cách không biết bao xa, trong một căn phòng nhìn có vẻ như hơi đổ nát. Một người đàn ông tinh thần phân chấn. Đại ca, lại có một cái ngu đần trúng chiêu. Nghe vậy, 5-6 người để công việc trong tay xuống, hào hứng chạy đến máy vi tính trước mặt, mau xem có bao nhiêu tiền. Chắc chắc, chú ý này thật không ỷ lại à, làm ăn so với trước kia tới, thật là tốt lắm không biết nhiều ít lần. Một nam tử to con lẩm bẩm, cân nhắc muốn không muốn cho tiểu lục tử phân nhiều một chút tiền, dẫu sao cái chú ý này nhưng mà tiểu lục tử nói ra. Chơi ạ, chúng ta phát tài. Kẻ ngu này tài khoản bên trong lại có hơn 3 triệu. Lúc này nằm sấp trước máy vi tính, một cái mang mắt kiếng chàng trai kinh hô lên. Nam tử to con cũng là sững sờ, vội vàng đẩy ra vây quanh đám người, đi tới máy vi tính trước mặt nhìn cẩn thận, đếm 2 lần sau đó, xác nhận không có lầm, vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó cái này nhóm người lường gạt ở giữa một người tới đến tiệm châu báu, chọn đi giá trị 3 triệu một cái phỉ thúy chiếc vòng, còn có mấy chục ngàn vàng bạc đồ trang sức, biến mất không gặp. Đinh! Ngài số đuôi 9579 tài khoản ngân hàng tháng 10 năm 2 năm ngày 12 lúc 57 phân tiêu xài chi ra 3005300, sống kỷ số còn lại 513 nguyên. Bác Phong nghe được tin nhắn ngắn vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa thấy, mình trên thẻ tiền lại có thể đều bị tiêu phí, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 102, xui xẻo tiến hành lần 2. À, đáng chết tên lường gạt. Đừng để cho ta tìm được ngươi. Trống trải trên đường mòn, Bác Phong sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng giống giận, làm sao không biết mình là bị gạt. Lập tức nhanh chóng trở lại trong thôn, lên một chiếc đưa du khách tới xe taxi, sư phụ, đi huyện thành, phiền toái nhanh một chút. Được. Không thành vấn đề, ngồi vững vàng. Tài xế sững sốt một chút, không nghĩ tới ngày hôm nay mình vận khí không tệ à, còn có thể được lợi 2 phần tiền, lập tức đạp ly hợp, tắt máy, một cước đạp lút cần ga, xe taxi như bay liền trôi đi ra ngoài. 10 phút sau đó, xe taxi đột nhiên ngừng lại, Bác Phong hỏi, chuyện gì xảy ra? Tài xế taxi mặt không cảm giác nói, người anh em không giàu, ngươi xem bây giờ. Chơi ạ. Bác Phong sững sốt một chút hết ý kiến, chỉ tài xế taxi nhưng không nói ra được mà nói, loại chuyện này trách ta hay là trách tài xế taxi quên cố gắng lên. Bác Phong cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, 10 mấy phút sau đó, Bác Phong cản lại một chiếc xe taxi khác đường về trống rỗng. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T lần này Bác Phong nói thẳng đi huyện thành, cũng không có mở miệng thúc giục, trên người mình vận xui còn chưa dùng hết đâu, nếu là thúc giục tài xế mở quá nhanh, không chừng thì phải vọt tới vách núi đi xuống. Dọc theo đường đi Bác Phong cũng không dám nhắm mắt dưỡng thần, rất sợ một cái không chú ý chết như thế nào cũng không biết. Queo thật nhanh cong. Bác Phong nhìn một cái vỏ ruột xe ở trước xe taxi Phương Cúc trước, không khỏi sững sốt một chút, người anh em, cái này vỏ ruột xe ngươi có không có cảm thấy quen mắt. Tài xế taxi sững sốt một chút, định thần nhìn, trời ạ, đây là ta trên xe, chó ghẻ, ta sáng hôm nay mới đổi mới vỏ ruột xe, những người đó cũng không có cho ta đem ốp vặn chặt. Cợt mờ nở. Bác Phong sổ một câu thô tục, sau đó xe taxi mất khống chế, đụng vào trên hàng rào, động cơ nắp toát ra khói đen. Cũng may tài xế taxi cùng Bác Phong cũng không có gì việc lớn, tài xế taxi chẳng qua là đầu óc có chút bất tỉnh, xuống xe vội vàng cho Bác Phong bồi không phải. Bác Phong cũng không có truy cứu, không làm được vẫn là mình làm liên lụy người khác, lập tức có liền khoác mỗi liền khoác cùng tài xế taxi trò chuyện, thuận tiện chờ một chút một chuyến xe. Rất nhanh một chiếc xe taxi lại tới, Bác Phong vội vàng vẫy tay. Người đẹp, phía trước chiếc xe kia hình như là xảy ra tai nạn, nơi này 1-2 tiếng mới có một chiếc chuyến xe, nếu không ta đem hắn sao lên đi. Một người đàn ông trung niên hướng về phía hàng sau 2 cái cô gái hỏi đến, đồng thời hàng chậm tốc độ xe. Tiểu Vũ, ngươi nói muốn không muốn người này đi lên. Ta cảm thấy không an toàn. Hôn vận có thể có chút lo âu hỏi đồng bạn. Hoàng Hiểu Vũ chần chờ một chút, hẳn không có vấn đề chứ, người khác cũng thật đáng thương, đem hắn sao lên đi. Tài xế taxi vui mừng, hy vọng nhất sao ở trên người này ngoài hắn còn ai, mang nhiều một người, là hơn phải 1 phần tiền. Chàng trai, lên xe đi. Xe taxi ở Bắc Phong trước mặt dừng lại, tài xế chào hỏi. Không có nói ra tiền, vậy loại này nửa đường xe đều là sau khi đến bàn lại. Thiên linh linh, địa linh linh. Các lộ Bồ Tát phù hộ, dù sao cũng không được lại xảy ra cái gì yêu con bướm. Bắc Phong coi là sợ, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng tiếc là chuyện cùng mong muốn, một lớn miếng nham thạch hòa lẫn đất bùn ngay tức thì ngã sập xuống. Nếu không phải tài xế taxi thấy thời cơ bất ổn, thắng xe đạp nhanh hơn, phỏng đoán đều phải bị chìm chậm đi vào. Thật là xui, xem ra một hồi lâu không qua được. Tài xế dừng lại xe taxi, xuống xe, hùng hùng hổ hổ, như thế chặn một cái, ít nhất 2 tiếng không qua được, cái này hơn 2 tiếng mình có thể kéo nhiều ít cái quý khách à. Thật là xui xẻo, nếu không phải cùng người này lên xe, chúng ta có thể trải qua đoạn đường này. Hôn vận có thể bất mãn lẩm bẩm trước. Được rồi, điều này cũng không có thể kỳ quái người khác, nói không chừng chính là bởi vì đợi người này, chúng ta mới tránh được một kiếp. Hoàng Hiểu Vũ ngược lại là rất thích xem, khuyên lơn hồn vận có thể. Bác Phong xuống xe, nhìn một chút thời gian, đã 1:40. Ngân hàng 5 giờ liền đóng cửa, cũng không thể trì hoãn nữa. Lập tức trực tiếp đi tới sạt lở địa phương, dưới chân dùng một chút lực, giống như đại bàng dương cánh, ngay tức thì nhảy lên cao hơn 2m đống loạn thạch, mấy cái lên xuống liền lật vượt qua sạt lở địa phương, đi tới bên kia. Chơi ạ! Người anh em này luyện qua chứ? Mạnh như vậy! Cao nhân! Cao nhân đợi một chút à. Ngài trên đùi còn thiếu treo kiện không? Ta còn biết ấm áp giường. Tài xế taxi ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài, tại chỗ khởi nhảy cao hơn 2m là cái gì khái niệm? Thế giới nhảy cao quan quân cũng xa xa không làm được. Tỉnh hôn lại, vội vàng kêu lên. Chơi ạ. Bác Phong nghe được tài xế taxi lời nói cũng là chân hạ lảo đảo một cái, tốt huyền không có té xuống, mới vừa rồi làm sao nhìn không ra người này không biết xấu hổ như vậy. Quả nhiên minh lẳng lơ dễ tránh. Tối tăm lẳng lơ khó phòng à. Như Bác Phong đoán, bên này cũng đậu hết mấy chiếc xe, trong đó có một chiếc xe taxi. Trên xe 2 nam 1 nữ 3 người, nhìn như trong đó có cái nam chẳng qua là kỳ đà cản mũi. Bác Phong cùng tài xế nói yêu cầu sau đó, tài xế cái này ba người giao thiệp, đối phương vẫn đồng ý để cho Bác Phong lên xe. Vốn là cái này ba người sinh viên đại học chính là muốn đến núi Thanh Lĩnh chơi một ngày, ngày mai trở về, ai biết phía trước sạt lở, một hồi lâu cũng khai thông không được, chỉ có thể quay trở về. Dọc theo đường đi cuối cùng không có phát sinh chuyện gì nữa tỉnh, đến huyện thành Bắc Phong liền xuống xe rời đi. Vội vàng chạy tới ngân hàng, tìm đến quản lý đại sảnh, người đẹp, ta bị lường gạt. Lý Huyền Như sững sốt một chút, sau đó giọng oang oang nói, bị gạt, vậy mau tới nơi này. Tiểu Nô, tình huống đặc biệt, người này mới vừa rồi bị lường gạt, cho hắn in ra một phần cặn kẽ đi ra, nắp cái trương. Bắc Phong nghe Lý Huyền Như lời nói tương chết lòng đều có, trời ạ, ngươi có thể nói hay không nói nhỏ thôi. Bây giờ đầy đủ ngân hàng người đều nghe. Bác Phong đều cảm giác trong ngân hàng chờ người, nhìn mình ánh mắt giống như là ở xem một người ngu vậy. May là bác Phong tự nhận vì da mặt rất dày, nhưng cũng cảm thấy có chút nóng lên. Tra ra được, bị chuyển đi hơn 3 triệu, đây là tiêu xài thời gian, số tiền, còn có địa điểm. Chàng trai nhận lấy bác Phong thẻ ngân hàng, cả một cái thẻ, sau đó in ra một phần cặn kẽ, đợi lại một cái trường, đưa cho bác Phong. Sau đó thì sao? Ta phải làm sao? Lần đầu tiên bị mắc lừa Bắc Phong một mặt mơ hồ cầm in ra tờ đơn dò hỏi. Lý Huyền Như giọng oang oang tiếng vang lên, sau đó cầm tờ đơn này đi bót cảnh sát báo cảnh sát, không quá ta đoán chừng là không tìm về được, đối phương là tiêu phí, không phải đem ngươi tiền chuyển đi. Sau này à, nhiều dài chút lòng, đây là đối phương dùng ngụy cơ chạm gửi tin nhắn ngắn, ngoài ra cái điện thoại di động này cầm đi soàn soạt xuống máy bay, nếu là đối phương ở điện thoại ngươi trong cài vào virus, vậy ngươi ngân hàng tất cả thay đổi cũng biết bị đối phương biết được. Thẻ ngân hàng cũng gạch bỏ lần nữa làm một bản đi. Sau đó thì sao? Cũng chưa có sao. Bác Phong một mặt mong đợi nhìn Lý Huyền Như hỏi đến. Lý Huyền Như hoàn toàn không có trước đây cấp bách, giống như là đổi thành một người khác, không có, ngươi còn cần làm nghiệp vụ gì sao? Cơ mờ nở. Bác Phong ngẩn ngơ, trong miệng sổ một câu thô tục, xoay người rời đi. Chỉ tự trách mình quá sơ suất, nếu là thường ngày Bác Phong còn biết ngẫm nghĩ một chút, sẽ không như thế dễ dàng liền bị lừa gạt. Nhưng là hết lần này tới lần khác là ở mình xui xẻo nhất thời điểm tới đây cái tin nhắn ngắn, cho nên lập tức Bác Phong liền trúng chiêu. Chương 103, xui xẻo trong tiến hành 3. Bác Phong từ ngân hàng sau khi ra ngoài trực tiếp đi cục công an đi tới, cầm ra ngân hàng cung cấp bằng chứng báo án. Làm xong ghi chép sau đó, để cho Bác Phong trở về các loại tin tức. Thật là khinh thường mất kinh châu à. Bác Phong than thở một tiếng, tìm được một nhà điện thoại di động tiệm, trực tiếp đổi một cái điện thoại di động. Liền mình nguyên lai like cái đó điện thoại di động tồi, còn soàn soạt cơ hội. Cũng thật may mình hẹ chặt mặt trên còn có mấy chục ngàn đồng tiền, nếu không mình thật là người không có đồng nào. May là như vậy, Bác Phong cũng cảm giác được mình may mắn hạnh khổ khổ mấy năm, mai kia trở lại trước giải phóng. Ẩm. Mua một cái điện thoại di động, Bác Phong mới vừa mở máy chuẩn bị thử dùng một chút chức năng, kết quả điện thoại di động lại có thể nổ. Nhìn đen nhánh bàn tay, Bác Phong khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía tiêu thụ viên. Anh không có sao chứ? Em lần nữa cho ngài đổi một cái. Tiêu thụ viên cũng bị sợ hết hồn, vội vàng mở miệng nói, sau đó chạy nhanh như làn khói. Rất nhanh tiêu thụ viên em gái lần nữa cầm tới một cái điện thoại di động, còn lấy một chậu nước tới. Bác Phong rửa sạch sẽ tay, nhìn trong tay xuất hiện mấy cái sâu cạn không đồng nhất vết thương nhíu mày. Cái này vẫn là mình thể chất mạnh mẽ, vượt qua xa người bình thường mười mấy 20 lần, dưới da có một lớp da trâu vậy bị mô bảo vệ. Đổi một người bình thường bàn tay cũng có thể nổ không? Cái điện thoại di động này sẽ không nổ chứ? Bác Phong có chút không yên tâm hỏi. Em gái bán hàng sững sốt một chút, nhìn Bác Phong vẫn còn ở lưu máu tươi bàn tay, gặp Bác Phong không có ý trách cứ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, buông xuống, ta bảo đảm sẽ không nổ. Ta trước mở máy cho ngài xem. Điện thoại di động màn ảnh sáng lên, vận hành hài lòng, không có bất kỳ vấn đề, xem kìa, lần này bảo đảm sẽ không, ngài thử một chút. Ẩm. Bác Phong đổi một bàn tay nhận lấy điện thoại di động, chơi hai cái không thành vấn đề, đang chuẩn bị trả tiền, chơi ạ điện thoại di động lại nổ. Bác Phong mặt không cảm giác, nhìn về phía em gái bán hàng, ngươi không phải bảo đảm sẽ không nổ sao? Bây giờ là tình huống gì? Em gái bán hàng cũng sắp khóc lên, ta cũng không biết, ngài chờ một chút, ta đi gọi trưởng tiệm ra. Nói xong lưu lại Bác Phong tại chỗ, chạy nhanh như làn khói. Trưởng tiệm, việc lớn không xong. Em gái bán hàng chạy đến cửa tiệm phía sau, hướng về phía một người mập mạp kêu lên. Nói đặt một chút, ngươi xem ngươi hấp tấp giống như hình dáng gì. Kim Tất Phú nằm ở trên ghế, dùng thượng hạng bình xứ cái miệng nhỏ uống trà, phủi em gái bán hàng một cái, thản nhiên nói. Em gái bán hàng sững sốt một chút, không hổ là làm ông chủ, phần này dửng dưng cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Lập tức em gái bán hàng cũng bị phần khí độ này lây, từ từ mở miệng nói, ông chủ, mới rồi có cái khách người tới mua điện thoại di động, kết quả hai cái điện thoại di động cũng ra trở ngại, đột nhiên nổ đem khách nhân tay đều bị nổ bị thương. Cái gì? Mau mang ta đi qua. Cũng không biết Kim Tất Phú vậy mập mạp thân thể làm sao như vậy linh hoạt, nhảy một cái lên, em gái bán hàng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Kim Tất Phú đã đến trước mặt mình, giống như là lửa đốt cái mông vậy, lo lắng hỏi. Gặp em gái bán hàng chỉ ngây ngốc không nói lời nào, Kim Tất Phú dây rủa mập mạp thân thể, liền hướng tiệm phía trước chạy đi. Lúc này em gái bán hàng mới ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đi theo. Ông chủ, chính là vị khách này. Em gái bán hàng nhìn Bắc Phong, hướng về phía Kim Tất Phú nói. Lộ buộc. Nhìn Bắc Phong mặt không cảm giác, hai cái tay máu tươi đầm địa, Kim Tất Phú giật mình trong lòng. Xong rồi, lần này muốn chảy máu nhiều. Đây là Kim Tất Phú trong đầu lóe lên một cái ý niệm. Quý khách, thật là có lỗi với. Ta trước mang ngài đi bệnh viện, đến lúc đó chúng ta lại tới nói ngài vấn đề bồi thường. Yên tâm, là ở tiệm chúng ta bên trong ra tai nạn, chúng ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Kim Tất Phú tiến lên, thành khẩn đối với Bắc Phong nói. Bắc Phong thấy vậy ngược lại là khẽ gật đầu một cái. Người ông chủ này cũng không tệ lắm, rất có đảm đương. Bắc Phong đối với trong tay bị thương là không thế nào để ý, chẳng qua là nhìn dọa người mà thôi. Ở Bắc Phong dưới sự khống chế, máu tươi đã dừng lại, nhiều nhất một thời gian hai ngày, lấy Bắc Phong biến thái sức khôi phục vết thương thì sẽ hoàn toàn khép lại, chứ không gấp trước đi bệnh viện, giúp ta lại chọn một khoản điện thoại di động. Kim Tất Phú nhìn Bắc Phong dáng vẻ không giống như là nói đùa, ngược lại trong lòng khẩn trương hơn, đây chẳng lẽ là gặp phải cần tiền không cần mạng liền chứ. Nhưng vẫn là quay đầu, hướng về phía em gái bán hàng gật đầu tỏ ý. Rất nhanh một cái mới điện thoại di động xuất hiện ở Bắc Phong trước mặt. Em gái bán hàng thưởng thức liền một hồi, điện thoại di động không có bất kỳ vấn đề, Kim Tất Phú cũng lên trước thưởng thức liền một hồi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trước kia cái này cái nhãn hiệu điện thoại di động cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại chuyện này à, không nên à. Xác nhận không có vấn đề sau đó, Kim Tất Phú đem điện thoại di động đưa cho Bắc Phong. Lần này Bắc Phong không dám tiếp, trực tiếp đặt ở trên quầy, một cái tay nhẹ nhàng hoạt động. Ầm. Không tới 5 giây, một đoàn ngọn lửa ngay tức thì dâng lên. Điện thoại di động lại nổ. Kim Tất Phú cùng em gái bán hàng đều bị sợ hết hồn, khá tốt đứng xa. Kim Tất Phú sững sốt một chút sau đó, ngay tức thì tức miệng mắng to, ta đi bà nội của ngươi chân. Cái này con cháu rùa lại dám dùng chất lượng kém điện thoại di động lắc lư ta. Bác Phong lần này sớm có chuẩn bị, lấy tay về mau, tránh thoát một kiếp, nhưng trên quầy bị nổ ra tới một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, đang từ từ bốc lên khói xanh. Chơi ạ! Điện thoại di động này lại có thể hợp với nổ ba cái. Tiêu thụ viên ta muốn trả hàng lại. Không được. Ta hai ngày trước cũng mua một cái điện thoại di động này, ta phải đi về lấy tới trả hàng lại. Vẫn còn ở trong tiệm quý khách bị dọa, một nhóm người yêu cầu trả hàng lại, một nhóm người khác chính là về nhà lấy điện thoại di động tới, còn có người chính là xem náo nhiệt. Cơ mơ nờ, ngày hôm nay không thích hợp mua điện thoại di động, thôi, ngày mai lại tới mua. Bác Phong trong lòng tràn đầy oán nghiệm. Tiểu hồ ly này đem mình cái hố đủ thẳng à. Bác Phong xoay người rời đi, Kim Tất Phú sững sốt một chút, anh đẹp trai, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần, ngày mai ta lại mua nữa điện thoại di động. Bác Phong khoát tay một cái, thanh âm xa xa truyền tới. Kim Tất Phú sững sốt một chút, trời ạ. Người tốt sao? Tay bị thương thành như vậy, không đòi một chút bồi thường cũng được đi, lại còn suy nghĩ ngày mai còn tới chiếu cố mình làm ăn. Kim Tất Phú ngay tức thì cũng cảm giác được xã hội vẫn có điều tốt. Quyết định ngày mai Bắc Phong lúc tới, cho hắn một cái cực thấp giảm giá. Lại vừa thấy trong tiệm ồn ào trước muốn trả hàng lại những người này, Kim Tất Phú ngay tức thì cảm thấy những thứ này chính là từng cái điều dân. Tiểu Phong Tử, người nhà bán cái gì điện thoại di động cho ta? Mới vừa rồi ta trong tiệm một khách hàng bị số tiền này điện thoại di động nổ 3 lần. Đi cái đầu ngươi, khá lắm, vậy máu rầm rề ta nhìn đều sợ. Ta nói cho ngươi à, ngươi nếu là không cho ta trả hàng lại, ta cùng ngươi không xong. Thật vất vả trấn an tốt lắm khách hàng, Kim Tất Phú liền gọi điện thoại đi mắng giao hàng nhà buôn, sau đó mình cũng đòi muốn trả hàng lại. Bác Phong tìm một quán trọ ở, tối nay không dự định trở về, lấy phòng xong, đem tay rửa sạch sẽ. Trên bàn tay vết thương đã bị Bác Phong khống chế đè ép khép lại, chỉ cần không để sức lực dùng sức, vết thương cũng không vấn đề lớn lao gì. Chương 104, xui xẻo trong tiến hành 4. Một buổi chiều, Bác Phong liền ở quán trọ không có ra cửa, điện thoại di động không có mua được. Đi ngân hàng cũng không có bất kỳ tác dụng. Xem TV đến hơn 8h, Bác Phong cảm giác mình có chút đói, mới đứng dậy mặc xong quần áo, chuẩn bị xuống lầu đi ăn một chút gì. Nhìn quán trọ cách đó không xa, có một xếp bán cơm xào, nướng, chuỗi chuỗi thơm quán bên đường, Bác Phong cũng không ngại, đi thẳng tới. Ông chủ, cho ta nướng một con cá, tới 1 kg tôm hùm nước ngọt chua cay, nướng thêm 5 sâu chân gà, cùng 20 chuỗi sâu thịt dê. Bác Phong nhìn một cái sau đó, cũng là ngón trỏ đại động, thật lâu không có ăn xiên, lúc này tuôn ra tới một chuỗi dài thức ăn. Đúng rồi, có thể hẹ chặt trả chứ. Bác Phong sau khi gọi xong, nhớ tới trên người mình liền mấy đồng tiền, vội vàng hỏi đến. Ông chủ là một cái người phụ nữ trung niên, nghe vậy cười một tiếng, dĩ nhiên có thể hẹ chặt trả, ngươi còn muốn không muốn thứ khác. Bia có muốn tới hay không 2 bình? Không cần, chỉ những thứ này đi, không đủ ta kêu nữa. Bác Phong lắc đầu một cái, tìm một bàn trống không bàn ngồi xuống. Rất nhanh thơm ngát sâu thịt dê đi lên, phía trên dầu mỡ vẫn còn ở tí tách vang dội, Bác Phong cầm một cây sâu thịt dê liền tuốt ra. Ngươi trời ạ, còn dám thiếu tiền không trả. Rốt cuộc để cho chúng ta tìm được ngươi. Các anh em cho ta đánh. Bác Phong bên cạnh trên một cái bàn, một cái mang mắt kiếng chàng trai nhìn một đám người khí thế hung hăng hướng mình đi tới, lúc này sắc mặt đại biến. Ẩm. Chàng trai mắt kiếng đem bàn hướng đối phương vén lên, đứng lên chạy. Không biết có phải hay không chàng trai mắt kiếng nhân phẩm quá kém, chạy trong quá trình đạp phải một cái bình rượu ở trên, bình rượu về phía trước lăn một vòng, chàng trai liền ngã về phía sau. Loảng xoảng. Bác Phong cũng không nghĩ tới, An Chánh Hương, người này cũng chạy qua vị trí của mình. Lại còn có thể té xuống, bàn nhỏ trực tiếp bị cái này chàng trai mắt kiếng đệ tháp, nướng rất đầy đất. Mẹ! Têu người chạy! Người chạy nữa à? Phía sau một đám người đuổi theo, cầm đầu một chàng trai trên cánh tay tất cả đều là xăm, trên cổ mang một cái ngón út to dây chuyền vàng, tiến lên dùng sức đạp chàng trai mắt kiếng mấy đá. Sau đó đem chàng trai mang tới trên một chiếc xe rời đi, người chung quanh không có một người ngăn trở, nhiều lắm là nâng lên tới nhìn một chút náo nhiệt, thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch à. Bác Phong rất không biết làm sao, lại lần nữa kêu 20 chuỗi sâu thịt dê. Chạy mau à, trước mặt thành quản tới rồi. Đến khi tôm hùm nước ngọt cùng nướng cá cùng tiến lên tới, mới vừa cầm một cái tôm hùm nước ngọt chua cay bỏ vào trong miệng, một hồi kêu lên chuyển tới. Và anh, một viên đá ném gợn sóng, chung quanh lái buôn ngay tức thì động, thu dọn đồ đạc vậy kêu là một cái mau à. Ngươi, nói ngươi đó. Đứng lên, để cho một chút. Mới vừa còn đối với Bác Phong mặt mũi hiền lành người phụ nữ trung niên giống như là đổi thành một người khác, khí thế hung hăng hướng về phía Bác Phong hét. Bác Phong thấy sửng sốt một chút, đàng hoàng đứng lên, người phụ nữ trung niên cầm lên băng ghế bàn ném tới xe 3 bánh ở trên, vặn một cái cần ga liền chạy. Từng chiếc một đã biến cải xe 3 bánh chạy nhanh như làn khói, lưu lại một đám thực khách trợn mắt hốt mồm. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http.net. Đội trưởng, ta cảm thấy lần sau chúng ta đi ra có thể không mặc đồng phục. Tới một đột kích kiểm tra. Một người tuổi trẻ cười khổ nhìn lưu lại đầy đất bừa bãi ra dưới, chủ sạp đã sớm chạy tới không gặp bóng dáng. Ai, những người này nói nhiều như vậy lần cũng không nghe, tùy ý như vậy bày sạp nhiều dễ dàng xuất hiện tai nạn an toàn à, hơn nữa mỗi lần sau này đều lưu lại đầy đất cặn dầu. Một người trung niên than thở một câu, sau đó mang người rời đi. Bác Phong yên lặng đi, cảm thấy đời người tràn đầy không rõ ràng, ngày hôm nay liền đàng hoàng hồi quán trọ ngủ đi. Bên trong huyện thành quán trọ phải nói tốt bao nhiêu, đó là không thể nào, liền thang máy cũng không có một cái, liền trực tiếp là thang lầu. Tí tách. Đi tới lầu 3, Bác Phong mò ra chìa khóa mở cửa phòng mở đèn, ánh đèn lóe lên một cái liền dập tắt. Đèn hư. Bác Phong tiến lên vừa thấy. Tất cả đồ điện cũng không tới, trời ạ, bị cúp điện. Ngoài cửa cũng truyền tới từng cơn tiếng huyên náo, la hét làm sao bị cúp điện. Bác Phong cởi quần áo, nằm ở trên giường ngủ, ngày hôm nay thật là tâm lực quá mệt mỏi. Chỉ chốc lát liền ngủ thật say. Nửa đêm một hồi còi báo động đem Bác Phong đánh thức, thật là nồng mùi thuốc lá. Bác Phong thức tỉnh, vội vàng ăn mặc quần áo thức dậy, ngoài cửa phòng từng trận khói mù từ từ chạy vào, mở cửa phòng, trên hành lang tất cả đều là khói dày đặc, đến gần nơi hành lang lại là giấy lên hừng hực lửa lớn. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi, lớn như vậy động tĩnh cùng mùi thuốc lá, Bác Phong lại có thể cho tới bây giờ mới phản ứng được, lấy Bác Phong bây giờ ngũ giác không nên xuất hiện loại chuyện này. Đáng chết. Bác Phong sắc mặt biến đổi, từ thang lầu nhất định là không xuống được, lập tức đi tới cửa sổ, cực hàn băng xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng hướng về phía cửa sổ cốt sắt hàng rào tìm 2 cái, một lớn miếng hàng rào hợp với thủy tinh liền hướng mặt đất rơi xuống. Bác Phong liền trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống. Mặt đất viện tử lên thật mỏng tầng một lăn lộn đất bùn trực tiếp bị Bác Phong nhảy xuống mang theo lực trùng kích đạp dày đặt vết rách. Quán trọ bên ngoài đã vây quanh một đám người, còn có hết mấy chiếc xe chữa lửa. Bác Phong nghe đám người vây xem nghị luận coi như là rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai bị cúp điện sau đó, có một đôi tình nhân xuống phía dưới tiệm tạp hóa mua một cây nến, sau đó vô tình đem gian phòng dẫn lửa. Bác Phong không biết mình không đến, hết thảy các thứ này sẽ không phát sinh, mình là một cái nguyên nhân. Vẫn là hết thảy các thứ này đều là sẽ tất nhiên phát sinh. Nhưng Bác Phong nhưng mơ hồ cảm thấy hết thảy các thứ này coi như mình không đến, cũng vẫn sẽ phát sinh, thiên tai nhân họa hồ kỹ năng không thể nào ảnh hưởng đến mỗi người được vì. Chỉ bất quá bởi vì tự mình xui xẻo, sau đó tiến vào một nhà này tất nhiên sẽ phát sinh hỏa hoạn quán trọ. Bác Phong đi ra phía ngoài, chuẩn bị lần nữa tìm một quán trọ. Kết quả một liền tìm mấy quán trọ, toàn bộ đều là đầy ấp. Làm sao trước kia không biết cái này huyện thành nho nhỏ quán trọ làm ăn tốt như vậy, cái này đặc biệt người là từ nơi nào nhô ra. Bác Phong dứt khoát không tìm, trực tiếp ở công viên trên ghế ngồi một đêm, không nói được thê lương. Ngày thứ hai, Bác Phong ở một nhà cửa hàng bánh bao, tùy ý ăn một chút điểm tâm, nhìn thời gian đã 9 giờ rưỡi, đi tới Kim Tất Phú điện thoại di động tiệm lần nữa mua một cái điện thoại di động, lần này ngược lại là không có nổ. Kim Tất Phú thật cho Bác Phong một cái cực thấp giá cả, 1.000 đồng tiền, vẫn là mới nhất đưa ra thị trường một khoản điện thoại di động, phỏng đoán liền giá vốn cũng không có kiếm về, cái này còn là Bác Phong kiên quyết từ chối dưới kết quả, nếu không Kim Tất Phú cũng trực tiếp tặng không. Cái điểm này ngân hàng cũng mở cửa, Bác Phong cầm điện thoại di động, thẻ căn cước hướng ngân hàng đi tới. Nhưng ở bên ngoài ngân hàng vây quanh một vòng người, thấy Bác Phong trong lòng giật mình, trời ạ, sẽ không lại xảy ra cái gì yêu con bướm liền chứ. Ai, người tuổi trẻ bây giờ không biết đang suy nghĩ gì. Một cái mấy ông cụ từ trong đám người đi ra, thở dài một câu. Bác Phong nên đón, đại gia, cái này xảy ra chuyện gì? Một người tuổi trẻ tối hôm qua lái một chiếc máy đào tới, đem ngân hàng cho đào, kết quả một phân tiền không có cướp được, ngược lại đem mình bồi tiến vào, cũng không biết muốn ăn bao lâu cơm tủ. Mấy ông cụ không ngừng lại nhải, một mực vừa nói, vì người trẻ tuổi kia thương tiếc. Mà Bác Phong trong lòng chỉ có một ý niệm, ngân hàng bị đào, đào. Trời ạ, lần này ta đi nơi nào làm thẻ? Bác Phong trợn tròn mắt, cái này ngân hàng ở bên trong huyện thành chỉ có như thế một nhà, những thứ khác cũng không có quầy. Ta nhẫn mại. Ngựa tốt không ăn quay đầu cờ mở nở. Ta không có ở đây ngươi nơi này làm thẻ có được hay không? Bác Phong quyết định đổi một nhà khác ngân hàng, nhưng sau khi đi qua bi kịch phát hiện tự chủ mở trong máy cả thẻ mặt đã không có thẻ miếng. Chương 105, mẹ cái đó chú sẽ sáng lên. Mà bị cởi sạch xem chỉ còn lại quần cụt Tô Khắc mấy người sâu kín tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nhìn đối phương dáng vẻ đều là sững sốt một chút. Một đám người mặt đỏ tới mang tai, không phải xấu hổ, mà là giận. Liên mặt của đối phương cũng không gặp được, liền trung chiêu, còn bị người lột sạch quần áo, ném ở chỗ này, một đám người lỗ mũi cũng khí vai. T. Đầu ta thật là đau. Là tên khốn kiếp kia đánh ta một côn. Đầu bị đập vào ngưỡng cửa cái đó quỷ xui xẻo, tỉnh lại sờ chắp sau hót một cái đứa nhỏ quả đấm túi tức miệng mắng to. Tô Khắc cũng là cảm giác sau lưng truyền tới một hồi đau rất đau, chủ yếu nhất là vết thương vùng lân cận có tầng tầng chứng rồi. Nhìn để cho người không lạnh mà run, Tô Khắc nổi điên giống to, trong rừng rậm một ít chim ngông sợ đi nơi khác chạy đi. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một trên mặt người tràn đầy hung ác vẻ, khẩu khí này không nuốt trôi à? Đi về trước. Đem tổn thương dưỡng hảo, thù này không báo thể không là người. Tô Khắc giọng giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra ngoài, nghe mấy người còn lại đều là thân thể run lên. Đoàn người leo lên sườn núi nghiêng, đứng ở trên đường xe chạy. Con bà nó, ta liền nói không nên tới chơi, các người không nghe, ngươi xem, trừ núi vẫn là núi, không bằng chúng ta mấy người đi internet vén trong một đêm. Lá Bình ngồi ở bên trong xe oán trách. Được rồi, rèn luyện một chút thân thể cũng tốt à. Một người khác ngược lại là lạc quan. Một chàng trai mang mắt kiếng cũng mở miệng nói, đáng tiếc không có cấu kết với hai cô em. Một đám người ở trong xe cười nói, đột nhiên Lá Bình chỉ trước mặt kinh hô. Lão đại, phía trước có người. Ê ơ. La Gia quay đầu lại, vội vàng một cước đạp thắng xe. Mấy người ở trong xe cút thành một đoàn, cũng may không bị cái gì tổn thương nặng nề. Cơ mờ nở. Các người có phải hay không ngu đần? Nếu không phải chúng ta thắng xe mau, liền trực tiếp đụng chết các ngươi. La Gia dáng dấp cao lớn thô kệch, nóng nảy cũng bốc lửa, dừng xe sau đó liền hướng về phía Tô Khắc đoàn người giận mắng lên. Chơi ạ. Có phải hay không muốn người già bị đụng? Chơi ạ. Anh ta lợi hại, các người không phải là muốn cùng cảnh sát sau khi đến nói mình quần áo quần đều bị đánh bay chứ? Ha ha. Một đám người từ trên xe bước xuống, hướng về phía Tô Khắc mấy người chỉ cho chó. Mấy người đều là huyết khí phương cương tuổi tác, mình phương này người cũng không thiếu, căn bản cũng không sợ Tô Khắc các người, tiến lên chính là một lần chế dễ ước. Tô Khắc các người căn bản không nói chuyện, tiến lên một cái sống bàn tay, liền đem 6 người chém nhào trên đất, sau đó tự mình mặc quần áo xong, lái xe như một làn khói đi. Đinh. Thiên thai nhân họa hồ kỹ năng giải trừ, đạt được thiên thai nhân họa hồ kỹ năng miễn dịch. Hệ thống thanh âm vang lên, để cho Bắc Phong trong lòng đè đá rơi xuống. Bắc Phong cũng không dám bảo đảm lại kéo dài nữa, mình còn có không có tốt như vậy vận. Không làm được trên trời rơi xuống tới một vì sao rơi, trực tiếp tự tử, vậy thì thật là bi kịch. Bắc Phong rõ ràng cảm giác được lừa gạt ở linh giác lên tầng một che lấp biến mất không thấy, tinh thần sung mãn, chu vi 5m mở gió thổi cỏ lay đều ở đây Bắc Phong cảm giác chính giữa. Kỳ quái không thể tối hôm qua ta lại có thể không có cảm giác chút nào, nguyên lai là có tầng một thần bí năng lượng che mắt ta cảm giác sao. Một loại lớn vui mừng tâm trạng ở Bắc Phong đáy lòng hiện lên, tinh thần giống như nước lên thuyền lên, ổn định leo lên. Xông phá từng tầng một bình phong che chở, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Phương pháp hô hấp tiểu quang minh đại thành. Bắc Phong giống như người đứng xem, yên tĩnh cảm thụ thân thể biến hóa, xác thực nói là tinh thần biến hóa. So với trước kia cứng cáp hơn, nếu như nói trước Bắc Phong tinh thần là nước, vậy bây giờ tối thiểu đều là thủy ngân. Chất lượng cao một lớn một khúc, hơn nữa trọng yếu nhất chính là tinh thần đã có thể phá thể ra. Mặc dù còn chưa đạt đến lấy tinh thần can thiệp vật chất cảnh giới, nhưng cũng đủ cường đại. Hơn nữa chỗ tốt còn không ngừng nơi này. Tinh khí thần ba người hỗ trợ lẫn nhau, tinh thần mạnh mẽ giống vậy sẽ phụng dưỡng cha mẹ thân xác, trực quan nhất thể hiện chính là đối với thân thể nắm trong tay tăng cường thật nhiều. Ở khổng lồ tinh thần quan sát, Bắc Phong có thể hoàn mỹ phát hiện tự thân một ít nội thương, không cần lo lắng lưu lại hậu di chứng. Mẹ, mẹ xem vậy chú, cũng đứng trước hơn nửa tiếng, hắn không sợ nóng sao? Một đứa bé tò mò hỏi, liền muốn tiến lên xem. Hơn nửa tiếng trước, mẹ con gái hai người từ nơi này đi qua, bây giờ mua xong thức ăn trở về, Bắc Phong vẫn là đứng ở chỗ này không nhúc nhích tí nào, hai tay ôm trong ngực hư không. Nha nha, chú không sợ nóng, nhưng là chúng ta sợ nóng, chúng ta mau đi trở về đi. Cô bé mẹ chặn lại đứa trẻ, mang đứa trẻ đi. Bây giờ rừng lớn, con chim gì đều có, quỷ biết có phải là bị bệnh tinh thần hay không, chờ một chút phát động điên lên, làm bị thương ta không sao cả, làm bị thương đứa trẻ làm thế nào. Thiếu phụ âm thầm thì, ở nàng nhìn lại, người bình thường cũng sẽ không như vậy, ở mặt trời chói chang hạ đứng lâu như vậy. Bây giờ đã là gần 12h, trời nắng chang chang, trong công viên chỉ có top 3 top 5 người, hơn nữa còn là ngồi ở xa xa dưới bóng cây hóng mát. Hô! Hô! Một tiếng giống như máy quạt gió tiếng hít thở vang lên, Bác Phong mở hai mắt ra, một đạo tinh quang giống như là muốn thấu mắt ra vậy. Theo Bác Phong hô hấp bây giờ, một đạo khỏe mạnh như cánh tay trẻ nít vậy kim tia sáng màu vàng từ đỉnh đầu thẳng tắp đắp xuống, bị Bác Phong thổ nạp vào bên trong cơ thể. Kim quang vừa tiến vào trong cơ thể, liền bắt đầu tấp tấp thiêu hủy Bác Phong máu thịt, tia nắng đầu tiên cùng cái này cổ kim quang so với, thật là ôn hòa giống như con cừu. Bác Phong trong cơ thể cực hàn băng đều không dám nhúc nhích. Gắt gao xúc ở đan điền trong không có một chút động tinh chuyển tới. Ừ, là ta ánh mắt chứ. Quả nhiên vẫn không thể quá cố gắng đọc sách à. Cách đó không xa trên cái băng ghế, một thiếu niên đọc sách lâu, ánh mắt có chút chát, dùi mắt công phu, thật giống như phiết gặp một đạo ánh sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào vậy trên người một người, lại nhắm một con mắt lại, mở ra lúc nơi nào còn có người nào, lập tức cũng chỉ có thể cho rằng là mình đọc sách lâu, hoa mắt. Bác Phong cả người trên dưới đều ở đây tản mát ra kim quang nhàn nhạt, máu thịt xương cốt đều không thể ngăn trở. Mẹ, cái đó chú sẽ sáng lên. Đứa trẻ quay đầu vừa thấy, cái đó kỳ quái thục lê còn đứng ở nơi đó, đột nhiên đứa trẻ cặp mắt trừng rất lớn, hướng về phía mẹ mình kêu lên. Nhóc đốc, vậy chú đã sớm đi. Thiếu phụ ngồi chồm hổm xuống, sờ một cái cô bé đầu, chỉ mới vừa rồi tới địa phương nói. Tại sao không ai? Đứa trẻ quay đầu, quả nhiên nơi đó trống rỗng, nơi đó có cái gì người? Có thể mình mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy à? Đứa trẻ một mặt mơ hồ, cặp mắt trừng lớn lớn, tìm kiếm khắp nơi trước, không nói được đáng yêu. Bác Phong ở kim quang một vào cơ thể thời điểm liền nhanh như điện chớp hướng công viên chỗ sâu chạy đi, mới vừa rồi Bác Phong chẳng qua là bản năng vận chuyển phương pháp hô hấp tiểu qua mình, không nghĩ tới lại có thể tiếp đón xuống lớn như vậy một đạo ánh sáng. Bác Phong nghe được bé gái kêu lên, liền lập tức lách người, khá tốt trong công viên không có người nào, nếu không ngày thứ hai tựa để chính là mình. Từng cổ một cảm giác nóng bỏng truyền tới, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều ở đây tản ra hơi nóng. Phốc thông. Bác Phong cởi xuống bên ngoài bộ, nhảy vào trong công viên trong hồ nhỏ, lạnh như băng nước hồ để cho Bác Phong cảm giác tốt hơn một chút, nhưng không qua mấy giây, nóng bỏng lần nữa truyền tới, Bác Phong da đỏ tươi giống như là nấu chín tôm lớn. Chương 106, đói, thật là đói à. Nóng. Đi đôi với từng trận đau đớn không ngừng đánh thẳng vào Bác Phong lý trí, như từng đợt sóng, muốn mai một Bác Phong ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Bác Phong từ trong hồ dùng rằng bỏ dậy, cả người cốt gầy như que tủi, giống như là một lớp da quấn ở Bác Phong trên bộ xương vậy. Nhưng cặp mắt nhưng là trước đó chưa từng có sáng ngời, Bác Phong khỏe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, ta vẫn là gánh tới. Bác Phong mới vừa rồi thật cảm giác mình giống như là muốn chết vậy, lan lộn thân nhiều huyết dịch tế bào bị cháy, hóa thành cho bụi tống ra bên ngoài cơ thể. Nhưng cũng có còn sót lại tế bào tăng nhanh chia ra, lần lượt trở nên càng cường tráng hơn. Đây mới là Bác Phong được chi chống đỡ tiếp nguyên nhân. Mà mới vừa tăng nhiều tinh thần, ở nơi này loại trong đau khổ cũng giống là bị thiên truy bách luyện cục sát, không ngừng bỏ đi tạp chất. Bây giờ Bác Phong tinh thần chỉ có thể bên ngoài thả 3M, nhưng lại hơn nữa ngưng tụ. Thân thể mặc dù gầy ra bọc xương, nhưng không chỉ không có trở nên yếu, ngược lại hơn nữa ngưng tụ, giống như cô đọng sau tinh hoa. Dùng tinh thần quan sát một chút trong cơ thể, gọi là một mảnh hỗn độn cũng không quá đáng, lần này mình mặc dù là thật tới, nhưng là trong thân thể ẩn chứa thật lâu tiềm năng bị tiêu hao không còn một ngống, từng chút không dư thừa. Nếu là thời gian lại kéo dài lâu một chút, phỏng đoán thì sẽ tổn thương đến Bác Phong căn cơ. Chẳng qua là bây giờ Bác Phong cảm thấy thật là đói, có thể ăn một con bò nữa. Lập tức nhặt lên trên đất bên ngoài bộ, móc điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, đã là buổi chiều 2h. Bác Phong cho Bạch Tượng gọi một cú điện thoại, để cho Bạch Tượng dùng đỉnh lớn đem thịt đại nghe biến dị trước nấu, mình kéo ướt nhẹp thân thể hướng công viên đi ra ngoài. Xài 500 đồng tiền, mới có một chiếc xe taxi đồng ý đưa Bác Phong đi núi Thanh Lĩnh, hơn nữa còn là trước cho tiền. Lúc trước mấy chiếc xe taxi nhìn Bác Phong cái này quần áo dân tị nạn vậy lối ăn mặc, căn bản ngừng đều không ngừng, trực tiếp lái đi. Cái này một chiếc xe taxi tài xế cũng là muốn nhiều hơn liền 200 khối rửa xe phí, còn có tiền im lặng, mới đồng ý Bác Phong lên xe. Dọc theo đường đi Bác Phong không ngừng thúc giục, để cho tài xế taxi mở nhanh một chút. Bác Phong cảm giác cho tới bây giờ không có đói như vậy qua, dạ dày bộ phận cũng giống như là ở lẫn nhau chiếm đoạt vậy. Tài xế này cũng lợi hại. Ở nơi này đường núi 18 cong trên đường cũng lái thật nhanh, chứ cần thiết cua quẹo chậm lại ra, dọc theo đường đi tốc độ cũng chưa có thấp qua 80 gõ. Nguyên bản hơn nửa giờ đường xe, gắng gượng bị giảm phân nửa, 20 tới phút đã đến thôn Thanh Lĩnh. Bác Phong ngay tức thì mở cửa xe liền xông ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở tài xế taxi trước mặt. Chơi ạ! Ta không phải là ban ngày gặp quỷ đi. Chơi ạ! Không được, ngày hôm nay không xe thể thao, đợi một hồi đi thắp hương bái Bồ Tát, khư khư tả vợ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, chu. Tiến đủ ạ tòa tài xế taxi sững sốt một chút, mặc dù bây giờ trời nắng chang chang. Nhưng tài xế taxi vẫn bị hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, loại tốc độ này tại sao có thể là nhân loại có. Lập tức sắc mặt đại biến, đạp ly hợp, tắt máy, chân đạp cần ga, một loạt dùng miệng mau không tưởng tượng nổi, tay đua xe chuyên nghiệp ở chỗ này cũng không thấy so hắn làm tốt hơn, xe taxi cứ thế chạy ra ngoài đua xe khởi bước, ngay tức thì liền xông ra ngoài. Bác Phong cũng không biết mình đem tài xế taxi bị sợ quá sức, xương gầy như que tủi thân thể bộc phát ra kinh khủng tốc độ, đạp một cái chân liền nhảy ra đi mấy mét xa. Người bình thường phải đi hơn 20 phút đường mòn, ở Bác Phong toàn lực dưới bùng nổ tốc độ dưới, bất quá 5-3 phút liền chạy tới. Đến nhà cửa, trong nhà mặt truyền tới từng cơn mùi thơm càng làm cho Bác Phong mất đi lý trí. Ầm. Khoan hậu cửa không có chút nào ngăn trở, trực tiếp bị Bác Phong một quyền đánh bể, hóa thành mấy khối lớn bể miếng phóng vào sân. Bác Phong vọt tới đỉnh lớn trước, nắm bên trong khối lớn thịt đại nghe biến dị liền bắt đầu miệng to nuốt đứng lên. Không có tâm tình gì đi thưởng thức thịt mùi vị. Chỉ có hãy mau đem thịt nuốt xuống bụng cấp bách. Hàng này là ai? Bác Phong lúc vào cửa làm ra lớn như vậy động tĩnh, trừ phi Bạch Tượng các người là người chết. Nếu không không thể nào không nghe được, lập tức Bạch Tượng các người từ bên trong căn phòng đi ra, cứ nhìn một người đưa lưng về mình các người, ôm thịt đại nghe biến dị là ở chỗ đó gặm, mọi người trong đầu toát ra một cái ý niệm. Bạch Tượng giận dữ, liền muốn đi dạy bảo hắn một lần, nhưng không nghĩ tới người nọ lên tiếng, Bạch Tượng, lại đi cầm một miếng thịt đi ra. Ông chủ! Bạch Tượng sững sốt một chút, mặc dù thanh âm này có chút khàn khàn, nhưng có thể nghe ra là Bác Phong thanh âm, Bạch Tượng thử dò xét hỏi đến. Là ta, đi chuẩn bị đi, những thứ này còn chưa đủ. Bác Phong ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại chuyên tâm đối phó khởi thịt đại nghe biến dị tới. Bạch Tượng bị sợ hết hồn, làm sao một ngày không gặp, ông chủ là được như vậy. Gặp phải hồ ly tinh bị ép khô. Bạch Tượng lẩm bẩm, nhìn trước mắt giống như thây khô vậy Bác Phong, thật là không dám tin tưởng. Bị hồ ly tinh 100 lần à 100 lần, cũng chưa đến nỗi thành như vậy đi. Nhưng Bạch Tượng không có nói nhiều, đi thẳng đến phòng bếp, đem một khối lớn thịt đại nghe biến dị lấy ra, không sai biệt lắm có chừng 15kg nặng. Những thứ này đều là Bác Phong trước thời hạn chia nhỏ tốt, đặt ở trong tủ lạnh. Từng ngụm thịt đại nghe biến dị hòa lẫn đỉnh lớn bên trong lưu lại hiệu lực của thuốc tiến vào Bác Phong trong cơ thể, bị vượt xa người thường gấp mấy chục lần hệ thống tiêu hóa hấp thu, hóa thành từng cổ một cam lâm. Bồi bổ Bác Phong trong cơ thể tới gần hỏng mất tế bào. Bác Phong bụng giống như động không đáy vậy, một khối lớn đến gần 10kg thịt biến dị đại nghe tiến vào Bác Phong bụng, nhưng một chút đợt sóng đều không có thể lật lên. Hô! Bác Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trong dạ dày tốt gầy một ít, nhưng cảm giác đói bụng vẫn còn ở, chẳng qua là lại nữa mãnh liệt như vậy. Bác Phong thậm chí hoài nghi, nếu là chờ một lát nữa, dạ dày mình dịch cũng biết đem dạ dày ăn mòn, tan rã. Không để ý đến một mặt đờ đẫn huyền nhất các người, bác Phong đến nhà cầu tắm một cái, đổi cả người quần áo mới đi ra. Nguyên bản rất vừa người quần áo, bởi vì bác Phong bạo gầy, tỏ ra có chút rộng lớn. Rất ăn ý, mọi người đối với lần này hiểu lòng nhau, cũng không có hỏi bác Phong chuyện gì xảy ra. Lại qua hơn nửa tiếng, lớn bên trong đỉnh thịt biến dị đại nghe đã chín, bác Phong lần này lối ăn đẹp mắt không thiếu, nhưng tốc độ vẫn là rất mau, dòng dã hai khối lớn, đến gần 25kg thịt biến dị đại nghe bị bác Phong ăn, bác Phong mới cảm giác được no rồi. Hô, có thể ăn no cảm giác thật thoải mái. Bác Phong khạc ra một hơi, cảm giác chưa từng như này thỏa mãn qua. Đồng thời trong mắt lóe lên một chút sợ, mặc dù kim quang này giống như búa sắt, đem toàn thân mình cũng rèn luyện một lần, nhưng là loại đau khổ này không phải người thường có thể chịu được. Hơn nữa quy trình vô cùng hung hiểm, mặc dù mình lấy được chỗ tốt rất lớn, nhưng là nguy hiểm cũng lớn. Bác Phong quyết định lại cũng không biết ở trừ buổi sáng ra thời gian ngừng tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan mình, bác Phong cũng không dám dưới sự bảo đảm một lần mình còn có vận khí tốt như vậy. Nam ở trên ghế, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng ở trên thân thể, bác Phong nhắm mắt lại, chậm rãi đã ngủ. Bác Phong trong cơ thể chính là phát sinh nữa trước biến hóa long trời lỡ đất, 25kg yêu thú cấp 1 thịt bị bác Phong nuốt vào trong bụng, từng cổ một hiệu lực của thuốc bắt đầu rót vào bừa bãi trong thân thể, nhanh chóng chữa trị bên trong thân thể tổn thương. Khô khốc tế bào đạt được cái này một cổ năng lượng rót vào, nhanh chóng thay đổi đầy đạn, hấp thu năng lượng bão hòa sau đó, bắt đầu chia rách ra mới tế bào, chu nhi phục thủy. Vốn là cần 1 năm, thậm chí 2 năm mới có thể hoàn thành một lần thay cũ đổi mới, ở nơi này ngắn ngủi mấy giờ trong hoàn thành. Chương 107, sờ đầu giết. Như thế nằm một cái, bác Phong liền ngủ thẳng tới buổi tối 7h, cảm giác ngủ thời điểm thân thể ấm áp, rất thoải mái. Tế bào toàn thân ở ngắn ngủi này trong vòng mấy canh giờ toàn bộ nứt ra một lần, nhẹ nhàng lấy tay trả một cái, trên mình tầng một da chết liền hóa thành mạt vụn rớt xuống. Cả người nhìn như mặc dù hay yếu bất kinh gió, giống như cây trúc, nhưng tổng so với trước đó gầy ra bọc xương tới tốt. Xem ra mình đoạn này thời gian còn cần đại lượng ăn uống. Bất quá tin tưởng sau đó ta thân thể số liệu sẽ nên tới một lần bay vọt. Bác Phong cảm giác được bụng truyền tới cảm giác đói bụng, lộ bộp lẩm bẩm. Hiện tại thân thể bản chất rất mạnh, nhưng thiếu hụt là năng lượng, liền giống như một chiếc xe thể thao, coi như chạy mau hơn nữa, không có nhiên liệu cũng uổng công. Mặc dù ngã một ngày vận xui, nhưng là hoàn toàn đáng giá. Chỉ là phương pháp hô hấp tiểu quang minh đại thành tựu đủ để vãn hồi mình tất cả tổn thất. Bác Phong nghĩ tới đây, ngay tức thì cũng cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều. Nhưng mình tiền cũng tuyệt đối không phải dễ cầm như vậy. Nghĩ đến mình lại có thể bị lường gạt, cái này làm cho Bác Phong không thể chịu đựng. Bác Phong đi tới tầng hầm, gọi ra cực hàn băng cắt một khối lớn 25-30kg thịt biến dị đại nghê, xách đi vào trong sân, để cho bạch tượng các người trước nấu. Mình chính là đánh nước, bắt đầu tắm. Thật giống như cao hơn như vậy một chút. Tắm xong, Bác Phong đi tới trước gương, nhìn một cái sau đó lộ bộp tự nói. Lộ bên ngoài da hoánh bạch như ngọc. Mặc dù cả người nhìn như gầy teo yếu ớt, nhưng là trong thân thể ẩn chứa lực bộc phát nhưng là không gì sánh kịp. Cái này buổi trưa ánh mặt trời mang hiệu quả tốt lạ thường. Buổi sáng tia nắng đầu tiên nếu như nói là mưa xuân, vạn vật yên lành không tiếng động, vậy buổi trưa mặt trời ánh sáng chính là mùa hè gió lớn trận mưa. Hai người mặc dù đều là lấy rắn chắc thân thể làm mục đích, nhưng thủ đoạn nhưng hoàn toàn bất đồng. Hi hi, hồ ly nhỏ, lần này nên ta cùng ngươi tính sổ một chút. Bác Phong mặc vào quần áo. Khoe miệng lộ ra một cái nụ cười tà ác. Bác Phong có thể không có quên, mình chính là bị tiểu hồ ly này cái hố không muốn không muốn, bây giờ mình nhưng mà đối với thiên thai nhân họa hồ kỹ năng miễn dịch, tự nhiên phải thật tốt thu thập nó một chút. Bác Phong tới xuống phòng ngầm dưới đất, nhìn con rúc ở một cái hộp bằng giấy từ bên trong hồ ly nhỏ, nhẹ nhàng đem lưới câu gỡ xuống. Ý niệm động một cái, cần câu ngọc trắng ngay tức thì thu vào bên trong cơ thể, Bác Phong bắt trước hồ ly nhỏ, đi tới trong viện tử chờ nó sâu kín tỉnh lại. Chiêm chiếp. Không mấy phút nữa, hồ ly nhỏ từ từ tỉnh lại, phát ra một tiếng dễ nghe kêu to, có chút nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Làm hồ ly nhỏ quẩy người một cái, phát hiện mình lại có thể nhúc nhích không thể sau đó, mới phát hiện mình bị bắt, lập tức hai chân đạp một cái, đầu hướng xuống rũ xuống, một hơi một tí. Bác Phong thấy vậy sững sốt một chút, sau đó hội ý cười, tiểu hồ ly này giả chết loại chuyện này xem ra không thiếu làm à. Bác Phong cứ như vậy chờ, muốn xem hồ ly nhỏ có thể đựng tới khi nào. Nửa giờ trôi qua, hồ ly nhỏ mới vừa mở mắt ra liền thấy được người này cười mỉa nhìn mình. Hồ ly nhỏ ánh mắt nói như thế nào đây? ở Bác Phong xem ra giống như là nghi ngờ. Không sai, Bác Phong từ hồ ly nhỏ trong ánh mắt thấy được nghi ngờ, giống như là hồ ly nhỏ không nghĩ ra người này làm sao đi lâu như vậy cũng còn không có sao. Hồ ly nhỏ, ngươi bẫy ta một lần, còn nghĩ cái hố ta lần thứ hai à? Ngươi kỹ năng đối với ta vô dụng. Bác Phong nhẹ nhàng thưởng hồ ly nhỏ một cái bạo lật, đánh hồ ly nhỏ nhẹ răng toát miệng. Ngay tức thì hồ ly nhỏ ánh mắt trở nên điềm đạm đáng yêu, giống như là không nhà để về cô nhi, bên ngoài lưu lạc, chịu hết ủy khuất. Thật đáng thương à, thả qua nó tốt. Bác Phong bị đạo này ánh mắt đánh động, trong tay nắm hồ ly nhỏ lực đạo cũng bắt đầu tùng một ít. Ừ, đợi một chút, không đúng. Bác Phong trong mắt mê mang chớp mắt rồi biến mất, mình cũng không phải là như thế đa sầu đa cả người. Trong tay hồ ly nhỏ gặp cơ hội có thể ngồi, vội vàng liền muốn tránh thoát được. Tiểu hồ ly này tinh thần thật là mạnh mẽ à, liền ta cũng thiếu chút nữa chúng chiêu. Bác Phong lột bộp tự nói, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn hồ ly nhỏ. Hồ ly nhỏ bị Bác Phong ánh mắt bị sợ run một cái, sau đó từ từ bình tĩnh lại, giống như lưu manh vậy, dù sao ta là cầm ngươi bế tắc, ngươi thích làm sao dạng sẽ làm gì đi. Bác Phong đem hồ ly nhỏ ôm thật chặt trái cây gỡ xuống, nhẹ nhàng kéo thành hai nửa, lộ ra bên trong trắng như tuyết thịt quả viên, hạt tròn cũng đầy đặn trong suốt, một cổ nhàn nhạt thơm mát tản mắt ra, để cho người ngón trỏ đại động. 3. Bác Phong cũng không nhịn được bước lên một viên hệ thống giới thiệu tên vì gạo bạch giang linh gạo, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn bể trái cây màng, một cổ mát mẽ tự nhiên hơi thở ở trong miệng tràn ngập ra. Mùi thơm không phải rất nồng đậm, nhưng lại trải qua hồi lâu không tiêu tan, để cho người hiểu được vô cùng. Một viên táo hạch lớn nhỏ hột bị Bác Phong thu vào, chuẩn bị lưu lại làm hạt giống. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ không làm, nhìn Bác Phong trong tay trái cây càng ngày càng thiếu, sốt ruột ê ơ. Bác Phong lộ ra nụ cười tà ác, nhẹ nhàng cầm trái cây ở hồ ly nhỏ trước mắt quơ quơ, muốn à? Muốn ngươi liền nói à, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn? Ngươi không nói lời nào liền thì không muốn muốn, vậy ta ăn à? Bác Phong cười đều, lại ăn một viên thịt quả, còn cố ý đập đi miệng. Hồ ly nhỏ cảm thấy người này thật sự là quá đáng ghét, lập tức lộ ra răng nhọn, hung hăng hướng Bác Phong bàn tay tắt tới. Cắn nửa ngày, phát hiện người này da thật dày, cắn không nhúc nhích à. Bác Phong trực tiếp buông lỏng hồ ly nhỏ liền cắn Bác Phong bàn tay treo ở giữa không trung. Đứa nhỏ, đói bụng lắm hả, ăn đi. Bác Phong đưa ra một cái tay khác trưởng, bên trong có hơn nửa trái cây, nhẹ giọng nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly nhỏ đầu. Hồ ly nhỏ bỗng nhiên ngây ngẩn, tràn đầy buông lỏng răng. Hai viên đen rỉu mắt to không hiểu nhìn Bác Phong. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ chần chờ một chút, đưa ra béo mập đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm mới vừa rồi cắn qua Bác Phong bàn tay vị trí. Ha ha. Thành. Cái này sờ đầu giết thật là được gọi là thần kỹ à. Bác Phong nhìn hồ ly nhỏ tốt như thế động tác, nhất thời trong lòng vui mừng, âm thầm thầm thì. Không sai, Bác Phong chính là nhìn chúng cái này thiên thai nhân họa hồ thiên phú cường đại. Chơi ạ, ai dám chọc tới mình. Liền thả thiên thai nhân họa hồ đi ra ngoài. Hồ ly nhỏ lẳng lặng ăn thịt quả, sau khi ăn xong liền 150 dê bước nhảy đến Bác Phong trên bả vai ngồi, dùng đầu nhẹ nhàng đụng Bác Phong. Hồ ly nhỏ đón nhận Bác Phong, mặc dù có thể cảm giác được người này đối với mục đích mình không chỉ thuần, nhưng không vì cái gì khác, chỉ vì vậy một phần lại nữa hiệu quả cảm giác. Thiên thai nhân họa hồ loại sinh vật này rất kỳ lạ, hiểu tính người, bắt chước năng lực mau đến dọa người, bất kỳ hồ ly cũng có thể biến dị trở thành thiên thai nhân họa hồ. Nhưng thiên thai nhân họa hồ lại không thể sinh sôi đời sau, coi như may mắn ra đời đời sau, vậy cũng không khả năng là con thứ nhì thiên thai nhân họa hồ. Từ hồ ly nhỏ biến dị trở thành thiên thai nhân họa hồ sau đó, chính là lẻ loi một mình sinh hoạt, bất kỳ tiếp xúc tới hồ ly nhỏ sinh vật cũng biết không giải thích được xui xẻo, nhưng bây giờ lại có một người loại không sợ mình thiên phú kỹ năng, cái này làm cho hồ ly nhỏ giống như là tìm được đồng bạn vậy. Bác Phong sờ hồ ly nhỏ đầu, trong lòng thật cao hứng, cái này đúng là trong tay mình một đại vương bài. Chương 108, tiền tốt cầm, mất mạng hoa. Bác Phong đi tới luống hoa bên cạnh, đào một cái hố nhỏ, đem cái này gạo bạch giang hạt giống buông xuống, tưới một chút xíu nước. Bác Phong cũng không biết như vậy có thể hay không trồng sống, nhưng nhìn trái cây dáng vẻ không phải là mọc lên ở ruộng nước ở giữa, Bác Phong cũng chết mạ đảng làm việc ngựa y học. Loại đi ra chính là niềm vui ngoài ý muốn, có thể đổi một chút khẩu vị, loại không ra cũng không quan hệ. Bác Phong đối với rất nhiều sự việc cho tới bây giờ không ôm có hy vọng rất lớn. Bởi vì đáp lời hy vọng càng lớn, có thể công bố kết quả thời điểm thất vọng lại càng lớn. Trong sân, đỉnh lớn trong đã toát ra tí tí lũ lũ mùi thơm, Bác Phong có chút thương tiếc, cái này đỉnh lớn tốt thì tốt, nhưng cuối cùng là không lành lặn, nắp rơi mất. Bác Phong phỏng đoán nếu là hoàn hảo không hao tổn đỉnh lớn, phỏng đoán hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, đỉnh lớn cấp bậc nói không chừng còn có thể tăng lên một ít. Bác Phong phỏng đoán còn có thể câu được cái này đỉnh lớn nắp mấy tỷ suất là không, không biết mình mỗi một lần thả câu dị thế giới cũng không giống nhau, vẫn là ở một cái dị thế giới trong. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ đứng ở Bác Phong trên bả vai, một đôi đen hữu mắt to không cầm được đi đỉnh lớn chỗ nhìn lại, nước miếng cũng sắp chảy ra. Vốn là hồ ly nhỏ liền ngủ mê man 24 giờ, sau khi tỉnh lại cũng chỉ ăn hơn nửa trái cây, cũng chỉ miễn cưỡng no bụng mà thôi, còn chưa nói tới đầy đủ, nghe cái này cổ mùi thơm, hồ ly nhỏ có chút không dằn nổi. Lại là một cái tham ăn. Bác Phong nhìn hồ ly nhỏ động tác mỉm cười cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly nhỏ vậy bóng loáng như chủ đoạn da lông. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ thoải mái nhắm hai mắt lại, cảm giác bàn tay này thật là ấm áp. Hoa. Thật là đáng yêu hồ ly nhỏ, ông chủ, ta có thể sờ một cái nó sao? Huyền Nhất cùng người tới, Huyền Nhất nhìn Bác Phong trên đầu vai đứng thẳng hồ ly nhỏ ngay tức thì đôi mắt sáng lên, nhỏ chạy tới mặt đầy mong đợi. Bác Phong khỏe miệng giật một cái, nghiêm túc nói, không thể, cái này đứa nhỏ trừ ta ra, những người khác đều không cho phép sờ. Nhưng nhìn Huyền Nhất có chút ủy khuất hình dáng, Bác Phong vẫn là thả nhẹ giọng, cái này đứa nhỏ sợ người lạ, không thích người khác đụng nó. Huyền Nhất vốn là có chút thấp, nhưng nghe đến Bác Phong lời nói sau đó ngay tức thì vui vẻ, có phải hay không sau này ta cùng nó lăn lộn sau đó, liền có thể sờ nó. Bác Phong cũng không tốt đả kích Huyền Nhất, gật đầu một cái. Rốt nát là phúc à, người biết tránh không kịp, người không biết nhưng đổ xô vào. Bác Phong lộp bộp tự nói, tiểu hồ ly này đối với trừ mình ra người mà nói chính là một ngôi sao tai họa. Theo ngọn lửa bọc, đỉnh lớn mặt ngoài hoa điểu cá trùng tựa như sống lại vậy, theo ngọn lửa đung đưa mà di động. Hồi lâu, hết thể bình tĩnh lại, đỉnh lớn mặt ngoài dị tượng biến mất không gặp. Mở nắp, một cổ mùi thơm nồng nặc liền truyền ra. Bác Phong cầm thái đao, bắt đầu cắt thịt biến dị đại nghê. Lớn nhất phần kia không sai biệt lắm có chừng 40 cân, đây là thuộc về mình, còn lại thịt biến dị đại nghê chính là để lại cho bạch tượng các người. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh ăn thịt đại nghê biến dị, không nhiều lắm công phu, một khối thịt lớn liền bị Bác Phong nuốt xuống bụng. Thoải mái ở một cái, cảm thấy mỗi bữa có thể ăn no, có thể ăn xong, thật sự là loại hạnh phúc. Thường ngày để cho Bác Phong ăn nhiều như vậy thịt biến dị đại nghê, Bác Phong khẳng định không ăn được, bởi vì coi như là dạ dày tiêu hóa khá nhanh, nhưng toàn thân năng lượng cũng dư thừa lúc này cũng biết chuyển ra no rồi cảm giác. Bây giờ Bác Phong trong cơ thể tế bào chính là khô khốc thổ địa, cần để dành đầy đủ năng lượng, tới giúp đỡ tế bào chia ra. Bác Phong cho hồ ly nhỏ làm một cái nhà, liền đặt ở mình trong phòng. Nhưng ngày thứ hai tỉnh lại, liền thấy được hồ ly nhỏ đang nằm ở bên cạnh mình, đang ngủ say. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ có lẽ là cảm giác được bên cạnh động tĩnh, mơ hồ mở mắt, nhìn mặc xong quần áo Bác Phong, hồ ly nhỏ cũng không đoái hoài phải ngủ, dưới chân dùng một chút lực, dễ dàng liền nhảy tới Bác Phong trên bả vai. Bác Phong cũng không thèm để ý, mang hồ ly nhỏ ra cửa. Đến trong rừng núi sau đó, Bác Phong tốc độ tăng lên, rõ ràng nhìn chẳng qua là bước ra liền một bước, nhưng thường thường một bước liền bước ra 3-5 m. Loại này quỷ dị ảo giác để cho người nhìn vô cùng khó chịu, hồ ly nhỏ bị sợ ôm chặt lấy Bác Phong bả vai. Sợ rơi đi xuống. Không một chút thời gian Bác Phong sẽ đến sườn núi chỗ, trong lòng cũng vô tận có chút mong đợi, không biết phương pháp hô hấp tiểu quang minh đại thành sau đó, thổ nạp tia nắng đầu tiên có thể hay không có chút biến hóa. Một bộ động tác làm xong, hướng về phía chân trời hung hăng hút một cái. Một đạo nửa tím nửa màu lưu ly tia nắng đầu tiên phong tới, đạo tia sáng này kém hơn Bác Phong ngày hôm qua thổ nạp ánh sáng màu vàng, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, nhưng lại tràn đầy sức sống bừng bừng cảm giác. Cái này tia nắng đầu tiên vừa tiến vào Bác Phong trong cơ thể, liền chia làm hai người bây giờ hô không quấy nhiễu. Bác Phong chính là đem tinh thần điều động, bao phủ toàn thân, muốn xem cái này ánh sáng màu tím đi tới nơi nào. Mấy lần trước cái này ánh sáng màu tím chỉ chiếm rất ít một bộ phận, hơn nữa khi đó Bác Phong tinh thần lực cũng không đủ tra thấy rõ ràng tình huống trong cơ thể. Nhưng bây giờ Bác Phong tinh thần lực bắt được cái này một cổ ánh sáng màu tím hướng đi. Ánh sáng màu tím vừa tiếp xúc với Bác Phong xương cổ sống liền bể ra. Hóa thành tầng một màu tím vầng sáng, từ xương cổ sống bắt đầu, hướng Bác Phong xương cốt toàn thân bắt đầu thổi phồng trước. Cuối cùng từ từ thấm vào tận xương cách, biến mất không gặp. Mắt thấy ánh sáng màu tím hướng đi, Bác Phong thu hồi bao phủ toàn thân tinh thần lực, xem ra cái này ánh sáng màu tím hẳn là đối với xương cốt đưa đến cường hóa tác dụng, nhưng không biết là không phải tính quá thiếu nguyên nhân tốc độ có chút chậm à. Bác Phong lột bộp tự nói. Trên căn bản Bác Phong không có cảm giác được bất kỳ biến hóa. Không giống như là rèn luyện máu thịt thời điểm hiệu quả nhanh chóng, nhưng Bác Phong cũng không nóng nảy, dù sao kiên trì tiếp đối với mình không chỗ xấu vậy đúng rồi. Trong cơ thể khác một cổ màu lưu ly ánh sáng Bác Phong cũng không có để ý tới, một chút đợt sóng đều không có thể lật lên, liền bị quanh thân đã đói khát khó nhịn tế bào cắn ướt. Nhìn một cái Huyền Nhất các người, ba người phương pháp hô hấp tiểu quang minh tất cả nhập môn, thân thể tố chất cũng đang chậm chạp tăng lên, nhưng muốn vượt qua Bắc Phong nhất định chính là nói vớ vẩn. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời, ở ta nơi này ăn uống chùa lâu như vậy, cũng là thời điểm cho bọn họ tìm chút chuyện làm. Bắc Phong sơ cằm, lộ bộp lẩm bẩm. Buổi trưa ở ăn cơm chung lúc này Bắc Phong mở miệng nói, Huyền Nhất, chờ một chút cơm nước xong ngươi cùng Huyền Nhị Huyền Tam đi giúp ta làm một chuyện tình. Được. Huyền Nhị Nhất đáp ứng trước nói, mặc dù ở chỗ này ăn ngon, ở tốt, thân thể cũng một ngày thiên thay đổi càng cường tráng hơn, nhưng Huyền Nhị cũng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Huyền Tam cũng là một mặt ý động, chẳng qua là so Huyền Nhị càng biết nhẫn mại thôi. Bác Phong từ trong túi sách lấy ra một bản cặn kẽ một, ngày hôm qua ta bị người lường gạt chừng 300 vạn, đây là đối phương chỗ ở thành phố, còn có tiêu phí địa điểm, các ngươi nhiệm vụ rất khó khăn, tìm được nhóm người này, để cho bọn họ đem ta tiền phun ra. Tìm được đối phương có khả năng rất thấp, nhưng là Bác Phong nuốt không trôi khẩu khí này, tiệm châu đáo chắc có quản chế quay chụp đối phương, còn như có thể hay không ở trong biển người mênh mông tìm được đối phương, vậy thì xem Huyền Nhất các người làm sao tìm được. Sống chết bất luận. Nhưng kết thúc công tác cho ta làm xong, Huyền Tam, do ngươi dẫn đội. Bác Phong đáy mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, bổ sung một câu. Rõ ràng. Huyền Nhị cùng Huyền Tam gật đầu một cái, buồn cười lại không dám cười. Bác Phong cho tới bây giờ không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với dám động tiền mình người lại là không có gì lòng nhân tử. Ta tiền tốt cầm, nhưng chỉ sợ các người mất mạng tới hoa à. Bác Phong khỏe miệng nhếch một cái mỉm cười, ngoài miệng nói lời nói lại để cho Huyền Nhị cùng Huyền Tam run một cái. Chương 109, Thần dị. Quyền 2, Tránh văn cuốn. Mọi người giống như là bị hắn lây, không có người nói chuyện, yên lặng ăn cơm thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, Bác Phong vòng vo 50 ngàn đồng tiền cho Huyền Tam, làm ba người kinh phí hoạt động. Huyền Nhất có chút không thôi, xác thực nói là không thể bỏ hồ ly nhỏ, nhưng còn là theo chân Huyền Nhị Huyền Tam rời đi. Ba người vừa đi, trong sân lại tỏ ra trống rỗng, chỉ còn lại Bạch Tượng cùng hồ ly nhỏ, cộng thêm hai con chó bầu bạn Bác Phong. Lại là trở lại trước giải phóng liền à, thậm chí còn muốn thảm hại hơn, tối thiểu về nhà mình hồi đó trên mình còn có mấy chục ngàn tiền gửi ngân hàng, bây giờ toàn thân cao thấp cộng lại cũng chỉ 2-3 ngàn đồng tiền. Bác Phong sơ cảm thấy càng lăn lộn càng trở về, là thời điểm kiếm ít tiền. Câu ca giao tốt, tiền là người đàn ông gan, Bác Phong chính là vậy rơi vào tiền trong mắt một cái trong đó người. Chỉ cần còn trên trái đất lăn lộn, tiền là vĩnh viễn cũng không biết ngại nhiều. Ngày mai tiếp nhận đặt trước, giá cả 3.200. Số lượng 8 bàn. Bác Phong cầm điện thoại di động lên, ở trong nhóm phát tải tin tức. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn. Trước hay là kiếm ít tiền nói sau, tối thiểu để cho cái ví cổ một chút. Bác Phong phát xong tin tức sau đó lột bộp lẩm bẩm. Trong thanh thành, chỗ ở trong thanh bang, cao tầng tề tụ một đường. Anh Đông, cái gì đó Bác Phong vệ gần đây tình thế rất mạnh à, muốn không muốn chèn ép một chút. Một ăn mặc áo sơ mi, khởi trần trước ngực chàng trai đứng ra. Hướng về phía ngồi ở phía trên người trung niên đề nghị đến. Người đàn ông trung niên hai mảng tang có chút trắng như tuyết, cả người tràn đầy nho nhã, cùng nhàn nhạt phong độ của người trí thức. Nếu như đi ở trên đường chính, vậy người khác phỏng đoán sẽ cho rằng hắn là trường học giáo viên, nhưng chính là một cái như vậy nho nhã, tràn đầy phong độ của người trí thức người trung niên nhưng là thanh thành dưới đất hai lớn vương giả một trong. Đang nhìn một quyển sách Tạ Đông ngẩng đầu lên, dừng dưng nói, chút chuyện nhỏ này còn cần ta dạy các người làm gì sao? Phái người đi tiếp xúc một chút, nếu như đối phương không muốn gia nhập chúng ta, vậy ngày thứ hai ta không muốn nhìn thấy đối phương vẫn tồn tại với thanh thành. Anh Đông, đối phương không biết từ nơi nào nhô ra, chín vị gia chủ thân thủ đều rất bất phàm, người người cũng có thể lấy một làm mười, ta sợ. Chàng trai sững sốt một chút, sau đó đem thu thập được tin tức nói ra. Tạ Đông rốt cuộc nghiêm túc, trên mặt cũng hiện lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi là sợ đối phương có cái gì lớn bối cảnh sao? Chớ quên nơi này là thanh thành. Là hổ cũng phải cho ta nằm. Đi đi, nếu như không thể vì ta sử dụng, vậy thì diệt bọn họ đi, như ngươi theo như lời, đám người này ở lại chỗ này ta từ đầu đến cuối không an lòng, nằm tháp chỗ ha cho người khác ngủ say. Tạ Đông trong mắt thoáng qua lau một cái tự tin mãnh liệt, đây là mấy chục năm, vô số người dùng máu tươi giá phải trả vì hắn đúc thành. Ngoài ra, gần đây chúng ta đối thủ cũ nhưng mà có chút không an phận à, để cho các anh em cũng cảnh giác một chút, một khi bọn họ dám đưa tay ra. Liền cho ta đem bọn họ tay chặt. Rõ ràng. Người ở chỗ này cũng là theo chân Tạ Đông chế phần cơ nghiệp này cụ già, nghe vậy trong ánh mắt đều tràn đầy hưng phấn. Thanh thành rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, nhỏ như không đủ để chứa hai cái bang phái. Mọi người từ trong biệt thự rời đi, sau khi ra ngoài đem Tạ Đông mệnh lệnh truyền đặt ra. Cao Hâm sắc mặt có chút che lấp, phụ trách tiếp xúc Bắc Phong vệ người đúng là mình, người còn lại sớm đi trở về ăn chơi đàng điếm hưởng thụ đi. Hừ, đám này lao ra, sớm muộn ta muốn leo đến các người trên đầu. Cao Hâm thần sắc biến ảo không chừng, trong lòng thầm hận. Những năm gần đây mình lập được vô số công lao, vốn là đã sớm nên đạt được Tạ Đông trọng dụng, nhưng chỉ là bởi vì tư lịch nguyên nhân, một mực bị còn lại cao tầng bài xích. Khổ sống việc mệt nhọc tất cả đều là mình đang làm, đám người kia chỗ hưởng thụ còn biết làm gì. Cao Hâm cảm thấy thanh bang nội bộ đã bắt đầu mục nát, mỗi một cao tầng cũng chỉ lo mò tiền, hưởng lạc. Nếu là đem cái này 9 người thu vào dưới quyền, đợi thêm cái 1-2 năm thời gian, thanh bang đầu đem ý quản, ta cũng chưa chắc không có cơ hội ngồi lên ngồi xuống. Lập tức trở về triệu tập khởi nhân mã của mình, chuẩn bị ngày mai đi Bắc Phong vệ trô ở khu vực. Bắc Phong chính là tu tập đổi bản sau phương pháp hô hấp tiểu quan minh, nhờ vào nhiều thịt biến dị đại nghe có thể uống, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, Bắc Phong ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong hình dáng đại biến. Toàn thân thay cũ đổi mới thịnh vượng, vượt xa người thường mấy chục trên trăm lần. Bây giờ Bắc Phong nhìn như đã cùng ốm yếu không dính bên, bây giờ đã gọi là tinh trang. Thân cao cũng gắng gượng dương cao mấy ly gạo, tóc sinh dài nhanh chóng, đã bù xù ở sau, đây cũng là toàn thân chất sừng trứng bạch cầu thay đổi quá nhanh nguyên nhân. Bị thay thế tới, chất sừng trứng bạch cầu hướng ra phía ngoài chất đống, tạo thành lông. Khá tốt chẳng qua là tóc dài mau, nếu là tóc gáy cũng là như vậy điên tăng, vậy mình há chẳng phải là thành lông người. Bác Phong nhìn một đêm bây giờ liền mọc ra tóc lộp bộp tự nói. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nhìn Bác Phong động tác, hứng thú, nhảy xuống Bác Phong bả vai, đi theo Bác Phong ở nơi đó khoa tay múa chân. Bác Phong sắc mặt đỏ lên, cố gắng đối kháng cái này cổ không biết từ đâu mà đến áp lực, lan lộn thân huyết dịch như là ngưng kết không nhúc nhích vậy, sau đó bị hung hãn đè bẹp hạ. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nhìn Bác Phong nằm trên đất, cũng là có chiêu có thức, đi trên đất đổ một cái, tứ chi thật cao dơ lên. Bác Phong không kiên trì nổi, bị đè bẹp trên đất, trong cơ thể giống như là bị áp chế tới cực điểm huyết dịch ngay tức thì bùng nổ, ở trong huyết quản lao nhanh, trong máu tản mát ra từng cơn năng lượng, cường hóa mạch máu vách đá màng. Mấy chục cái thật nhỏ bế tắc mạch máu trực tiếp bị giải khai, tạp chất bị huyết dịch cọ rửa, hóa thành mồ hôi tống ra bên ngoài cơ thể. Bác Phong trên mình quỷ dị đỏ lên, nhiệt độ rất cao, bốc ti ti hơi nóng, tầng một trừng hạt gạo, mang tí ti lũ lũ màu đỏ sậm mồ hôi hột nổi lên. Bác Phong cũng là sững sờ. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, dường như mình lấy ra một cái thứ tốt à. Bác Phong cảm giác được mình là vô ý cắm một chút thành ấm, vốn định cải tạo thành võ, không nghĩ tới lại có thể thành tự rèn luyện thân thể một loại dưỡng sinh pháp. Từng cái nhỏ bé mạch máu bị đánh thông, không đả thông một cái nhỏ bé mạch máu, toàn thân huyết dịch thì sẽ tráng kiện như vậy một kia, tốc độ vận hành cũng sẽ nhanh hơn. Đồng thời một cổ nhỏ không thể tra năng lượng dung nhập vào Bác Phong thân thể, cường hóa Bác Phong máu thịt xương cốt. Biến hình cũng kéo theo Bắc Phong xuất thủ lực lượng và tốc độ. Phải biết Bắc Phong thân thể tố chất đã rất mạnh, người bình thường rèn luyện thân thể phương pháp đối với Bắc Phong tới nói không có chút nào tác dụng. Lấy Bắc Phong thân thể tố chất, nếu là làm gì hít đất cùng nhảy hết các loại, đó không phải là giữ cái đếm tới tính toán, mà là lấy giờ khởi bước. Nhưng bây giờ Bắc Phong nhưng là có thể cảm giác được tự thân tiến bộ, mặc dù chỉ có không đáng kể một chút, nhưng Bắc Phong vẫn là rất mừng rỡ. Đến Bắc Phong bây giờ cường độ thân thể, coi như là còn có một viên quả huyết nguyên. Đối với Bắc Phong trợ giúp cũng không biết quá lớn. Nhưng thân thể con người mạch máu có nhiều ít. Hơn 100 tỷ cái. Tổng dài đạt tới mấy trăm ngàn gạo, đủ vờn quanh trái đất mấy vòng. Chẳng qua là mấy chục cái mạch máu bị hoàn toàn đả thông thì có như vậy hiệu quả. Vậy nếu là đả thông toàn thân tất cả mạch máu đâu? Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Bắc Phong liền âm thầm chắt lưới, bị ra được số liệu hù dọa. Chương 110, Tiểu Quang Minh đoán thể pháp. Bắc Phong lắc đầu một cái, muốn quá xa à? Muốn đánh thông toàn thân hơn 100 tỷ cái mạch máu, cái này độ khó cũng không nhỏ. Nếu đây là thoát thai với phương pháp hô hấp tiểu quang minh, vậy gọi là tiểu quang minh đoán thể pháp đi. Bác Phong suy nghĩ một chút, vì hắn đặt tên. Một buổi chiều thời gian, Bác Phong cũng đang không ngừng vận chuyển tiểu quang minh đoán thể pháp, mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Rất nhiều người rèn luyện tại sao không kiên trì nổi. Đó là bởi vì thời gian ngắn xem không thấy hiệu quả. Muốn là mỗi người cũng có thể rõ ràng hiểu được tự thân tình huống, cảm giác được mỗi thời mỗi khắc mình đều có thu hoạch, phỏng đoán thì sẽ tung lên toàn dân kiện thân cùng chiều. Một buổi chiều thời gian, Bác Phong ước chừng đã thông hơn 1000 cái mạch máu, so sánh với toàn thân mạch máu tổng số mà nói không đáng nhắc tới, nhưng Bác Phong cả người lực lượng nhưng tăng lên 0.1%. Không tích lũy nửa bước không thể tới ngàn dặm. Mặc dù ngày kế có thể cảm thấy không việc gì, nhưng tích lũy lâu ngày tích lũy xuống, nhưng là một người để cho người tuyệt vọng số liệu. Hồ ly nhỏ chơi đùa liền mấy lần, cảm thấy rất không thú vị, liền chạy tới một bên luống hoa trồng, đem gạo bạch rang hạt giống đào lên, sau đó thần thần bí bí chạy. thẳng đến tối ở trên dọn cơm thời điểm mới cho phép lúc xuất hiện, ngậm chén cơm của mình nhảy đến trên bàn, mặt đầy thèm dạng. Bác Phong không có lần này chỉ ăn chừng 15kg thịt biến dị đại nghe liền không ăn được, theo trong cơ thể tế bào để dành năng lượng càng ngày càng nhiều, đối với thức ăn nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Mở điện thoại di động lên, tùy ý thu lấy một chút chuyển tiền tới tiền đặt cọc, Bác Phong đem đặt trước lên danh sách công bố trí ở trong nhóm. Trong gờ rút có người vui mừng, có người buồn, đi qua mấy nhóm người thử nghiệm, Bác Phong tư phòng món ăn tiếng đồn coi như là đánh ra. Đi người cũng chưa có nói thức ăn không tốt, duy nhất oán trách đại khái chính là giá cả đắt tiền, thêm chi đạo đường không thông đi. Là lấy Bác Phong một phát bố trí tin tức, ngay tức thì có vượt qua 50 người cho Bác Phong đem tiền đặt cọc chuyển qua. Ha ha, anh đây rốt cuộc đặt trước lên, đám kia khốn kiếp, ăn một bữa cơm ở chúng ta trước mặt tú liền hết mấy tuần lễ. Một người phát tin tức nói, chữ gian bên trong thật đắc ý. Cơ mờ nờ, vận khí thật không phải, từ bắt đầu liền đặt trước đến bây giờ cũng không đặt trước ở trên, cái đó đặt trước lên. Đem số người chuyển nhượng cho ta đi, ta nhiều hơn 1.000. Một không đặt trước người trên ở trong nhóm phát tin tức, đối với Bác Phong quy củ cổ quái tràn đầy ván nghiệm, vỗ tới trước tới sau sẽ chết à. Tại sao phải ngẫu nhiên đâu? Cái này tỷ lệ cũng quá nhỏ chứ. Ha ha, đừng uổng phí tâm cơ, trừ phi ngươi nhiều hơn gấp mấy lần giá cả, có thể bọn họ đặt trước lên người sẽ đem số người cho ngươi. Một cái tên vì kỷ niệm người người rêu cần nói. Cũng vậy, có thể ở biết rõ một bữa cơm giá tiền là 3.200, người khác giống nhau đặt trước, nói rõ đây đối với phương thực lực kinh tế vẫn là rất tốt, cũng không biết vì cái này nhiều hơn cầm 1.000 đồng tiền liền đem số người chuyển nhượng đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong cũng dậy thật sớm, đi giữa sườn núi thổ nạp kia nắng đầu tiên. Sau đó mới không nhanh không chậm trở lại viện tử, rửa mặt xong sau đó, hơn 9 giờ mới bắt đầu làm nồi cơm lớn. Trực tiếp đơn giản thu bạo, thịt đại nghe biến dị rửa sạch sẽ, cắt thành hai ngón tay chiều rộng miếng nhỏ, ở nồi bên trong rót vào dầu, bỏ vào hành gừng tỏi bạo thơm, lại đem đại nghe thịt rót vào trong đó nhanh chóng trộn xào. Từng trận mùi thơm nhanh chóng tràn ngập ra, nhưng so sánh với đỉnh lớn làm được đại nghe thịt, bất kể là mùi thơm vẫn là thịt bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng xa xa không thể thả sánh bằng. Mà xa ở Thanh Thành Huyền Tứ đến Huyền Thập Nhị cũng tụ tập trung một chỗ, có tâm sự nặng nề, cũng có bên trong mắt lóe lên tên vì dã tâm ánh sáng. Ở đón lấy anh Đao Xẻo lưu lại địa bàn sau đó, Huyền Tứ các người liền bắt đầu chiêu binh mãi mã, cũng không có đi làm chuyện gì thương thiên hại lý, trong tay hai quán rượu ở giữa cờ bạc, ma túy đều bị quét sạch. Huyền Tứ, Thanh Bang lần này không biết là yên tâm cái gì, chúng ta muốn không nên đi qua. Huyền Lục ngồi ở trên ghế salon, quay đầu hỏi. Huyền Tứ cười một tiếng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bỏ mặc nói thế nào Thanh Bang là Thanh Thành dưới đất một trong hai đại bá chủ, chẳng qua là ta không nghĩ tới là nhanh như vậy Thanh Bang liền chú ý tới chúng ta. Huyền Bắt trong ánh mắt tràn đầy dạ tâm, ta cảm thấy Thanh Thành thế giới dưới đất đã yên lặng quá lâu, chúng ta hoàn toàn có thể mượn lần này cùng Thanh Bang cao tầng gặp mặt vì thời cơ, chính thức hướng Thanh Thành tuyên cáo chúng ta quật khởi. Trương Hổ, nguyên bản cái này một nhóm người đại ca, bây giờ nhưng chỉ là Huyền Cửu. Nghe được Huyền Bát nói lúc này phản đối, Thanh Bang mặc dù những năm này có chút suy sụp, nhưng là Thanh Bang nội tình sâu không lường được, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bây giờ nói những thứ này còn sớm, kêu các anh em, mang theo người, ta đây muốn xem Thanh Bang trong hồ lô đang bán thuốc gì, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ chuyện, chớ quên chúng ta sau lưng còn có ông chủ chống đỡ. Huyền Tứ chậm rãi nói, mọi người nghe được Huyền Tứ mà nói, trong chốc lát nghĩ tới Bắc Phong các loại có thể nói thần tiên trong người thủ đoạn. Ngay tức thì tất cả mọi người đều trầm mặc. Đoàn người mở mấy chiếc xe van đi tới ngoại ô một tòa bỏ hoang trong kho hàng, lúc này kho hàng ngoài cửa lớn đã đậu mười mấy chiếc xe. Kẻ hèn cao hâm, rất vinh hạnh thấy các vị. Cùng Huyền Tứ đoàn người nối đuôi ra sau đó, đối diện trong đám người cao hâm đi ra, giọng không nhanh không chậm nói. Nhìn một chút đối phương mang tới số người, ước chừng là mình nơi này còn nhiều gấp đôi, Huyền Tứ không khỏi nhíu mày một cái, thầm nói người tới không tốt à. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không biết lần này bảo chúng ta tới chuyện gì. Huyền Tứ trên mặt lộ ra một nụ cười, nên đón, quen thuộc hỏi. Không lớn không nhỏ, Hâm ca cũng sẽ không kêu sao. Cao Hâm nhướng mày một cái, đám người này lại còn lên mũi lên mặt, bên cạnh một tiểu đệ xem lời nói và sắc mặt bản lãnh cũng không kém, nhìn nhà mình đại ca khó chịu, liền trực tiếp đứng ra chỉ Huyền Tứ lô mũi liền mắng lên. Huyền Tứ cười, nhưng là cười nhạt, ngay tức thì ra tay. Giáp giáp. À. Tay ta, mau buông ra. Huyền Tứ nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, ta cùng lao đại nhà ngươi nói chuyện gì đến phiền ngươi chen miệng. Cao Hâm chân mày nhíu lợi hại hơn, kêu hai người đem cái này quỷ xui xẻo dẫn đi tu dưỡng, bất quá nghe thanh âm mới rồi, phỏng đoán ngón tay chặt đứt. Ta cũng không cùng các người vòng vo, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất gia nhập ta thanh bang, thứ hai rời đi thanh thành, bây giờ chọn đi. Cao Hâm bất mãn Huyền Tứ trực tiếp ngay trước mình mặt dạy bảo thủ hạ mình, cảm giác mình bị mất mặt, lập tức cũng mất đi kiên nhẫn, trực tiếp hỏi đến. Các người đi ngươi đường Dương Quang, ta đi ta cầu độc mục, hai người hô không quấy nhiễu, không phải tốt hơn. Thanh bang gia đại nghiệp đại, luôn không khả năng liền điểm này tính khoan dung người cũng không có chứ. Huyền Tứ mặt liền biến sắc, không muốn thấy nhất vẫn phải tới. Cao Hâm sững sốt một chút, sau đó vui vẻ cười to đứng lên, nếu là đổi một cái bang phái ở chỗ này, ta không có ý kiến, thanh bang cũng không có ý kiến, nhưng kỳ quái thì trách các người phá hư quy tắc trò chơi. Bây giờ nói cho ta các ngươi lựa chọn. Cao Hâm lạnh giọng hỏi. Chương 111, thua thiệt, tiền vốn đều không kiếm về. Trong chốc lát Huyền Tứ trầm mặc, Huyền Tứ ở nhóm người này bên trong càng nhiều hơn chính là đảm nhiệm quân sư tác dụng, so sánh với dùng quả đấm giải quyết vấn đề, Huyền Tứ càng thích dùng đầu. Chẳng qua là Cao Hâm lời thốt ra miệng, Huyền Tứ liền biết hôm nay là không thể làm tốt. Mỗi một nghề đều có hắn quy tắc, Bắc Phong vệ nắm trong tay khu kim giang bên trong chỉ mỗi mình không đụng cờ bạc, ma túy hai vật, thậm chí liền những người khác tới cũng không cho phép, chặn lại người khác tài lộ. Hơn nữa nguyên bản anh đao xẻo ở lúc này khu kim giang trừ một ít bối cảnh hùng hậu ra, còn lại cửa hàng mỗi một tháng nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết thu một ít tiền, nhiều ít không có vấn đề, nhưng là tuyên cáo mình một loại phương thức. Mà Bắc Phong vệ tiếp nhận khu kim giang sau đó, trực tiếp toàn miễn, không lấy một đồng tiền, giống như người làm ăn đàng hoàng vậy. Cái này ở bang phái khác trong mắt chính là dị loại, con sâu làm sầu nổi canh. Cứ như vậy mãi, uy tín của mình cũng biết không còn gì vô tổn. Câu ca giao tốt, đoạn người tài lộ, như giết cha mẹ người, dám đụng hai thứ này trong tay không có chút quan hệ chết thế nào cũng không biết. Mà đây một nhóm người phần lớn cùng thanh bang có chút quan hệ, đây mới là ngày hôm nay Cao Hâm xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Huyền Tứ cũng có khổ không nói ra được, đây chính là Bắc Phong tự mình quyết định quy củ, ai đụng ai xui xẻo, lập tức hướng về phía còn lại Bắc Phong vệ sử một cái ánh mắt. Cái này hai cái lựa chọn chúng ta cũng không muốn chọn, không chuyện khác chúng ta liền đi trước. Huyền Tứ nụ cười trên mặt biến mất không gặp, nhìn một cái kinh ngạc Cao Hâm xoay người rời đi. Các người làm sao dám? Cao Hâm sắc mặt dữ tợn, thật sự là không nghĩ tới đám người này lại có thể đối với thanh bang cũng không có sợ hãi chút nào tâm, trực tiếp gầm thét lên tiếng. Huyền Tứ dừng bước, cho dù là thanh bang, chúng ta cũng không sợ đánh một trận. Cao Hâm giận dữ ngược lại cười, rất tốt, thật lâu không có gặp qua như vậy dám khiêu khích thanh bang người mới, bất quá ngươi cho rằng ngày hôm nay các người đi hết sao. Đăng đăng đăng. Theo Cao Hâm lời nói rơi xuống, hai ba chục người từ một bên chạy ra, trong tay cầm một cái kình nỏ. Huyền Tứ các người sắc mặt đại biến, lúc tới cân nhắc đến nơi này không tính là hẻo lánh, đối phương quyết định không dám động khẩu súng, nếu không một cái hắc bang cho dù có thiên đại lai lịch, cũng tuyệt đối không chạy lại. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thể sớm có chuẩn bị, lại có thể sử dụng vũ khí lạnh. Bán. Cao Hâm cười nhạt, nhìn sắc mặt đại biến mọi người lạnh lùng nói, trong lòng cũng có chút thương tiếc, đáng tiếc đám người này nếu là sáp nhập vào dưới quyền mình, thật là tốt biết bao. Mau phá vòng đây. Huyền Tứ kinh hô, đồng thời không chút do dự kéo qua bên cạnh một người ngăn ở phía trước mình. Còn lại Bắc Phong vệ phản ứng cũng rất nhanh, không hẹn mà cùng lựa chọn cùng Huyền Tứ vậy biện pháp. Đám người này vốn chính là một đám nát vụ người, sống chết trước mắt ngươi cùng hắn nói lương chi. Thật xin lỗi đó là vật gì? Phúc! Phúc! À! Các anh em liều mạng! Trong chốc lát, mấy chục chi lạnh như băng tản ra hàn mang mũi tên nhọn từ kình nỏ trong bắn đi ra. Một hồi mũi tên nhọn vào cơ thể thanh âm truyền tới, khoảng cách gần như vậy dưới, kình nỏ lực sát thương có thể nói khủng bố. Huyền Tứ các người mang tới 20 người đâu giống như cắt lúa mì vậy ngã xuống, một đợt mưa tên sau đó. Chỉ còn lại lác đác không có mấy may mắn tốt sống sót. Huyền Tứ các người phản ứng kịp thời, kéo một người ngăn ở mình trước mặt, mình nhanh chóng hướng bên ngoài phá vòng đây. Ngăn lại bọn họ. Tuyệt đối không nên để cho bọn họ chạy. Cao Hâm đáy lòng lạnh lẽo, những người này cử động nhìn để cho mình phát rét, lại có thể không chút do dự cầm đồng bạn bên cạnh ngăn đỡ mũi tên, một người cũng được đi, lại có thể một đám người đều là làm như vậy. Những người này lòng thật là đủ lạnh, nếu như bị bọn họ chạy, vậy mình sẽ phải ăn ngủ không yên. Nhưng Huyền Tứ đám người tốc độ cũng không chậm, ở nơi này một nhóm người còn không có lần nữa thượng hạng mũi tên thời điểm liền nhô lên đi vào trong đám người. Phốc phốc. Huyền Tứ một đám người giơ tay chém xuống, từng tiếng lưỡi đao vào cơ thể thanh âm chuyển tới, ngay tức thì liền đem vòng vây xé mở một cái lỗ hổng lớn. Một đám người hào không ham chiến, nhanh chóng hướng kho hàng bên ngoài khu đậu xe chạy đi. Phốc. Không. Giết sạch bọn họ. Một liền ba tiếng mũi tên nhọn phá thể thanh âm chuyển tới. Huyền thất huyền thập nhất cùng huyền thập nhị không có thể tránh thoát đi, bị mũi tên nhọn bắn trúng, huyền thập nhất chết tại chỗ. Huyền thập nhị cùng huyền thất tay cầm cương đao, có thể cảm giác đến sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua, Huyền Thất hướng về phía đã chạy đến kho hàng bên ngoài mọi người hướng đến. Cao Hâm nhìn mình phương này thương vong to lớn như vậy, hơn nữa còn không có thể đem đối phương toàn bộ lưu lại, chủ yếu người lại có thể chạy khỏi 6 người, sắc mặt lạnh như xương lạnh. Bác Phong trong nhà, trong sân bốn bàn quý khách đang hữu tư hữu vị ăn thịt biến dị lại nghe, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng thán phục, cho dù là bị cái này lão bản lòng dạ đen tối an bài ở trong sân cũng không đoái hoài tới nói gì, trước món ăn ăn nói sau. Ừ, thần hồn khế ước sách lại có 3 trang mất đi. Đang cùng Bạch Tượng ăn cơm Bác Phong đột nhiên sững sờ ở, theo tới chính là vô tận tức giận. Cái này 2 ngày xui xẻo cũng được đi, chúng thiên thai hồ kỹ năng có thể hiểu, hơn nữa thu hoạch to lớn. Nhưng có một cổ tử khí nhưng vẫn giấu ở Bắc Phong trong lòng. Bây giờ lại có thể liền mình Bắc Phong vệ đô một liền tổn thất 3 người, Bắc Phong ngay tức thì bộc phát. Cẩn thận tra xem sau đó, phát hiện mất đi chính là thứ 7, thứ 11, thứ 12 trang sau đó, Bắc Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là Huyền Nhất 3 người vậy mình có thể sẽ thua lô lớn. May là như vậy cũng để cho Bắc Phong tức giận không nhẹ, không phải bởi vì Huyền Thất đám người chết, mà là giận mình trả chi phí còn không có thu hồi lại. Mình ở Bắc Phong vệ phía trên đầu nhập nhưng mà là huyết đằng một cánh hoa muối, có thể nói báo vật, cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Bạch Tượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bắc Phong, trong lòng thầm nói, ông chủ tu vi càng ngày càng mạnh, chẳng qua là trong lúc vô tình tản mát ra khí thế cũng để cho ta có một loại bị khắc tinh nhìn chằm chằm cảm giác. Bắc Phong buông chén đũa xuống, mặt không cảm giác đi tới nhà bên ngoài, tìm được Huyền Tứ điện thoại đánh tới. Đô, đô. Chừng 10 giây sau, điện thoại tiếp thông. Bác Phong giọng nghe không ra chút nào cảm tình, Huyền Thất, Huyền Thập Nhất, Huyền Thập Nhị đều chết hết đúng không? Huyền Tứ sững sốt một chút, ông chủ làm sao biết? Nghĩ đến Bác Phong các loại thủ đoạn, Huyền Tứ thản nhiên, ừ. Nói một chút đi, chết thế nào? Bác Phong giọng xuất hiện một tia chập chờn, tiếp hỏi đến. Mấy phút sau, Bác Phong cúp điện thoại, Thanh Bang, thật là bá đạo Thanh Bang à. Trở lại trong sân, cho biết liền Bạch Tượng mình phải ra cửa 2 ngày, nhà tu sửa công trình nhìn chằm chằm điểm. Mang theo hồ ly nhỏ Bác Phong liền ra cửa. Trực tiếp gọi một chiếc xe taxi, nói mục tiêu sau đó, Bác Phong liền nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 1 giờ sau đó, Bác Phong đến Thanh Thành, hướng lúc ban đầu để cho Huyền Nhất các người ký kết thần hồn khế ước sách thôn thành trung đi tới. Kéo kẹt. Người nào? Tê tụ ở trong sân Huyền Tứ các người gặp cũ nát cửa viện bị người từ bên ngoài đẩy ra, Huyền Tứ các người như lâm đại địch. Ta đối với các người rất thất vọng, lại có thể sẽ rơi vào rõ ràng như vậy vòng bộ. Bác Phong không nhanh không chậm đi vào, nhìn giống như chim sợ ná mọi người, lắc đầu một cái. Dung Tiêu, đua tốt cuối tháng 7 mệt quá. Chương 112, 10 giây bên trong người không rời đi, sống chết miễn bàn. Ông chủ, lần này là lỗi của chúng ta, là chúng ta quá sơ suất. Huyền Tứ cúi đầu xuống, không dám đi xem Bác Phong lúc này sắc mặt. Các người coi như thế nào đi nữa, đó cũng là người ta, thánh mạng chỉ ở ta nắm trong lòng bàn tay, Thanh Bang thật là to gan. Bác Phong một đôi mắt quét về phía trong viện tử mọi người, nói một chút bây giờ tình huống đi. Huyền Tứ chỉnh sửa một chút giải thích, chúng ta khai sáng bang phái đã bị Thanh Bang ở nửa giờ trước nổ tận gốc, tất cả tiền kỳ đưa vào toàn bộ hương phí. Bác Phong trong lòng có một đoàn lửa, theo thời gian trôi qua càng ngày càng thịnh vượng, ở kinh khủng tinh thần không tự chủ tản mắt ra, giống như mở hai mắt ra tỉnh lại hùng sư, để cho người không dám nhìn thẳng. Nói điểm chính, Thanh Bang trụ sở chính ở nơi nào, lần này là ai ra tay? Bác Phong không hài lòng hỏi thăm. Thanh Bang không có cụ thể trụ sở chính, chỉ có mấy cái đối ngoại đường khẩu, nhưng là tối mai Thanh Bang cùng bang hội Võ Long có đại quy mô va chạm, khi đó Thanh Bang cao tầng hẳn cũng biết đến sân. Huyền Tứ nói ra mình hiểu tin tức, nhìn xuống Bác Phong che lấp sắc mặt, mới nói tiếp, còn như lần này đối với chúng ta động thủ người chính là Cao Hâm, Thanh Bang những năm gần đây xuất sắc nhất thế hệ trẻ. Bác Phong gật đầu một cái, không có đi hỏi Huyền Tứ là như thế nào biết được tối mai Thanh Bang cùng bang hội Võ Long va chạm. Chẳng qua là lạnh giọng nói, ta chỉ cần kết quả là không hỏi quá trình, bỏ mặc các người như thế nào tranh cãi, kẻ địch như thế nào gian trá, thất bại chính là thất bại. Tối mai, đúng là cơ hội các người rửa sạch một cái điểm như này. Bác Phong nói xong rời đi, tìm một cái khách sạn ở. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày thứ 2 buổi chiều 6 giờ. Bác Phong ý niệm động một cái, cực hàn băng ngay tức thì xuất hiện ở trong tay mình, giống như là cảm giác được chủ nhân sắc ý, cực hàn băng hơi rung rung. Phát ra từng tiếng yếu ớt tranh minh. Ngươi cũng khát vọng báo ẩm máu tươi sao? Bác Phong nhẹ nhàng vuốt ve qua cực hàn băng thân thường, lộ bộ tự nói. Nhắc tới cực hàn băng đi theo mình thật đúng là hủy khuất, thần binh có linh, bị đúc nên một khắc đó trở đi khát vọng chính là cố sức uống máu tươi, nhưng đặt ở trong tay mình lâu như vậy, mình nhưng chỉ là dùng để cắt thức ăn các loại. Đừng nóng, rất nhanh sẽ để cho ngươi cố sức uống máu tươi. Bắc Phong từng lần một vuốt ve cực hàn băng thân thương, nhẹ nhàng nói. Giống như là nghe hiểu Bắc Phong nói vậy, cực hàn băng lại nữa run run, yên tĩnh lại. Bắc Phong thu hồi cực hàn băng, hướng thôn thành trung đi tới. Huyền tứ đám người đã ở cửa thôn chờ đợi, ngồi hai chiếc xe taxi đi ngoại ô hồ Thanh Thành. Tài xế taxi có thể cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, dọc theo đường đi lái rất nhanh, đem Bắc Phong các người đưa đến sau đó, lập tức liền chạy. Từ nơi này đến đê đập còn cần đi bộ mấy phút, nhưng đã có thể thấy được ở trên đê đập bóng người dư sức, Bắc Phong gọi ra cực hàn băng nắm trong tay, đầu thương nhẹ nhàng kéo trên mặt đất, ở cứng rắn trên đường xi măng trợt ra một cái sâu đậm dấu vết. Hồ Thanh Thành nói là hồ, thật ra thì bất quá là một cái to lớn nhân công đập chứa nước, ban ngày du khách rất nhiều, nhưng đến buổi tối liền người ở thưa thớt. Lúc này Hồ Thanh Thành rộng rãi ở trên đê đập, hai phe đội ngũ phân biệt rõ ràng, thêm cùng nhau sợ là không dưới chừng 300 người. Các người bang võ long quá giới hạn. Mò được khu thành nam tới bên này, chuyện này các người phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Lịch công đi theo Tạ Đông lão một người trong, ở trong thanh bang có rất lớn tiếng nói quyền, lúc này đang bộ mặt tức giận trách mắng bang võ long. Trong bang võ long cũng đi ra một cái cao tầng, một mặt cười lạnh nói đùa, ngươi nói chúng ta mò qua giới, ta còn nói các ngươi người cảng giới đem ta bang võ long huynh đệ chém. Hai người ai cũng không nói lại ai, hai phe đội ngũ cũng đang mắng mẹ, xem như vậy lại không đánh nổi, lại đem cha ngươi từ trong chăn rỗ đi ra cho muỗi cắn. Cái này hai cái lao bất tử, lại không thể nói nhanh một chút à. Ai? Các người là làm cái gì? Nơi này không cho phép tới, mau cút. Một người xách một thanh dao phay, ngáp một cái, nhìn càng ngày càng gần Bắc Phong đoàn người mắng. Bắc Phong phủi người nọ một cái, nhất thời người nọ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thật đáng sợ, người này ánh mắt làm sao như thế đáng sợ. Thật ra thì đây chẳng qua là Bắc Phong đem tập trung tinh thần ở các mắt chỗ, người bình thường thấy tự nhiên sẽ bị Bắc Phong khổng lồ kia tinh thần chập chờn quấy nhiễu, bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Bọn họ là cái bang đó. Bắc Phong nhàn nhạt hỏi đến. Ông chủ, bọn họ là bang võ long người, người của thanh bang tại đối diện. Huyền tứ ở Bắc Phong bên thai nhẹ giọng nói. À, vậy chúng ta đi qua đi, phiền toái nhường một chút. Bắc Phong gật đầu một cái, bước vào bang võ long trong đám người, tay nhẹ nhàng kích thích, người phía trước cũng cảm giác một cổ không cho kháng cự lực lượng chuyển tới, bị đẩy tới một bên. Chơi ạ cờ mờ nở, ngươi đạp phải chân ta. Đừng lách, lại lách ta đặc biệt muốn rơi xuống nước. T, làm sao lạnh như vậy? Lúc này bang võ long sau bộ phận xảy ra xôn xao, truyền tới từng cơn tạc âm. Bắc Phong kéo cực hàn băng trô đi qua, tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình một cái. Bang võ long cao tầng đang cùng lịch công nói hăng say, khá có một loại kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài cảm giác. Nghe được trong bang võ long truyền tới tiếng huyên náo không khỏi to mày, máng, tất cả yên lặng cho ta chút, ừ. Các người là ai, đứng lại, trở lại ngươi vị trí đi. Khá tốt chưa nói xong, liền gặp một nhóm 7 người đi ra, trong lòng không khỏi nghĩ đến, những thứ này người mới thật không hiểu chuyện. Bác Phong nhìn về phía đối diện, hướng Huyền Tứ đầu đi hỏi thăm ánh mắt. Huyền Tứ nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý chính là bọn họ, đặc biệt là nhìn về phía trong đám người cao hâm lúc lại là đôi mắt mang sát khí. Đáng chết, đám người này làm sao xuất hiện ở trong bang võ long? Chẳng lẽ bọn họ đầu dựa vào đến bang võ long? Cao hâm nhìn về phía cái này mấy người sững sốt một chút, mới đã từng quen biết, tự nhiên sẽ không nhanh như vậy liền đem bọn họ quên. Bác Phong kéo cực hàn băng đi tới hai phe đội ngũ ở giữa, đi theo phía sau Huyền Tứ 6 người. Như thế nào? Không quay dậy đến các người chứ? Nếu không các người nói trước hoàn. Bác Phong ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng mở miệng nói. Người là người nào? Người là người nào? Hai đạo thanh âm chẳng phân biệt được trước sau vang lên, dù là bang võ long nơi này cao tầng có ngu đi nữa, lúc này cũng đoán được đoàn người này không phải mình phương này. Ừ, ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn Bác Phong. Khai sáng một cái bang phái nhưng ở ngày hôm qua bị người tiêu diệt, hôm nay là tới muốn nợ. Bác Phong nghiêm túc nói. Cao hâm cười lạnh một tiếng, vượt qua đám người ra, đây không phải là ngày hôm qua bị ta đuổi giống như chó chết chủ người mà, may mắn chạy khỏi một mạng, không quá dễ tìm chỗ trốn, lại còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cao hâm không sợ chút nào, mình bên này nhưng mà có gần 200 người, đối phương liền 7 người, sợ cái gì? Bác Phong sâu đậm nhìn Cao hâm một cái, hy vọng người này đợi một hồi còn có thể cười được. Ta tới đây chẳng qua là bởi vì phải nợ, còn lại những người không có nhiệm vụ cho các người trong vòng 10 giây thời gian rời đi, không người rời đi sống chết miễn bản. Bác Phong một tiếng này truyền khắp toàn bộ đê đập, nhưng dẫn tới nhưng là từng trận tiếng rêu cợt. Chương 113, lấy một địch 100. Ánh nắng chiều như máu, Hồ Thanh Thành ở trên đê đập nhưng ở Bác Phong lời nói lối ra sau đó yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều là giống như xem kẻ ngu vậy nhìn Bác Phong. Theo tôi chính là rêu cợt. Ta không nghe lầm chứ. Tên này lại dám khiêu khích bọn ta. Ha ha, nói không chừng người khác có thể một cái đánh 100 cái đâu. Ngươi xem tên kia trong tay cầm lớn thương, khá lắm. Đây là hù dọa chúng ta không có lớn thương sao? Không biết sống chết. Một đám người giễu cợt, ngươi nếu là người đông thế mạnh cũng được đi, chính là 7 người liền dám chạy đến mình cùng trước mặt người uy hiếp mình, thật là khôi hài. Liên liên bang võ long người cũng không nghĩ tới đám người này lại có thể lá gan lớn như vậy, số người chênh lệch thanh bang đến gần 20 lần, lại còn dám không biết sống chết khiêu khích thanh bang. Nguyên lai là một đám không biết trời cao đất rộng người, thôi, liền làm xem một trận náo như tốt. Bang võ long nơi này cao tầng thần sắc quỷ dị nhìn mình lao đối đầu, khỏe miệng treo lên nghiền ngẫm nụ cười. Lịch công sắc mặt biến thành màu đen, có phải hay không thanh bang danh hiệu không đủ vang dội, tùy tiện nhảy ra cái con mèo, con chó cũng muốn cắn một cái. Người tuổi trẻ, ta bội phục ngươi dũng khí. Lịch công nhìn vẻ mặt mây thưa gió nhẹ Bắc Phong nhẹ giọng nói. Còn có 3 giây. Bắc Phong xem cũng không xem Lịch công một cái, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phun ra ngoài. Lịch công sững sốt một chút, sau đó mặt đầy lửa giận. Cái này đáng chết người tuổi trẻ lại dám coi thường mình, cắt đứt bọn họ tứ chi. Lịch công hướng về phía sau phân phó. Lập tức 20 mấy người tay cầm dao phay các loại đi ra, một mặt cười gần nhìn về phía Bắc Phong đoàn người. Người ở chỗ này đều là thanh bang bên trong làm thành nhân viên, dám đánh dám giết, lập tức cũng không có ai lắm mổm, trực tiếp xách đao liền hướng Bắc Phong các người bổ tới. Tự tìm cái chết. Bắc Phong cùng Huyền Tứ các người ngay tức thì động, thân hình nhanh như tia chớp, hướng một đám người nhào tới. Giống như mãnh hổ sổng chuồng, một tiếng giọng run rẩy vang lên, lấy Bắc Phong làm trung tâm, chu vi trong vòng một trượng, không có một người có thể đứng. Nặng đến 1,8 tấn cực hàn băng ở Bắc Phong trong tay quơ, không cần gì cao thâm chiêu thức, liền trực tiếp là càn quét. Dĩ nhiên Bắc Phong cũng không chế lực đạo của mình, cuối cùng là ở luật pháp hoàn thiện Trung Quốc, không thể gây quá lớn. Nhưng may là Bắc Phong thu liễm tuyệt đại đa số lực đạo, còn dư lại tầng một lực lượng cũng không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Bị thương cực hàn băng thân cọ sát chỉ cảm thấy thân thể một phiêu, liền bay ra ngoài, đồng thời một tia khí lạnh dùng sức đi thân thể chỗ sâu chui vào. Không cần phải nói, lấy những người bình thường này cường độ thân thể, dù là chỉ là một tia cực hàn băng khí lạnh chui vào bên trong cơ thể, sau khi đi về cũng miễn không thể bệnh nặng một trận. Còn có xui xẻo người, trực tiếp bị thương cực hàn băng nhọn vạch qua, bị mất mạng tại chỗ, vết thương chỗ trực tiếp bị đóng băng, không có chút nào vết máu lộ ra. Huyền Tứ các người mặc dù không có như vậy khoa trương, nhưng ra tay cũng là sạch sẽ lưu loát. Có thể một lần giải quyết đối phương, cũng không cần đao thứ hai. Lịch công thần sắc sững sốt một chút, cái này cùng mình tưởng tượng không giống nhau à, cũng nỡ ra làm gì. Toàn bộ cho ta lên à. Chơi ạ, ta cũng không tin ngươi thật lợi hại, có thể đánh 10, đánh 20, ta dùng người cũng có thể chất chết ngươi. Lịch công lạnh giọng vừa nói. Mà bang võ long bên này, một đám người cũng nghị luận ầm ĩ, ta cảm thấy có thể no hạ đám người này. Có nhóm người này gia nhập, chúng ta bang võ long tuyệt đối có thể đè qua thanh bang. Cao hơn tầng phân tích nói. Nhưng là chúng ta bây giờ trước không núp đích, cùng bọn họ sắp thất bại thời điểm chúng ta lại cứu bọn họ, để cho bọn họ đối với ta bang võ long đã tuyệt vọng rồi. Một cái khác cao tầng đưa ra đề nghị. Mấy người còn lại cũng nhận đồng gật đầu một cái, đồng thời phân phó người bên dưới tùy thời chuẩn bị xong. Một khi Bắc Phong đoàn người bày tỏ ra không địch lại, liền lập tức ra tay, đem nhóm người này cứu. Nhưng để cho bang võ long người thất vọng, Bắc Phong đoàn người mới là chiếm cứ áp đảo tính một phương. Bắc Phong cảm giác nhiệt huyết sôi trào, mặc dù là giống như treo đánh người bạn nhỏ vậy, nhưng trong lòng lại là cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Người đàn ông kia khi còn bé không có một cái mộng võ hiệp. Cái đó không ảo tưởng mình lấy một đương thiên. Đáng chết, người này lai lịch gì? Lại có thể như thế lợi hại. Lịch công cùng Cao Hâm nhìn ngắn thời gian ngắn, mình phương này chừng 100 người liền bị bỏ vào một nửa, biết mình ngày hôm nay đã tấm sát. Loảng xoảng. Hắn không phải là người à? Chạy à? Không biết là một người nào nói ra những lời này, đi đôi với vũ khí ném xuống đất thanh âm. Tấm gương tác dụng là vô cùng, trong chốc lát những người còn lại gương mặt dòng nó, sau đó ném xuống đao chạy. Nhìn nhiều như vậy huynh đệ ngã xuống đất, không biết sống chết, mọi người thật sợ. Vì một tháng chút tiền lương này, bây giờ nhưng muốn lo lắng đề phòng, làm sao không đáng giá. Trở lại. Chạy cái gì chạy? Mấy cái cao tầng sắc mặt đại biến, cờ mờ nờ. Ngày thường đánh thuận phong giá thời điểm một người so với một người ra tay tàn nhẫn, bây giờ không thắng liền chạy so với ai khác cũng sáp. Mấu chốt là các người chạy liền chạy, trời ạ có thể hay không mang theo chúng ta cùng nhau ạ. Mấy cái có chút phát tướng cao tầng gương mặt dòng nó, đồng thời nhìn về phía Cao Hâm, ý không cần nói cũng biết. Cao Hâm à, ta rất coi trọng ngươi ạ, lần này sau khi trở về ta liền hướng anh Đông đề nghị, để cho ngươi làm đường chủ. Một cái cao tầng vỗ một cái Cao Hâm bả vai, một bộ ta coi trọng ngươi ở diễn cảm. Còn lại mấy cái cao tầng cũng là vội vàng mở miệng, ý chính là ngươi cản ở phía sau, đợi ngươi trở lại chúng ta toàn bộ đều bảo bọc ngươi. Cao Hâm khỏe miệng giật một cái, vẫn là xem thường những người này không biết xấu hổ à. Nhưng tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Cao Hâm nhưng mà tự mình hạ lệnh, đánh chết đối phương ba vị thành viên nòng cốt, thù này đã kết lớn. Lập tức cầm ra một cái liên nỏ, cái này đem liên nỏ ở 50 bước bên trong đủ để bắn xuyên thân thể của một người. Uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn không có ngày hôm qua sử dụng kình nỏ loại chí mạng đó thiếu sót. Nhìn bác phong đoàn người còn ở trong đám người trắng trợn phát huy, Cao Hâm cầm liên nỏ nhắm ngay Huyền Tứ các người, nhưng cuối cùng vẫn là đem mục tiêu đặt ở bác phong trên mình. Chỉ có người này mới là uy hiếp lớn nhất, hơn nữa nhìn xuống đất vị tuyệt đối là trong đám người này cao nhất, chỉ cần bắn chết người này, những người còn lại không đủ gây sợ hãi. Cao Hâm yên lặng nghĩ đến, rồi sau đó nhẹ nhàng gõ động chốt mở điện. Bang! Bang! Một liền ba tiếng nhẹ vang truyền tới, ba con chỉ có 20 tới cm mũi tên nhọn phơi bảy hình chữ phẩm hướng Bắc Phong bay đi. Bắc Phong run một cái thân thương, đánh bay hai cái không biết tự lượng sức mình ảo tưởng bắt cực hàn băng người, cảm thấy ra từng trận đau nhói truyền tới, như kim châm vậy. Bắc Phong quay đầu, liền thấy được ba cây mũi tên nhọn hướng mình bay tới, bao phủ Bắc Phong ngực. Thú vị, còn muốn ám toán ta sao? Bắc Phong lột bột tự nói, thân thể đạt tới toàn chay chất phác đạt tới 3 sao sau đó, Bắc Phong thân thể bản năng đầu chỉ vượt qua người thường 10 lần. Không cần Bắc Phong thấy được, thân thể cũng sẽ tự động phát ra báo động trước tín hiệu. Sau đó Bắc Phong khổng lồ tinh thần tản mát ra, bao phủ chu vi 3m. Ở Bắc Phong cảm giác chính giữa, ba cây mũi tên nhọn đã tiến vào mình 3m phạm vi loại, liền bắt đầu chậm lại, Bắc Phong có thể rõ ràng thấy được lóe lên hàn quang đầu mũi tên phá vỡ không khí trở ngại, khí lưu chia làm hai. Từ đầu mũi tên hai bên vạch qua. Chương 114, không người nào phát tài không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không mập. Cái này liên nỏ lực sát thương ở khoảng cách 50m bên trong không thể so với súng lục kém, thậm chí mạnh hơn. Nhìn một hơi một tí, giống như là không có phản ứng kịp Bắc Phong, Cao Hâm trên mặt lộ ra như thích mang nặng nụ cười, coi như ngươi có thể đánh thì có thể làm gì. Chính là thân máu thịt chống đỡ được cái này mũi tên nhọn sao. Xem ra lần này sau khi trở về đến lượt ta quật khởi. Cao Hâm có thể không có quên mới vừa rồi vậy mấy cái cáo giả đáp ứng chuyện của mình. Loại chuyện này một khi đáp ứng lại không thể đổi ý, nếu như bị người thọc đi ra ngoài, đối với mấy người sẽ có rất ảnh hưởng lớn, đi ra lăn lộn trọng yếu nhất nói nghĩa khí, thứ yếu chính là nói mặt mũi, một khi thất tín với anh em nhà mình, vậy thì sẽ bị phỉ nổ. Len keng. Ở Cao Hâm cảm thấy thắng cuốn nắm lúc này mấy tiếng thanh âm thanh thúy truyền tới, Cao Hâm định thần nhìn, biểu hiện trên mặt giống như thấy quỷ vậy, kinh hô, làm sao có thể. Ba cây mũi tên nhọn từ Bắc Phong đầu ngón tay tuột xuống, rơi xuống đất, Bắc Phong nhìn về phía mặt mày kinh hãi Cao Hâm nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao. Quá yêu à. Huyền Tứ các người cũng đứng ở Bắc Phong sau lưng, lan lộn thân đấm máu, có mình, nhưng càng nhiều hơn hay là người khác. Cao Hâm thần sắc đại biến, liên nọ đều không thể không biết làm thế nào đối phương, bây giờ còn có biện pháp gì. Chuyện này là ta sai, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta nguyện ý bỏ tiền bồi thường ngài tổn thất. Cao Hâm khom lưng quỳ gối, đem mình tư thái thả rất thấp. Được, nếu ngươi thừa nhận ngươi sai rồi, vậy thì đi chết đi. Không. Vốn là nghe được Bắc Phong nửa câu đầu Cao Hâm vẫn còn ở vui vẻ, suy nghĩ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đến lúc đó tụ tập huynh đệ thủ tiêu Bắc Phong, nhưng nghe đến nửa câu sau Cao Hâm sững sốt một chút, ngẩng đầu lên liền thấy được một đạo băng ánh sáng màu xanh chớp mắt rồi biến mất. Cao Hâm chỉ tới cấp phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Cả người từ chán ở giữa xuất hiện một đạo nhỏ yếu sợi tóc băng lam sắc sợi tơ, cả người ngã trong vũng máu. Xem ra thanh thành trời phải đổi. Bang Võ Long cao hơn tầng trong miệng phát ra một tiếng thở dài. Bang Võ Long ban đầu là ôm xem trò vui tâm tính, ở Bắc Phong một đám người bày ra mình giá trị sau đó lại chuẩn bị mời chào Bắc Phong các người, nhưng bây giờ chính là từng cái câm như hến. Ở Bắc Phong nhìn về phía Bang Võ Long bên này người, tất cả mọi người đều không khỏi run lên. Rất sợ tên sát tinh này cũng hướng mình các người tới một trận cắt dưa chém thức ăn. Nơi này liền giao cho các người xử lý, không có ý kiến chớ. Bác Phong nhàn nhạt hỏi đến. Bang Võ Long trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vô ngực bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Bác Phong đoàn người mang mấy cái câm như hến thanh bang cao tầng rời đi. Một ngày sau, thanh thành thế giới dưới đất xảy ra chấn động. Hùng cứ thanh thành mười mấy năm, thanh thành thế giới dưới đất một trong hai đại bá chủ thanh bang xóa tên. Một cái tên vì Bắc Phong vệ bang phái toàn diện tiếp nhận thanh bang lưu lại cơ nghiệp, trong đó cũng có không thiếu muốn thừa dịp cháy nhà ăn cướp bang phái nhỏ, chiếm cứ một ít nguyên bản thanh bang địa bàn. Nhưng kết quả đều là liền vốn lẫn lời phun ra, Bang Võ Long ở trong chuyện này biểu hiện rất tán phận, một bộ chuyện không liên quan ta dáng vẻ. Thật sự là Bang Võ Long đầu rồng bị giật mình, nghe được trở về mọi người thề thành khẩn nói Bắc Phong như thế nào lợi hại, vốn còn muốn thừa dịp thanh bang thực lực đại tổn thừa dịp cháy nhà ăn cướp đầu rồng nhất thời quyết định giữ binh không núp ních. Hi hi, ta bang Võ Long thật sự là bởi vì không đánh lại thanh bang sao. Lần này có trò hay để nhìn nói không thể không dùng phí một binh một chốt, toàn bộ thanh thành thế giới dưới đất liền bị ta nạp vào trong tay. Hùng Vạn Bích lột bột lẩm bẩm, nghĩ đến vui vẻ chỗ, khỏe miệng cũng miệng nết một cái độ cong. Chỉ lấy thực lực mà nói, bang Võ Long sớm liền có thể đánh bại thanh bang, nhưng thân vì uy tín lâu năm thanh bang sau lưng nhưng mà đứng một vị kia à. Lần này thanh bang tiêu diệt, một vị kia cũng nên ngồi không yên chứ. Ở thanh thành hỗn loạn, nghị luận ầm ĩ lúc này Bắc Phong đã trở lại thôn thanh lĩnh, rất có hai lô thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cảm giác. Chuyến này đi vẫn là rất trị giá, tối thiểu bây giờ anh cũng có thể đối với người khác nói ta là người có tiền. Bác Phong ngồi ở lá cây khô héo dưới cây đa lớn, trong tay bưng một bản cổ thư đóng bục chỉ, đang thấy nồng nhiệt. Thực thì trong đầu không ngừng suy nghĩ mình thẻ ngân hàng bên trong số còn lại, không sai Bác Phong ở Thanh Thành đã lần nữa làm xong một bản thẻ ngân hàng, hơn nữa quá đáng một khoản. Quả nhiên cổ nhân không lấn được ta à, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có vàng phòng, câu này không người nào phát tài không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không mập nói quả nhiên có đạo lý. Bác Phong cặp mắt cũng sắp cười thành một cái hở. Ngay tức thì liền từ mau phá sản nông dân thăng cấp trở thành phú giáp một phe địa chủ lao tài. Ở uy hiếp thanh bang cao tầng đem đoàn người mình mang tới Tạ Đông chô ở sau đó, trực tiếp đem Tạ Đông đánh cướp. Lúc này thẻ ngân hàng bên trong số còn lại đã vượt qua 9 con số. Ngay tức thì Bắc Phong cũng cảm giác mình bị thương tâm linh tốt xong hết rồi, chỉ cần tìm lại được đám kia lường gạt người mình vậy thì hoàn mỹ. Bắc Phong để sách xuống, nhìn một đám công nhân đang làm được khí thế ngất trời, lập tức để cho Bạch Tượng đi nấu một ít canh đậu xanh. Bây giờ mặt trời quá độc, canh đậu xanh lại không đáng giá mấy đồng tiền. Không thể không nói Hạ Chân tìm người tới tay nghề thật không lời nói, tốc độ vừa nhanh. Chẳng qua là ngắn ngủi một thời gian hai ngày, sụp đổ hai gian phòng thân thể to lớn sần đã cao vút ở lúc đầu trên phế tích. Phòng đoán còn nữa thời gian hai ngày, liền có thể làm xong. Rất nhanh tới buổi tối 7 giờ, các công nhân lục tục rời đi, Bác Phong không có lưu bọn họ xuống dùng cơm, lấy Bác Phong nơi này tập tục mà nói, công nhân giúp chủ nhà xây cất nhà. Chủ nhà là phải phụ trách một ngày ba bữa. Nhưng Bác Phong nơi này không giống nhau, luôn không khả năng mình ăn thơm ngát thịt biến dị lại nghề, nhìn các công nhân ăn khác chứ. Nghĩ tới nghĩ lui Bác Phong quyết định không bằng trực tiếp để cao gấp đôi tiền công, không túi ăn cơm, hơn nữa các công nhân cũng không có dị nghị, ngược lại cảm thấy chủ nhân này nhà ra tay quá rộng rãi. Đến khi công nhân cũng rời đi, Bác Phong mới cùng Bạch Tượng hai người mở ra nhỏ bếp, trong sân thịt mùi thơm khắp nơi, ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người cũng học hồ ly nhỏ vậy. Mình cắn chén cơm của mình, vui vẻ chạy tới, dùng sức lắc lắc cái đuôi. Ông chủ, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Sau khi cơm nước xong, Bác Phong chuẩn bị rời đi, lại bị Bạch Tượng gọi lại, nhìn Bạch Tượng trên mặt nghiêm túc, Bác Phong thật là có chút không có thói quen, lập tức hỏi, nói đi, chuyện gì? Bạch Tượng trầm mặc một chút, giống như là ở sắp xếp ngôn ngữ, lao đầu tử để cho ta trở về, đi theo hắn đi núi Côn Lôn tu hành một đoạn thời gian, đây cũng là ta ra nghề khảo nghiệm. Bác Phong trầm mặc. Nhưng vẫn là nói, đi đi, khi nào thì đi. Sáng mai liền lên đường. Bạch Tượng trả lời. Ừ, nơi này cửa tùy thời vì ngươi rộng mở. Bác Phong nói xong câu này lời nói xoay người rời đi. Bác Phong trở lại gian phòng không khỏi suy nghĩ, thật sự là không nghĩ ra, Bạch Tượng cái này hai hàng là làm sao luân lạc tới mau không ăn nổi cơm đến nước. Tự thân lận đận, cha mẹ chết sớm, thân thủ bất phàm cũng được đi, còn có Ngưu Bức sư phụ, thật là giống như là trong tiểu thuyết nhân vật chính tiểu mẫu à. Chương 115, cá rồng hàn băng tuyết. Bác Phong mang theo quần áo đổi tắm, bắt đầu tắm. Chẳng qua là mấy ngày thời gian, Bác Phong thân thể liền xảy ra biến hóa lớn, xương gầy như que tuổi dáng vẻ đã sớm biến mất không gặp, thay vào đó là ở người thường xem ra hoàn mỹ không sức mẻ vóc người. Thân cao chỉ có 1m8 cơ đó, cái này còn là bởi vì gắng gượng dương cao một đoạn duyên cớ. Một bộ không có gì lạ tướng mạo, nhưng cộng thêm đôi mắt kia thỉnh thoảng lóe sạch bóng, cả hình tượng cá nhân cũng làm biến đổi. Để cho người đã gặp qua là không quên được. Ban đêm, ánh trăng chiếu sáng đất đai, từng trận gió nhẹ nhẹ phẩy, sau 12 giờ Bác Phong đi tới bên trên giếng cổ, bắt đầu thả câu. Bác Phong trực tiếp dùng một khối biến dị đại nghe máu thịt mới mẽ làm con mồi, treo trên lưới câu ném xuống. Bác Phong cũng là hành động bất đắc dĩ, chư thiên thế giới rốt cuộc có nhiều ít vị diện, Bác Phong không biết, nhưng tuyệt đối nhiều chủng tộc đến không tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy chủng tộc thực tính hỗn loạn, không thể nào mỗi lần cũng có thể treo ngược lên. Đây cũng là Bác Phong thường xuyên sẽ không thu hoạch được gì nguyên nhân. Nếu không có Khương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu bản lãnh, vậy chuẩn bị công tác liền phải chuẩn bị tốt, mặc dù chỉ là cút một khối lớn lớn bằng ngón cái thịt đi lên, nhưng tối thiểu tỷ lệ thành công sẽ tăng lên như vậy một ít. Dị thế giới trong một dãy núi, vạn thước cao đỉnh tùy ý có thể gặp, hơn ngàn năm cổ mục chọc trời. Nơi trung tâm dãy núi, một tòa diện tích không biết nhiều rộng lớn núi lớn cao vút nhập vân tiêu. Thỉnh thoảng có thuyền bay cùng dị thú thú cưới lẩn quẩn rơi vào trong đó, nơi này là Thanh Không Đạo Tông trụ sở chính chỗ. Cái này một tòa liên miên không biết nhiều ít vạn dặm dãy núi tất cả đều là Thanh Không Đạo Tông tứ sản. Chân núi bên cạnh, một tòa có thể nói hùng vĩ thành lớn bò lổm nổm ở trên vùng đất, một loại cổ lão đậm đà tang thương cảm giác truyền tới, làm cho tâm thần người làm loạn. Ngươi phê vật này, đan điền đã hủy, ba năm ngươi còn ôm ảo tưởng sao? Ta đại thiên tài, ha ha. Ta nếu là ngươi sớm rời đi, nhưng ngươi lại còn mặt dày mày dạn lưu ở trên núi. Đệ tử tạp dịch chỗ chỗ, một cái ăn mặc màu trắng cẩm y thiếu niên đứng ở trên quảng trường trách mắng, thần sắc không ai bị nổi, lời nói ở giữa tràn đầy cao ngạo. Bị chửi thiếu niên người mặc bụi đất phốc phốc cũng không biết bao lâu chưa có rửa quần áo, cũng không cùng cẩm y thiếu niên cãi vả, cứ như vậy yên lặng chịu đựng, chỉ có bả vai không ngừng lay động mới có thể nói rõ thiếu niên thật ra thì cũng không giống như là bề ngoài như vậy bình tĩnh. Bành Bằng trong lòng âm thầm thề, ngày khác nhất định phải để cho coi thường người mình hối hận. Ba năm trước Bành Bằng lấy toàn tông chuẩn bị đệ tử đệ nhất thân phận tiến vào Thanh Không Đạo Tông ngoại môn, nhưng lại bởi vì đắc tội tiểu nhân, đưa đến đan điền bể tan cảnh. Cái này ba năm qua Bành Bằng dùng vô số phương pháp, cũng chút nào không thể lần nữa dẫn khí vào cơ thể. Trước kia định hót ở người bên cạnh mình cũng đều rơi dưới giếng núi, chế rêu rêu cợt Bành Bằng, giống như là muốn tìm về ban đầu mình hèn mọn đi theo Bành Bằng phía sau muốn lấy lòng Bành Bằng đánh mất tôn nghiêm. Nhưng không nghĩ một chút, ban đầu Bành Bằng đối với bọn họ chiếu cố. Nhìn cúi đầu, không nói câu nào Bành Bằng, thiếu niên giống như là cảm thấy không thú vị, thản nhiên nói, ngày hôm nay ngươi công tác chính là đi đốt nuôi cá rồng hàn băng tuyết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, con cá này có thể so với ngươi kiều đắt hơn. Sau đó ở một đám đệ tử tạp dịch hâm mộ đấu kỵ dưới ánh mắt trôi giạt rời đi. Cái gọi là đệ tử tạp dịch, mặc dù treo một người học cho tên, nhưng chẳng qua là Thành Không Đạo Tông nuôi người làm thôi. Lớn như vậy tông môn các loại chuyện vụn vặt cũng là một đồng lớn, luôn không khả năng để cho bái nhập tông môn thiên chi tiêu tử cửa mình nấu cơm giặt giũ phục chứ. Là lấy đệ tử tạp dịch xuất hiện. Đệ tử tạp dịch phần nhiều là một ít Thanh Không Đạo Tông mua về cô nhi, nếu không phải là không việc gì thiên phú tập võ, nhưng không muốn buông tha, muốn đọ sức một phen người. Bành Bằng thu thập xong mình đồ, đi tông môn dị thú trong sân. Một ít khổng lồ trắng hạc ở nơi này một miếng trong khu vực ung dung đỗ bước, gặp có người tới cũng không sợ, chẳng qua là ngẩng đầu liếc mắt nhìn liền không để ý tới nữa. Đây là Thanh Không Đạo Tông một cái trong đó trại chăn nuôi, thuần phục để nuôi trước một ít nóng nảy ôn hòa dị thú. Càng cường đại hơn dị thú chính là ở đạo tông chỗ sâu. Bành Bằng đến quản sự chỗ lĩnh cá rồng hàn băng tuyết mồi câu, loại này mồi câu nhưng mà kinh tâm điều phối hợp ra, thích hợp nhất cá rồng hàn băng tuyết ăn. Rất kỳ quái, rõ ràng hiện ở trên núi không lạnh, thậm chí có thể nói là nóng bức, nhưng Bành Bằng nhưng mặc rất chặt chẽ, giống như là chuẩn bị qua đông vậy. Nuôi cá rồng hàn băng tuyết rất nhiều đệ tử tạp dịch trong mắt xem ra, nhưng mà một kiện chuyện cực khổ. Mặc dù thù lao rất cao, mỗi một lần nuôi cũng có thể được nửa viên linh thạch. Nhưng vẫn là không có người nào nguyện ý đi. Bành Bằng mang một lớn túi, sợ là không thấp hơn 150kg mồi câu, hướng một nơi rộng lớn kẽ hở chỗ đi xuống. Kẽ hở rất sâu, từ kẽ hở bên dọc theo có một cái tạc đi ra ngoài quanh co đường mòn, đến gần vách đá một bên, cách mỗi 50 bước thì có một viên chiếu sáng thạch, nhưng lấy Bành Bằng thị lực vẫn là không thấy được để. Càng đi xuống lại càng khó khăn, hơi không chú ý thì sẽ té xuống bên cạnh vực sâu không đáy trong. Hơn nữa càng đi xuống, càng giá rét. Trên bậc thang thậm chí cũng xuất hiện tầng một mong mỏng băng xương. Một tia một món khí lạnh hướng Bành Bằng chen chúc tới, hút đi Bành Bằng trên người nhiệt lượng. Cũng không đi bao lâu, rốt cuộc con đường phía trước rộng rãi đứng lên, một cái lớn vô cùng dưới đất động xuất hiện ở trước mắt, từng tầng một hàn băng bao trùm ở động trong, dù sao cũng năm không thay đổi. May là Bành Bằng mặc đủ nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được đánh dùng mình, nhưng lại không có biện pháp khác, lấy mình thân thủ mà nói, nhiều đi nữa xuyên một bộ quần áo. Mình rơi xuống vực sâu không đáy có khả năng thì sẽ gia tăng 20%. Bành Bằng không muốn đi đánh cuộc, mang ngồi câu đi vào cái này hàn băng thế giới, càng đi vào bên trong, động càng rộng rãi, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Rốt cuộc một hớp đường kính vượt qua 100 mét suối nước lạnh nước xuất hiện ở trước mắt, nhắc tới cũng kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà nói, cái này miệng suối nước lạnh ở thấp như vậy nhiệt độ hạ đã sớm nên kết băng, nhưng bây giờ nhưng là không có chút nào vậy. Bành Bằng nhưng là biết, đừng xem nước này không có đóng băng. Nhưng cái này nhiệt độ tuyệt đối so với băng còn giá rét, đã từng có một đệ tử tò mò, muốn thử một lần cái này miệng hàn đàm nước có nhiều lạnh, nắm tay trưởng bỏ vào trong đó. Chẳng qua là 3 giây thời gian, làm đệ tử kia đưa tay ra sau đó, toàn bộ bàn tay liền trực tiếp văng tung tóe mở, hóa thành từng cục bể miếng rớt xuống mặt đất. Hàn đàm chất lượng nước trong suốt, hơi có vẻ sền sệt cảm, sâu không thấy đáy. Bạch bạch. Bành Bằng đem mồi câu túi mở ra, lấy ra từng cục nhỏ chừng đầu ngón tay mồi câu vẩy vào hàn đàm trong, đung đưa từng vòng y liên. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây sau này, hàn đàm chỗ sâu liền truyền đến động tĩnh, từng cái chừng một em mở cá rồng hàn băng tuyết nhanh chóng uốn éo người xuất hiện ở hàn đàm trong. Cá rồng hàn băng tuyết toàn thân như tuyết trắng, không có chút nào tạp sắc, thân thể nhỏ dài, đầu to lớn dữ tợn, hai cái màu trắng như tuyết râu nhẹ nhàng lắc lư, nhìn như cùng trong chuyện thần thoại xưa rồng vậy, nhưng chẳng qua là đồ có kỳ hình, không có kỳ thần. Từng cái cá rồng hàn băng tuyết bắt đầu xuất hiện, tranh đoạt tới mồi câu, ở bên ngoài mỗi một cái cá rồng hàn băng tuyết giá cả cũng cao đến hơn ngàn cái linh thạch, vẫn là có giá cả vô giá, nhưng cái này bên trong nhưng nhiều đến không hết. Chương 116, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương. Bành Bằng nhìn trong hàn đàm cá rồng hàn băng tuyết nuốt nước miếng một cái, trong lòng có cái ý niệm vang lên, bắt một cái dậy ăn nó. Dù sao nơi này trừ mình ra không có người khác, coi như ăn một cái cũng không có ai biết. Bành Bằng cơ giới vậy đem mồi câu giải nhập hàn đàm trong, thần sắc quấn quýt, rơi vào lưỡng nan. Hồi lâu Bành Bằng thở dài một cái, ta mặc dù luân lạc cho tới bây giờ đến nước, nhưng ta cũng không muốn biến thành ta xem thường nhất loại người như vậy. Có quyết định sau đó, Bành Bằng từ bỏ nghĩ bậy, chuyên tâm nuôi trước cá rồng hàn băng tuyết. Cố nhiên cá rồng hàn băng tuyết thân vì dị chủng yêu thú, thậm chí tương truyền có một tia băng huyết mạch của rồng, thịt chứa dư thừa năng lượng, hơn nữa đối với thân thể con người nội thương có hiệu quả, nói không chừng là có thể để cho mình lần nữa xây lại đan điền, nhưng Bành Bằng nhưng không muốn trở thành kẻ cắp. Trong tay mồi câu nhất bà rắc, càng ngày càng nhiều cá rồng hàn băng tuyết chạy qua, ở hàn đàm ở trên văng lên nhiều đóa đợt sóng. Bành Bằng thấy vậy hướng bên cạnh đi hai bước. Cái này hàn đàm nước cũng không phải là mình bây giờ tu vi hoàn toàn không có người có thể dính. Đừng đến lúc đó kia cái cá rồng hàn băng tuyết bơi tới bên cạnh hung hăng vỗ một cái đuôi, khi đó nhưng chính là bi kịch. Ừ, chuyện gì xảy ra? Cách xa một chút Bành Bằng giải mồi câu, đột nhiên cảm giác không đúng. Dưới mặt nước cá rồng hàn băng tuyết đột nhiên kinh hoàng thất thố đứng lên, cố không thể giành giật ăn trên mặt nước lơ lửng mồi câu, toàn bộ giống như là gặp khắc tinh vậy, kinh hoàng thất thố, hướng hàn đàm phần đáy liều mạng bơi đi. Bạc bạc. Thậm chí còn có hai cái cấp hoàng thất thố cá rồng hàn băng tuyết trực tiếp từ trong hàn đàm nhảy ra, rơi vào bên bờ vỗ cái đuôi. Từng vòng y liên ở hàn đàm mặt nước dâng lên, sâu không thấy đáy hàn đàm phần đáy, một khổng lồ bóng mở từ từ nổi lên. Bạc. Tê. Tên này là đồ chơi gì mà? Bành Bằng ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong tay mồi câu túi cũng rơi vào trên đất, trên mặt đầy đủ là không dám tin. Đọc truy. Hẹn cùng HTTP, choe nụ ạ toa trong đầm nước. Một cái khổng lồ hiện lên, cả người đen thui như mực, vảy bóng loáng giống như là có thể chiếu ánh ra người cái bóng ngược, ước chừng chiếm cứ toàn bộ đầm nước 1/3 không gian. Bành Bằng vội vàng trốn ở góc phòng trong, yên lặng nhìn điều này khổng lồ ở trong đầm nước giang ra thân thể. Lớn miếng mảng lớn nước theo điều này cự vô phách động tác mà bắn tung tóe ra đầm nước, rơi xuống hàn đàm bốn phía, chẳng qua là rơi xuống đất ngay tức thì liền hóa thành cứng rắn vô cùng hàn băng. Hống. Một tiếng tràn đầy uy thế tiếng hô từ nơi này cái khổng lồ trong miệng chuyển tới, để cho cách đó không xa Bành Bằng dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ. Nhìn điều này khổng lồ lộ ra chính diện, Bành Bằng làm sao xem thế nào cảm giác quen mắt, trời ạ, hàng này sẽ không cũng là cá rồng hàn băng tuyết chứ. Một cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền lại cũng vây không đi, Bành Bằng cẩn thận quan sát điều này khổng lồ, phát hiện hàng này chính là phóng đại cá rồng hàn băng tuyết. Chẳng qua là đầu chu đáo hơn đầy uy thế, cộng thêm màu sắc không giống nhau. Cho nên Bành Bằng mới bắt đầu không có đi phương diện kia suy nghĩ. Nhưng bây giờ nhưng là khẳng định mình ý tưởng, điều này khổng lồ tuyệt đối là sống không biết bao nhiêu năm cá rồng hàn băng tuyết, thậm chí đầm nước này ở giữa khác cá rồng hàn băng tuyết đều là nó đời sau. Lớn như vậy một cái cá rồng hàn băng tuyết nên trị giá nhiều ít linh thạch. Bành Bằng nhìn điều này khổng lồ tuyết cá rồng giống như là thấy được một tòa linh thạch núi vậy, cặp mắt sáng lên, một cái đứa nhỏ tuyết cá rồng tối thiểu đều là giá trị hơn ngàn linh thạch. Đầu này khổng lồ cá rồng hàn băng tuyết lăn lộn thân năng lượng ẩn chứa tuyệt đối dọa người, một khối máu thịt đều đủ để bán ra giá trên trời. Ở nơi này đầu khổng lồ cá rồng hàn băng tuyết phát ra gầm to sau đó, thanh không đạo tông nội tông trong, một cái người thấp nhỏ tiểu lão đầu đang cầm một cái do trời bên ngoài vẫn thiết chế tạo, nặng đến 36.000 cân đại truy gõ một thanh kiếm phôi. Nhất cử nhất động bây giờ đều tràn đầy tiết ấu, nhìn như để cho người cảnh đẹp ý vui, đập sắt thanh âm như biên trùng, trình diễn ra một trận kiểu khác tấu chương. Ẩm. Đang. Đột nhiên tiểu lão đầu động tác một lần, sau đó thật cao đúa sắt ngay tức thì rơi xuống, lập tức cắt đứt chuôi này có thể nói tuyệt thế thần binh kiếm phôi. Tiểu lão đầu trên mặt không nói ra được là kích động vẫn là cừu hận, lộ bộp lẩm bẩm, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương, ngươi rốt cuộc lại xuất hiện. Ha ha ha. Tiếng cười còn vang vọng ở cái này luyện khí trong phòng, người nhưng ngay tức thì biến mất không gặp, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. 50 năm trước lúc ấy Viêm Chiến còn chỉ là một đệ tử tạp dịch, nhưng lại cùng một ngoại môn nữ đệ tử tình đầu ý hợp. Nhưng ngày hôm đó mình phụ trách nuôi cá rồng Hàn Băng Tuyết lúc này bởi vì chậm một ít, vậy ngoại môn nữ đệ tử xuống ngay tìm Viêm Chiến, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Mạc Ngọc Tuyết Long Vương xuất thế, trực tiếp bị Mạc Ngọc Tuyết Long Vương nuốt vào. Hàn Đàm sâu không lường được, may là Viêm Chiến càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn là lẻn vào không tới phần đáy. Thoáng một cái đi qua 50 năm. Viêm Chiến thậm chí cũng lấy vì con xuất sinh này sẽ không xuất hiện lại, nhưng Viêm Chiến trong lòng vẫn là ôm nhậm tưởng, ở bên Hàn Đàm bố trí một cái nho nhỏ trận pháp, chỉ có năng lượng ba động đặc biệt cường đại mới có thể kích hoạt trận pháp này. Lúc này Viêm Chiến hướng dưới đất kẽ hở chạy tới, thế muốn đánh chết con xuất sinh này. Mạc Ngọc Tuyết Long Vương gầm to sau đó ngừng lại, hai cái to dài râu bay lượn trên không trung, sau đó bắt đầu nuốt trên mặt nước ngồi câu. Một cây râu linh hoạt thân tới mặt đất, đem bành bằng rơi dưới đất túi cuốn lại, thả lại miệng. Ăn xong rồi tất cả mồi câu sau đó, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương còn bất mãn, điểm này điểm thức ăn còn chưa đủ mình đánh dâng đồ ăn đây. Lập tức hai viên đèn lồng lớn nhỏ cá mắt nhìn về phía bành bằng chỗ ẩn thân, quyết định đổi một chút khẩu vị. Đông. Một cây lớn bằng sợi tóc dây câu hợp với lưỡi câu lên mồi câu rớt xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, hàn nước trong đầm văng lên một cái nho nhỏ y liên. Nhìn hết ở mình mép thức ăn, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương không chút nghĩ ngợi cắn một cái. Đáng thương Mạc Ngọc Tuyết Long Vương đời này cũng không có gặp qua lưỡi câu, trực tiếp đem lưỡi câu nuốt vào trong bụng, hai cái thật dài râu liền chuẩn bị hướng về phía bành bằng cuốn đi. Hống. Đột nhiên Mạc Ngọc Tuyết Long Vương cảm giác một hồi trói buộc lực lượng chuyển tới, muốn giam cầm mình hành động, lập tức phát ra một tiếng nghi ngờ tiếng hô. Cảm giác được mình càng ngày càng yếu ớt, một thân lực lượng đi mười chi, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương luống cuống, vội vàng dùng rằng hướng Hàn Đàm chỗ sâu bơi đi. Cái này Mạc Ngọc Tuyết Long Vương cả người khí huyết cường đại, có thể nói khủng bố. Lấy cấp 2 cần câu ngọc trắng giam cầm lực lại có thể đều không thể hoàn toàn giam cầm ở nó hành động. Bác Phong thần sắc có chút mất tự nhiên, mặc dù chỉ là tầm nhìn hạn hẹp, nhưng cũng có thể tưởng tượng được tên này dáng người tuyệt đối không nhỏ. Cảm giác được trong tay cần câu ngọc trắng truyền tới lực lượng, Bác Phong đối với có thể hay không câu khởi cái này mọi người không có tự tin. Nhưng cần câu ở trên truyền tới lực lượng vẫn còn ở mình phạm vi thừa nhận bên trong, Bác Phong cảm thấy nhất định là hệ thống thăng cấp lúc này cần câu chi nhánh thuộc tính cũng tăng lên. Cần câu trúc tía cấp 1 là suy nhược dị thế giới vật thể hết sức chi 9 sức nặng, cũng chính là nguyên bản vật phẩm sức nặng vì 5kg vật phẩm đi qua cần câu đến Bắc Phong trong tay cũng chỉ còn lại có 0.5kg sức nặng, chính là không biết cái này cần câu ngọc trắng suy nhược chính là nhiều ít. Chương 117, Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ. Đang đi dưới nước lặn Mạc Ngọc Tuyết Long Vương đột nhiên cảm giác người không nhúc nhích được, dãy rùa thế nào đi nữa cũng lặn không đi xuống. Trong bụng lưỡi câu giống như là cùng Mạc Ngọc Tuyết Long Vương hòa làm một thể. Tác dụng lực lượng là toàn bộ thân, mà không phải là bị ôm vậy một chút máu thịt, nếu không đã sớm bị Mạc Ngọc Tuyết Long Vương tránh thoát. Mạc Ngọc Tuyết Long Vương sống không biết bao lâu, sớm vừa ra đời đơn giản linh trí, biết không đem con cá này tuyến làm gãy, mình cũng chưa có cơ hội chạy trốn. Dùng sức dùng răng nhọn ma sát cái này một cây nhỏ yếu sợi tóc dây câu, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, ban đầu dây câu quá nhỏ, căn bản không cắn được, thứ hai chính là coi như cắn cũng căn bản cắn không ngừng. Đặc biệt là một cổ to lớn lực lượng truyền tới, mang mình từ từ đi lên nổi lên mặt nước. Nếu là Mạc Ngọc Tuyết Long Vương lăn lộn người khí huyết không có bị lưỡi câu niêm phong mười chi, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương khổng lồ dáng người, cộng thêm một thân lực lượng, căn bản cũng không có thể bị Bắc Phong đè lên. Nhưng không có nếu như, chỉ dựa vào Mạc Ngọc Tuyết Long Vương lực lượng bây giờ còn chưa đủ để cùng Bắc Phong chống lại. Rào 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 rào. Thân thể cao lớn một chút xíu nổi lên mặt nước, vô số hàn đàm nước theo Mạc Ngọc Tuyết Long Vương thân thể tuột xuống, khắp nơi bắn tung tóe trước. Lòng đất trong động nhiệt độ ngay tức thì lần nữa hạ xuống, bành bằng không nhịn được run rẩy, thò đầu ra nhìn một chút. Chơi ạ! Đây là cái gì thủ đoạn? Bành bằng mặt đầy khiếp sợ, nhìn Mạc Ngọc Tuyết Long Vương khổng lồ thân thể một chút xíu bay lên không, trên không trung uốn éo người, nhưng lại chút nào không làm gì được vậy một cây nhìn như tùy thời cũng giống như là sẽ gãy lịa tơ nhỏ. Một nơi rộng rãi màu đen quang động ở đỉnh động bộ nổi lên, một chút xíu cắn nuốt Mạc Ngọc Tuyết Long Vương thân thể. Hống! Cho ta lưu lại! Một tiếng giống to chuyển tới, vành bằng hừ cũng không có hừ một tiếng liền bị chấn động ngất đi, cái này một giọng nói giống như là hàm chứa đặc biệt phát âm kỳ xảo, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Thanh âm mới vừa vang lên, một cái lăn lộn thân giống như là bị bao phủ ở trong ngọn lửa tiểu lão đầu đã đến động trong, nhìn chỉ còn lại hơn nửa cái đầu lô lộ ở màu đen quang động ra Mạc Ngọc Tuyết Long Vương, tiểu lão đầu lăn lộn thân bắp thịt gồ lên, một cổ khổng lồ khí thế ở nơi này lùn tiểu lão đầu trong cơ thể dâng lên. Không người cụ già thân hình tấp tấp dương cao. nhăn nhúm da mở rộng ra tới, khô khan tóc ngay tức thì trở nên đen thui như mực, rất nhanh liền từ một cái tiểu lão đầu biến thành một cái trong mắt tràn đầy tang thương, nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi người trung niên. Truy Lãng Thiên. Viêm Chiến sau lưng xương cổ sống như một cái đại long, thật cao gồ lên, giống như là muốn phá thể ra vậy. Một cái 20m chừng màu lửa đỏ đấm hình hư ảnh bao phủ ở Viêm Chiến trong tay đại truy trên, mang một cổ áp lực kinh khủng hướng Mặc Ngọc Tuyết Long Vương lộ ra ngoài đầu lâu đập tới. Đây là Viêm Chiến đỉnh cấp một đấm. Vì một truy này Viêm Chiến ước chừng chuẩn bị 30 năm. Cái này đại truy là Viêm Chiến tinh khí thần hợp nhất đỉnh cấp một kích, đại biểu Viêm Chiến công không khỏi ý chí tấn công, coi như là một tòa nhỏ một chút núi ở trước mặt, cũng sẽ bị ngay tức thì phá hủy. Ầm. Nhúc nhích không phải Mặc Ngọc Tuyết Long Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn ván này đại truy nện xuống, ngay tức thì Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đầu lâu liền than sụp xuống 1/3. Trong miệng huyết dịch từng ngụm chảy xuống, nhiễm đỏ hàn đàm. Vô số cá rồng hàn băng tuyết điên cuồng tuôn ra ngoài, từng ngụm thôn nạp trong hàn đàm huyết dịch. Bất đồng Viêm Chiến làm tiếp phản ứng, Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đầu lâu ngay tức thì biến mất không gặp, rồi sau đó quang động đóng kín. Lục Đồng, Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đã chết, ngươi có thể yên nghỉ. Viêm Chiến lột buộc tự nói. Đối với Mặc Ngọc Tuyết Long Vương sống chết Viêm Chiến không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi mình vậy một đấm có thể không chỉ là đập vỡ Mặc Ngọc Tuyết Long Vương 1/3 đầu lâu đơn giản như vậy. Lại là rót vào mình vượt qua 1/3 viêm thuộc tính nội lực, tuyệt đối sẽ đem Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đầu góc đốt thành một đống hồ rán. Viêm Chiến có chút đáng tiếc, không có tự mình cắt lấy Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đầu lâu, cái này từ trước đến giờ chảy máu không đổ lệ hán tử khỏe mắt chảy xuống một nhóm nước mắt. Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Viêm Chiến lăn lộn thân hơi thở bình phục đi xuống, lại khôi phục thành vậy một bộ người vô hại tiểu lão đầu hình dáng, nhìn nằm trên đất, bị Mặc Ngọc Tuyết Long Vương huyết dịch bao quanh bành bằng, suy nghĩ một chút mang hắn biến mất không gặp. Bác Phong cả người cũng thuộc về phấn khởi trong, ra sức thu dây câu, Ngọc Trắng cần trước bưng đã kéo ra khỏi một cái to lớn hình cung, để cho Bác Phong không nhịn được nhắc tới tâm, rất sợ một giây kế tiếp thì sẽ gây lịa. Từ từ, một cái đuôi xuất hiện ở trong giếng cổ tản ra hòa hợp mây tía. Nhìn như hết sức bất phàm. Một cái nhìn như bất quá 2m tới dáng dấp quái ngư bị Bắc Phong lôi kéo đến bên giếng cổ dọc theo, không dám bây giờ nói ra. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Điều này quái ngư làm sao trên đầu than sụp xuống lớn như vậy một khối? Bắc Phong cẩn thận đánh giá điều này quái ngư, nhìn như đẹp vô cùng, như mực ngọc vậy lần miếng, khỏe mạnh thân hình, dĩ nhiên nếu là lại nhỏ một chút mà nói, phỏng đoán là có thể thịnh hành toàn bộ thưởng thức cá giới. Bác Phong phạm vi tầm mắt chỉ có lấy lưỡi câu làm trung tâm, chu vi 5m khoảng cách, là lấy làm lưỡi câu bị Mặc Ngọc Tuyết Long Vương nuốt xuống sau đó, Bác Phong liền không cảm giác được phía sau chuyện xảy ra. Nhưng Bác Phong nhớ cái này lớn diện tích vết thương ở Mặc Ngọc Tuyết Long Vương nuốt vào lưỡi câu thời điểm cũng còn không có, hơn nữa Bác Phong trả lại như cũ một chút đại khái so hàng, cái vết thương này tuyệt đối lớn khủng bố. Bất kể là ai làm, đều là đa tạ, tiết kiệm mình không thiếu công phu. Bác Phong yên lặng nghĩ đến. Vốn là còn chút nhức đầu xử lý như thế nào cái tên này, nhưng không nghĩ tới cái này phiền toái trong lúc vô tình liền giải quyết. Nhưng Bác Phong còn nhớ lần trước biến dị đại nghe sự việc, nhìn con cá này là ngủm, nhưng vạn nhất còn chưa chết hẳn đâu. Vừa vặn con cá này dáng người phỏng đoán không nhỏ, mình đang buồn không có chỗ để, hiện ở lại cái này miệng thần dị giếng cổ trong cũng giảm bớt đầu mình đau. Nếu là cá, lại không thể thời gian dài rời đi nước chứ. Thả cái 2 ngày, đến lúc đó coi như bây giờ còn chưa chết. Đến khi 2 ngày sau cũng hẳn ngủm. Cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân, tránh cho đến lúc đó lại xảy ra cái gì yêu con bướm. Bất quá lần này hệ thống nhắc nhở thanh tại sao không có chuyển tới. Chẳng lẽ là bởi vì không có nói ra miệng giếng, điều này quái ngư không có hiện ra bản thể duyên cớ. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có cái này một cái lý do mới nói xuôi được, nhưng là có mấy lần rõ ràng vẫn còn ở trong giếng thời điểm hệ thống thanh âm cũng đã vang lên. Không nghĩ ra Bắc Phong cũng không thèm nghĩ nữa. Mang lên một bên 2 khối tấm đá xanh, đem miệng giếng phong bế, cần câu ngọc trắng lộ ở bên ngoài. Cũng thật may ở thần dị bên trong giếng, Mặc Ngọc Tuyết Long Vương sức nặng cơ hồ có thể không đáng kể, nếu không thật vẫn không có biện pháp chống đỡ Mặc Ngọc Tuyết Long Vương vốn là khủng bố sức nặng. Sáng sớm ngày thứ 2, đã thành thói quen liền chờ ăn điểm tâm Bắc Phong lần đầu tiên dậy sớm, đi tới bên ngoài viện đem đỉnh lớn châm nước cất xong, đốt tuổi đốt, bắt đầu nấu bữa ăn sáng. Đang hừng hực trong liệt hỏa, đỉnh lớn thần dị phi phàm. Nhưng tiếc là Bắc Phong sẽ không bất kỳ thủ pháp luyện đan, chỉ có thể dùng loại này phương pháp nguyên thủy đem lớn bên trong đỉnh hiệu lực của thuốc hầm đi ra, không thể không nói là một loại siêu cao thuế nặng của trời được vì. Chương 118, đời người cô quạng như tuyết à. Bắc Phong ngồi ở trong viện tử từ tăng thêm trước tuổi đốt, trong viện tử tạm thời bây giờ chỉ có thể nghe được tuổi cháy phát ra đùng đùng thanh. Sau hơn nửa giờ, Bạch Tượng từ trong giấc ngộng tỉnh lại, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liền thấy được Bắc Phong ở nơi đó dùng đỉnh lớn nấu thịt đại nghe biến đến dị. Ông chủ, ngài còn không có đi ra ngoài. Bạch Tượng sững sốt một chút, sau đó hỏi đến. Ở Bạch Tượng trong ấn tượng, Bắc Phong phần lớn thời gian buổi sáng rất sớm liền ra cửa, cho đến 7-8 điểm mới có thể trở lại. Bắc Phong nhẹ nhàng ném một tấm gỗ xài tiến đống lửa, cũng không quay đầu lại nói, ngươi nơi này không phải phải đi sao. Suy nghĩ để cho ngươi trước khi đi lại cảm thụ một chút xã hội vẫn có điều tốt, cái này nguyên liệu nấu ăn ngươi được không thời gian dài không ăn được. Bạch Tượng không nói thêm gì nữa, đáy lòng dâng lên lau một cái cảm động, trừ mình sư phụ ra, đã rất lâu không người đối với mình tốt như vậy, cha mẹ ngoại trừ, bởi vì cha mẹ lúc xảy ra chuyện mình còn nhỏ, bây giờ cha mẹ hình dáng đều đã mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Bạch Tượng đem bàn rời ra ngoài, đặt ở trong viện tử, đỉnh lớn ở giữa thịt biến dị đại nghe đã hầm xong hết rồi. Bữa cơm này ăn thời gian rất dài, nhưng tóm lại sẽ kết thúc, ông chủ, ta nơi này liền đi, cùng ta ra nghề sau ta sẽ còn trở lại. Bạch Tượng buông chén đũa xuống, trầm mặc một chút nói. Ừ, đem ngươi thẻ ngân hàng tài khoản cho ta, ta cho ngươi thu xếp tiền. Bác Phong trong miệng từ từ nhai kỹ một khối thịt biến dị đại nghe, hướng về phía Bạch Tượng nói, không muốn nói với ta cái gì ngươi không được, đi ra khỏi nhà, tiền chính là nam nhi gan. Bạch Tượng vốn là chuẩn bị nói không cần. Nhưng lời nói còn không có lối ra liền bị Bắc Phong trận trở về, lập tức đem số tài khoản thẻ ngân hàng nói ra. Bắc Phong cầm lấy điện thoại ra, truyền vào Bạch Tượng cho Trương Mục, vòng vo 100.000 đã qua, khoát tay một cái, mau cút đi, ở ta nơi này lăn lộn uống lâu như vậy cũng thôi, còn mỗi lần đều ăn nhiều như vậy, bây giờ ngươi đi ta nguyên liệu nấu ăn lại có thể tiết kiệm một chút. Bạch Tượng thật thà cười một tiếng, tự nhiên biết Bắc Phong là đang trêu ghẹo mình, trở lại gian phòng mang theo mình mấy kiện đổi giặt quần áo liền rời đi. Bác Phong yên lặng ăn cơm xong, đột nhiên cảm giác được mình mới vừa rồi chiếu cố lừa tình, cái này đặc biệt chén ai tắm à. Giờ khác này Bác Phong thật sự có một loại đem Bạch Tượng gọi trở về, để cho hắn cầm chén tắm lại đi xung động. Bác Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng lộp bộp tự nói, đời người thật là cô quạnh như tuyết à. Xúc động hoàn liền sau đó, vẫn là đàng hoàng thu thập nồi chén gáo chậu đi. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ nhìn Bác Phong tắm xong, cũng tới hứng thú rất lớn, liền muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bị Bác Phong chặn lại. Đùa gì thế, để cho ngươi rửa chén ta còn không bằng không rửa đây. Bác Phong lẩm bẩm, rửa không rửa sạch là một chuyện, có hay không trong lòng bóng mờ lại là một chuyện mà, Bác Phong cảm giác được mình không tiếp thụ nổi dùng hồ ly nhỏ rửa chén. Mới vừa cầm chén tắm xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Nhưng là công người tới tu sửa phong ốc, Bác Phong chính là xem một hồi sách, trêu chọc một chút hồ ly nhỏ cùng ăn nhiều, ăn không no ba cái đứa nhỏ. Bởi vì làm người nhiều hai mắt lẫn lộn duyên cớ, không có tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp. Hơn nữa trong nhà bí mật cũng không thiếu, bây giờ lại chỉ có tự mình một người ở đây, tự nhiên muốn đích thân trấn giữ. Thời gian hai ngày thoáng một cái đã qua, gian phòng đã tu sửa tốt lắm, nhưng mới vừa xây dựng xong, bên trong còn trống rỗng, bởi vì là mới xây cất gian phòng, màu sắc tỏ ra cùng bên cạnh nhà hoàn toàn xa lạ. Dưới cây đa lớn, mấy miếng lá cây khô héo xoáy mà rơi xuống, vốn là xanh um tươi tốt cây đa lớn bị lần trước máy bay trực thăng nổ ngọn lửa cháy liền một chút, nửa bên lá cây cũng khô héo dần dần điêu rơi xuống. Tút tút. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Bác Phong hơi tỉnh lại, vươn người một cái sau đó mới nhận điện thoại. Tiểu Phong à, ngươi để cho ta làm chuỗi đeo tay đã làm xong, ngươi có rảnh rỗi cứ tới đây cầm một chút đi. Bác Phong sững sốt một chút, sau đó mới nhớ chú Hạ Chân là nói cái gì, ừ, vậy cháu một chút tới cầm. Nếu không phải chú Hạ Chân gọi điện thoại tới, Bác Phong thật vẫn liền đem chuyện này quên mất, mình mấy ngày trước có thể là cho chú Hạ Chân một cây không biết là vì sao chủng loại dễ cây. Đoạn này thời gian làm tới làm lui mình cũng sắp quên. Lập tức khóa kỹ cửa sổ, để cho ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người đàng hoàng trong nhà, mới chậm rãi hướng trong thôn đi tới. Vừa vặn cũng cần mua một chút gạo, dầu, muối các loại sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, đi tới Hạ Chân trong tiệm, nhìn có một người già một trẻ hai người tuổi trẻ đang cùng Hạ Chân trò chuyện cái gì, Bác Phong cũng không có tiến lên đánh trống lãng, mình ở trong tiệm tìm một vị trí ngồi xuống. Ông chủ tay nghề không tệ à, đáng tiếc chính là những tài liệu này quá bình thường. Cụ già đại khái hơn 60 tuổi, trên đầu tóc trắng đã chiếm cứ còn hơn một nửa tỷ lệ, nhưng tinh thần đầu cũng rất tốt, ở trong tiệm quan sát một vòng sau đó phát ra một tiếng cảm thán. Hạ Chân cười một tiếng, trước không nói bản thân có không có cái đó tài lực, chỉ là mình không có danh tiếng, cùng khách hàng đường dây cái này hai điểm, coi như mình tác phẩm rất tốt, cũng biết không người hỏi han. Không biết ông chủ thợ điêu khắc như thế nào? Lão nhân nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Chân không sợ chút nào. Từ một bên một hớp dương gỗ trong lấy ra một cái điêu khắc chim ưng, để lên bàn. Trực tiếp dùng hành động để chứng minh mình, nói rõ Hạ Chân đối với mình thợ điêu khắc tự tin. Bác Phong cũng hứng thú, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng tiến lên trước xem náo nhiệt. Hồ ly nhỏ đứng ở Bắc Phong trên bả vai cũng là một bộ tò mò dáng vẻ, hai viên đen đá quý giống vậy cặp mắt xoay tít chuyển động. Cái này một tòa tượng gỗ trông rất sống động, chim ưng cánh nhọn dài, đuôi dài mà linh hoạt, phi hành linh hoạt mà nhanh chóng, cái sắc bén miệng cùng chỉ móng, bụng khôn khéo lợi dụng vật liệu gỗ bản thân màu sắc, trắng như tuyết trong sen lẫn một tia một món màu xám cho điều trạng hoa văn. Miệng câu nhiều một cái thích hợp xé con mồi răng nô lên. Chim ưng trên mặt cũng giống vậy lợi dụng cục gỗ này đoán lên vết sẹo làm thành chim ưng trên mặt màu đậm ban văn. Để cho người nhìn cảm thấy một cổ hung hãn hơi thở đập vào mặt, điêu khắc ra liền chim ưng thần hình. Tốt, tốt. Cục gỗ này đầu mặc dù không phải là cái gì tài liệu chân quý, nhưng đi qua như thế một điêu khắc, giá trị đâu chỉ cao hơn ngàn lần. Cụ già quan sát một hồi pho tượng này, vỗ tay kêu tuyệt. Tống Văn không nghĩ tới tùy tiện đi vào một cửa tiệm, cũng có thể gặp phải loại này có thể nói cấp đại sư cấp nhân vật. Đặc biệt là cái này một tôn chim ưng điêu khắc, để cho Tống Văn ngay tức thì thích, ta nguyện ý ra 30.000 đồng tiền, không biết ông chủ có thể hay không bỏ những yêu thích. Đem cái này chim ưng điêu khắc bán cho ta. 30.000 khối à, tiền này là mình mấy tháng mới có thể kiếm đến, nhưng cái này tòa chim ưng đối với mình ý nghĩa không bình thường. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Hạ Chân liền lắc đầu một cái, chỗ hòn này chim ưng điêu khắc là mình hoàn mỹ nhất tác phẩm, mấy năm sống nói không chừng đều không thể điêu khắc ra thứ hai tòa. Nhìn Hạ Chân lắc đầu, Tống Văn trong lòng có chút thương tiếc, đã như vậy, ta cũng chỉ không đoạt cái người thích, bất quá do ta cung cấp nguyên liệu, không biết ông chủ có thể hay không giúp ta điêu khắc một tòa. Không thành vấn đề, bất quá điêu khắc thành cái gì, phải đợi ta thấy nguyên liệu sau đó mới có thể quyết định, đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi, ngươi nếu như cảm thấy ta nói hợp lý vậy cứ dựa theo ta dự tính tới. Cái này ngược lại là không thành vấn đề, Hạ Chân rất sảng khoái cũng đồng ý xuống. Chương 119, sang trọng thân tử mở rộng. Cửa hàng nói xong rồi sau đó, Tống Văn mang cháu trai chuẩn bị rời đi, kinh qua một cái mở ra giá thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt sáng quắc nhìn một nhánh cây trang sức ở trên treo năm phụ tá chuối. Tay này chuối lên mỗi một hạt châu đều có nhỏ một chút cỡ trứng cút, đi qua đánh bóng đánh đèn cầy sau đó hạt tròn như ngọc trắng vậy dịch thấu trong suốt, bề ngoài từng tầng một sóng vậy vảy rồng văn hiện lên. Cái này mấy chuối hạt châu đặt ở mở ra chiếc rửa vào bên trong vị trí, nếu không phải Tống Văn trước khi đi liếc mắt một cái, thật đúng là không tốt phát hiện. Ông chủ, ngươi không trô nói à? Có đồ tốt như vậy còn bưng bít nghiêm nghiêm thật thật. Tống Văn không đi, bên cạnh hắn cháu trai Tống Thanh cũng chỉ tốt ngừng lại. Lời nói này Hạ Chân không nghĩ ra, vẻ mặt nghi hoặc không rõ ràng, âm thầm thầm nói, ta trong tiệm có thể có thứ gì tốt, duy nhất trị giá ít tiền chính là vậy chim ưng điều khác. Hạ Chân đi tới, nhìn Tống Văn dò hỏi, ngài nói rất hay là thứ gì? Tống Văn đưa tay cẩn thận lấy ra một bộ hạt châu, vào tay có chút cảm giác nặng trịch, thưởng thức trước hạt châu, không nói gì. Không cần nói cũng biết. Hạ Chân sững sốt một chút, không thể nào. Ngài nói rất hay đồ chính là cái này mấy chuỗi hạt châu. 100.000. Cái này mấy chuỗi hạt châu bán cho ta như thế nào? Tống Văn trực tiếp ra giá nói, đem Hạ Chân cùng hắn cháu trai Tống Thanh sợ hết hồn. Con bà nó, rốt cuộc biết ta phá sản thuộc tính là từ đâu tới, nguyên lai là gia tộc di truyền à, nhìn một chút lao gia tử, so ta thô bạo nhiều. Tống Thanh trong đầu nổi lên một cái ý niệm. Hạ Chân ở ngắn ngủi này trong thời gian nhưng mà biết lão nhân này tầm mắt có nhiều xảo quyệt, có thể bị hắn vào mắt đồ có thể không bình thường. Chẳng lẽ hạt châu này thật sự có cổ quái gì? Hạt châu này không thuộc về ta, ngươi muốn hỏi hắn mới được. Hạ Chân lắc đầu một cái, chỉ một bên ngồi ở trên ghế Bắc Phong. Bắc Phong sững sốt một chút, lại thế nào liên hệ mình? Hạ Chân đem mấy chuỗi hạt châu từ mở ra chiếc xó xỉnh lấy ra ngoài, đưa cho Bắc Phong, Tiểu Phong, ngươi đồ chơi nhỏ làm xong. Đầu tiên nhìn cây kia cây đen thui, không nghĩ tới làm được hạt châu như thế đẹp, tấm tắc. Ở trong xó xỉnh nhìn như còn khá hơn một chút, chuỗi đeo tay lấy ra ở dưới ánh mặt trời giống như là tản ra hoánh ánh ánh sáng trắng, vừa thấy liền hết sức bất phàm. Thấy Bác Phong đều là cặp mắt một mực, nhận lấy chuỗi đeo tay nhẹ nhàng đem chơi, hạt châu lạnh như băng, sờ không giống vật liệu gỗ, ngược lại thì giống như ngọc thạch vậy. Chàng trai, mới vừa rồi ta nói ngươi cũng nghe, 100.000 bán cho ta như thế nào? Tống Văn trầm giọng nói, ông cụ, cái này mấy chuỗi hạt châu ta rất thích, cho nên không thể bán cho ngươi. Bác Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, nếu như mình không có phát cái này bút phát tài, lấy Bác Phong tính cách nói không chừng thì bán. Tống Văn người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên nhìn ra được trước mắt người trẻ tuổi này là thật không muốn bán, mà không phải là muốn trả giá. Chàng trai, lỗ mãng hỏi một câu, đây là cái gì vật liệu gỗ? Tống Văn cười khổ một tiếng sau hỏi, ngài không biết. Bác Phong sững sốt một chút, hỏi ngược lại. Ở Bác Phong xem ra cái này cụ già đối với hạt châu tình thế bắt buộc, làm sao biết không biết đây là cái gì chất liệu. Không biết, chẳng qua là cảm giác loại này vật liệu gỗ chưa bao giờ gặp qua, hoặc giả là một loại chưa bao giờ ở trên thị trường xuất hiện vật liệu gỗ, hơn nữa mật độ rất lớn, vượt qua xa gỗ xà van. Tống Văn nhếch mép một cái, con thỏ nhỏ chết bầm này làm sao như thế đáng ghét đâu, ta nếu là biết đây là cái gì vật liệu gỗ, mình tuyệt đối nghĩ đủ phương cách thu vào tay. Hạ Chân chần chờ một chút cũng mở miệng nói, đang đánh bóng cái này mấy chuỗi hạt châu thời điểm quả thật rất phiền toái, nhưng phải nói so gỗ xà văn còn cứng rắn hẳn không thể nào đâu. Gỗ xà văn đã biết mật độ lớn nhất loại cây, nếu như chứng thật cái này chuỗi đeo tay nguyên liệu so gỗ xà văn còn cứng rắn, đó sẽ là phát hiện mới. Bác Phong nghe không hiểu hai người ta nói gỗ xà văn là cây gì loại, nguyên liệu là ta ở một nơi vách đá phát hiện, bất quá hẳn không có thể lại lấy được, còn dư lại bộ rễ đều là bị bọc ở to lớn vách núi trong. Tống Văn trầm mặc, không nói gì, qua hồi lâu đột nhiên cặp mắt sáng lên hỏi, chàng trai, có thể hay không mang ta đi ngươi phát hiện cái này vật liệu gỗ địa phương. Ta ra 5.000 khối làm ngươi dẫn đường phí. Bác Phong nhìn lão đầu này trong mắt ánh sáng nóng bỏng, không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không là muốn đào núi chứ? Không biết, còn chưa đến nỗi như vậy khoa trương. Tống Văn ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng cũng không phải không có ý nghĩ này, nhưng suy nghĩ một chút chi phí, lão đầu vẫn bỏ qua. Tống Văn yêu vật liệu gỗ như mạng. Trong nhà cất giấu các loại ở hắn xem ra kỳ lạ, hoặc là có giá trị vật liệu gỗ, thật là có thể mở một cái vật liệu gỗ nhà bảo tàng, nhìn trong tay loại này kỳ lạ vật liệu gỗ, Tống Văn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bác Phong suy nghĩ một chút đồng ý, chờ một hồi vừa vặn ta phải đi về, vừa vặn đi ngang qua nơi đó, các người có thể cùng ta cùng nhau. Nửa giờ sau đó, Bác Phong đem Tống Văn dẫn tới phát hiện rễ cây địa phương, chỉ cái này một miếng to lớn vách đá, ta chính là ở chỗ này phát hiện. Kỳ quái ta chặt đứt cái này bộ rễ tại sao không có lưu lại dấu vết. Bác Phong nhìn vách đá ở trên, một đứa bé sơ sinh lớn nhỏ không biết lại bao sâu lỗ thủng có chút kinh ngạc nói. Dù sao mình đã mang Tống Văn hai người tới, có thể hay không tìm được liền chuyện không liên quan mình. Lưu lại Tống Văn hai ông cháu người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thằng nhóc này sẽ không lắc lư ta chứ. Về đến nhà, đem gạo các loại cất xong, Bác Phong quyết định đem trong giếng cổ quái ngư nói ra. Thả hai ngày, khẳng định chết tắt thở mà liền chứ. Bác Phong lột bột tự nói, vén lên tấm đá xanh, hai tay cầm cần câu đi lên nhắc tới. Nguyên bản chỉ có 2m tới dáng dấp quái ngư vừa ra bên cạnh giếng liền lấy kinh khủng tốc độ bắt đầu đổi lớn, cũng may Bác Phong sớm có chuẩn bị, vội vàng lui qua một bên. 10m, 20m, 30m, cho đến 30m sau đó, điều này quái ngư mới ngưng trở nên lớn. Đinh! Thả câu đến cấp 5 dị chủng yêu thú, Mặc Ngọc Tuyết Long Vương. Cá rồng hàn băng tuyết trong huyết mạch rồng băng huyết mạch bị kích hoạt, xuất hiện phản tổ hiện tượng mà ra đời. Máu thịt ở trong chứa có băng huyết mạch của rồng, máu thịt bên trong năng lượng dư thừa. Được gọi là còn sống linh thạch núi. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 32.000. Khoảng cách thăng cấp người thả câu cấp 3 còn thiếu 38.000 ngàn trị giá kinh nghiệm. Đinh. Thả câu đến yêu thú cấp 1 cá rồng hàn băng tuyết. Do Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thành nén, so với chi đồng loại có cao hơn khởi bước. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 300. Đinh. Thả câu đến cấp 1 dị chủng yêu thú, cá rồng hàn băng tuyết. Bất đồng Bắc Phong kịp phản ứng, liên tiếp thanh âm vang lên, để cho Bắc Phong trợn mắt hốt mồm. Đây là sang trọng thân tử mở rộng sao. Mua một tặng 100. Cùng hệ thống thanh âm dừng lại sau đó, khoảng cách thăng cấp đến người thả câu cấp 3 cũng chỉ kém hơn 10.000 điểm kinh nghiệm đáng giá. Nhìn trong sân cái này thân thể cao lớn, Bắc Phong bắt đầu nhức đầu, lớn như vậy thân thể, phòng ngầm dưới đất là không thể nào buông được. Nhưng muốn cho mình thả vào địa phương nào đi. Xem ra ta còn đánh giá thấp cần câu ngọc trắng đối với lực lượng suy nhược, cần câu trúc tía là 10:1, như vậy cần câu ngọc trắng tối thiểu cũng là 100:1. Nếu không thể nào kéo lên cái này mọi người. Bác Phong tính một chút Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thân thể, hơn nữa bản thân nó cụ bị lực lượng, đâu chỉ mấy trăm ngàn cân. Chương 120, cá rồng hàn băng tuyết còn sống. Sau đó nhìn lần nữa bị đè sụp đổ gian nhà, Bác Phong cũng sắc khóc, lúc này mới xây xong. Lại được lần nữa kiến tạo. Hơn nữa lần này hủy hơn nữa hoàn toàn, nhà trực tiếp bị Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thân thể đè ở phía dưới. Lúc này Bắc Phong bỗng nhiên rất nhớ Huyền Nhất đám người, tối thiểu có cái sai khiến chân chạy, không cần mình mọi chuyện cũng ra sức. Bắc Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lại đến trong thôn đi một chuyến, đang bán rượu cửa tiệm kia cửa hàng mua 20 miệng đường kính 1m lớn hủ rượu. Chủ tiệm kia xem Bắc Phong ánh mắt đều là lạ, vẫn là lần đầu tiên thấy có người tới tiểu phường không mua rượu, muốn mua cái bình. Quản hắn, dù sao cái này 20 miệng lớn hủ rượu chuyển tay một cái mình liền kiếm 4.000 đồng tiền, có thể so với bán rượu tới tính toán nhiều. Chủ tiệm trên mặt cũng sắp cười nở hoa, những thứ này đường kính 1m lớn hủ rượu nhóm giá cả 700 một cái, tổng cộng mới cũng 14.000 đồng tiền, bán cho Bắc Phong nhưng là 900 một cái. Những thứ này lớn hủ rượu mỗi một cái sức chứa cũng không sai biệt lắm có 500kg cỡ đó, dĩ nhiên sức nặng cũng kinh người. Bắc Phong để cho chủ tiệm đem những rượu này hàng đưa đến cuối thôn bên đường mòn ở trên, sau đó mình một tay nhấc một hớp rượu hàng, sải bước sao rơi đi nhà phương hướng chạy đi. May là lấy Bắc Phong độ, vận chuyển hoàn những rượu này hàng sau đó cũng là đi qua hơn một giờ, chủ yếu là không tốt cầm, một lần chỉ có thể xách hai cái, tới tới lui lui lại lãng phí thời gian. Làm xong những thứ này sau đó, thời gian đã đến 4 giờ chiều, chính là mặt trời sắc bén lúc này từ xa nhìn lại trong không khí cũng dâng lên từng cơn rung động. Mà Bác Phong nhưng không cảm giác chút nào, coi như mới vừa rồi liên tục chạy hơn một giờ, cũng là lớn khí đều không xuyễn một hớp, trên mình cũng không có chút nào mồ hôi. Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thân thể tản ra từng cơn nhàn nhạt uy áp, để cho người bình thường đánh từ trong lòng không muốn đi gần, tối thiểu ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người từ Mặc Ngọc Tuyết Long Vương xuất hiện sau đó, liền một mực không dám đến gần. Bác Phong ý niệm động một cái, cực hàn băng xuất hiện ở trong tay, hướng về phía một miếng vảy chém tới. Đang. Không có trong dự liệu mũi thương phá thể thanh truyền tới, ngược lại là truyền tới một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang. Vậy thật là cứng. Bác Phong nhìn Mặc Ngọc Tuyết Long Vương vậy ở trên chỉ xuất hiện một đạo 1cm chừng sâu dấu vết, lộ bộp tự nói. Bác Phong không biết là, cái này Mực Ngọc Tuyết Rồng Vương bình ngày bên trong cũng cuộc sống ở không biết bao sâu dưới đất hàn đằm trong, vậy sâu trong nước gáp lực vô cùng cường đại, nếu là Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thân thể không đủ cường đại, đã sớm bị lách đẻ chết. Bác Phong lần này học thông minh, không có sẽ cùng cái này vậy so tài, mà là đổi một phương hướng, đi tới Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đầu. Cái này vậy trình độ cứng cấp ta đã thử qua, mặc dù không có khiến cho xuất toàn lực, nhưng coi như ta khiến cho xuất toàn lực chỉ sợ cũng một kích chém không phá vậy, mà Mặc Ngọc Tuyết Long Vương toàn thân cứng rắn nhất địa phương không thể nghi ngờ tuyệt đối là đầu lâu chỗ. Bác Phong nhìn cái này chiếm cứ toàn bộ Mặc Ngọc Tuyết Long Vương đầu 1/3 lõm chỗ lộ bộp tự nói, thật không biết là dạng gì lực lượng mới có thể tạo thành lớn như vậy diện tích phá xấu xa. Đầu lâu chỗ vậy đã toàn bộ bể tan cảnh, dày đặt vết nước, giống như là bị vẫn thạch đánh trúng vậy, một ít lân miếng rơi xuống đất, còn có một chút lân miếng chính là sâu đậm đâm vào Mặc Ngọc Tuyết Long Vương trong máu thịt. Bác Phong dùng cực hàn băng mũi thương theo bể tan cảnh vậy khe hở đâm vào, rồi sau đó nhẹ nhàng xoay tròn cực hàn băng, một khối lớn nhỏ như miệng chén máu thịt liền bị phân chia ra. Khá tốt cái này Mặc Ngọc Tuyết Long Vương thịt không có vậy cứng như vậy, nếu không vậy thì bấy cha. Bác Phong nhìn trong tay màu sắc hồng máu thịt, dùng lỗ mũi ngửi một cái. Không có chút nào mùi là lạ, ngược lại thì một cổ nhàn nhạt thơm mát chuyển tới, để cho người mê. Đem máu thịt để ở một bên, Bác Phong bắt đầu làm tránh sự, theo cắt đi ra ngoài chỗ rách, từng cục vảy cá bị Bác Phong lấy xuống, chất đống ở một bên. Đại cổ màu xanh nhạt huyết dịch chảy xuống, bị Bác Phong dùng rửa sạch sẽ sau chậu nước nhận, cái này màu xanh nhạt huyết dịch nhiệt độ rất thấp, tối thiểu cũng là ở dưới. Ước chừng dùng một tiếng thời gian, Bác Phong mới đem Mặc Ngọc Tuyết Long Vương bụng mặt ngoài lân miếng trừ sạch sẽ. Dùng cực hàn băng hung hăng ở Mặc Ngọc Tuyết Long Vương bụng trồ hóa đi ra một đạo chừng 1m chiều rộng, sâu nửa thước vết thương. Không một chút thời gian, chậu nước trong liền chứa đầy màu xanh nhạt máu tươi, đổi một cái chậu nước, Bác Phong đem trang bị đầy đủ máu tươi chậu nước dán kín tốt, bỏ qua một bên. Đến khi nơi vết thương huyết dịch lại nữa chảy xuống, Bác Phong mới dùng cực hàn băng đem chỗ rách hoa lớn một chút, tiếp theo nhận 4 thùng máu tươi, Mặc Ngọc Tuyết Long Vương bụng rốt cuộc bị Bác Phong hoàn toàn phá vỡ. Dĩ nhiên trong đó cũng không tránh được có chút huyết dịch lãng phí, bắn rơi trên mặt đất, thấy Bác Phong lòng thương yêu không dứt. Bác Phong trước chú ý tới chính là một đoàn đoàn bị màu trắng màng bao gồm cá rồng hàn băng tuyết, những thứ này cá rồng hàn băng tuyết còn không có dáng sinh, nhưng dáng người nhưng chút nào không thua với ở trong hàn đảm phổ thông thành trưởng kỳ đồng bạn, mỗi một cái cũng không sai biệt lắm có 8-10cm chừng dài. Càng đến gần vị trí trung tâm, cá rồng hàn băng tuyết dáng người lại càng lớn. Trung tâm nhất chỗ thậm chí còn có một cái cá rồng hàn băng tuyết dài đến 4 gạo. Những thứ này cá rồng hàn băng tuyết cũng không biết chết chưa. Bác Phong theo tạc đi ra ngoài lối đi, tiến vào Mặc Ngọc Tuyết Long Vương trong cơ thể, nhìn thai màng trong cá rồng hàn băng tuyết trong đầu toát ra cái ý niệm này. Dùng sức xé rách tầng này thai màng, bên trong cá rồng hàn băng tuyết liền tuột xuống, một hơi một tí, hiển nhiên là đã chết đã lâu. Bác Phong có chút chưa từ bỏ ý định, từng viên thai màng bị xé ra, nhưng nội bộ cá rồng hàn băng tuyết không một còn sống sót. HTTP, nè, T còn có 10. Bác Phong giống như là đập trứng vàng tay cơ bạc, đang mong đợi trứng vàng bên trong có phong phú phần thưởng. Bác Bác, mới vừa xé rách thai màng, một cái dài hơn một thước cá rồng hàn băng tuyết liền rơi ra ngoài, trên đất vỗ cái đuôi rùng rằng. Bác Phong đều là sướng sốt một chút, sau đó mừng rỡ. Vội vàng đem cá rồng hàn băng tuyết bắt được, chạy ra ngoài. Dắt một bản thật dày ni lon màng, đi tới nhà ngoài mấy trăm thước một cái chiều rộng nửa mét bên dòng suối nhỏ bên. thở hổn hển dùng cực hàn băng mau moi ra một cái sâu nửa gạo, chiều rộng 10 m hố nhỏ. Đem ni lon màng cửa hàng ở trong hố, sau đó đào ra trận lại dòng suối nhỏ nước chảy, để cho nó chảy vào trong hố, nhìn nước vị từ từ gia tăng, Bắc Phong lúc này mới đem cá rồng hàn băng tuyết bỏ vào trong đó. Sau đó ngựa không ngừng vó đem còn dư lại thai màng toàn bộ xé ra, lại hiện 3 cái cá rồng hàn băng tuyết còn sống. Trong đó liền bao gồm đầu kia dài đến 4 thước cá rồng hàn băng tuyết, cũng là duy nhất một cái cấp 3 dị chủng tuyết cá rồng. Cũng may tuyết cá rồng mặc dù thân thể rất dài, nhưng là cũng không phải rất rộng rất cao, nửa gạo sâu nước vừa vặn chìm ngập lưng của nó tích. Cái này 4 nhánh cá rồng hàn băng tuyết đều có chút hề vải không dao động, trên căn bản rất lâu mới nhúc nhích một lần, nhìn cái này 4 nhánh cá rồng hàn băng tuyết dáng vẻ, Bác Phong cắn răng, xách một thùng mặc ngọc tuyết long vương máu tươi tới. Có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à, dù sao cũng đừng chết, nếu không ta sẽ thua lô lớn, ta vẫn chờ sau này có liên tục không ngừng cá rồng hàn băng tuyết có thể ăn đây. Không sai, Bác Phong nghĩ chính là chuẩn bị nuôi dưỡng loại này cá rồng hàn băng tuyết. Bác Phong đem dòng suối nhỏ lưu tiến vào nước trở lại, có chút đau lòng đem một miệng chậu nước ở giữa màu xanh nhạt huyết dịch rót vào trong đó. Chương 121, ép khô nơi có giá trị. Những thứ này cá rồng hàn băng tuyết thuộc về đáng mặt sinh non mà, nhìn như bệnh rề rề. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vê đút vê đút. Nhất trung nước nhuộm thành màu xanh nhạt, trong nước nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống, tản ra tí tí khí lạnh. 4 con cá rồng hàn băng tuyết từng ngụm nuốt hòa lẫn mặc ngọc tuyết long vương máu tươi lao nước, hấp thu xong trong nước huyết dịch sau đó, lại đem dư thừa nước gạt ra khỏi tới. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau đó, cái này 4 nhánh cá rồng hàn băng tuyết tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, Bác Phong lúc này mới yên lòng. 20 lu miệng lớn cuối cùng chỉ chứa đầy 8 miệng, nhưng có một hớp bị Bắc Phong rót vào tạm thời nuôi cá rồng hàn băng tuyết trong hố đi. Bận điệu làm đến buổi tối 8 giờ, lúc này mới đem mặc ngọc tuyết long vương phân giải ra, cắt thành một khối lớn máu thịt, chất đầy phòng ngầm dưới đất. Còn như phòng ngầm dưới đất biến dị đại nghê dĩ nhiên là phải ngoan ngoãn đem vị trí nhường lại, biến dị đại nghê ăn lâu như vậy còn dư lại còn hơn một nửa. Trước kia là lo lắng không đủ ăn, bây giờ là lo lắng không ăn hết. Xem ra phải tìm những người này tới thay mình chia sẻ. Bác Phong yên lặng suy nghĩ, bây giờ có mặc ngọc tuyết long vương sau đó, cái này biến dị đại nghê đã bị hắn chê. Chiều rộng 5 m, dài 10 m, cao cỡ 3 m, phòng ngầm dưới đất chất đầy máu thịt, nhưng còn có một viên đầu cá một bộ xương cá không bỏ được đi. Vậy mấy chục cái cấp 1, cấp 2 cá rồng hàn băng tuyết cũng bị Bác Phong dùng cực hàn băng phong tích trữ. Nhìn khắp nơi đều cửa ải tràn đầy, Bác Phong trong đầu tránh qua một cái ý niệm, lúc nào câu được một cái nhẫn không gian là tốt. Còn dư lại đầu cá cũng chỉ có thể dùng hắt lấy nước, dùng cực hàn băng đem nó bị đông, xương cá từng cây một đều có người lớn lớn bằng bắp đùi. Thô nhất chỗ cổ xương sống lại là có chừng một thước to, rất là cứng rắn, tuyệt đối so với vậy còn bền hơn cứng rắn, một đoạn tiết hợp lại chung một chỗ. Còn thu hoạch chừng 10 ngón tay cái lớn bằng, vô cùng bền bỉ cá gân, đặc biệt là đầu cá phía sau cổ vị trí một cây lớn chừng chiếc đũa màu đỏ nhạt cá gân lại là liền cực hàn băng chém đi lên cũng không tổn thương chút nào. Nội tạng cũng bị Bác Phong thu tập bỏ vào chậu nước giang kín, những thứ này nội tạng Bác Phong không dự định ăn, nhưng cũng không dự định lãng phí, những thứ này nội tạng trong cũng hàm chứa dư thừa linh khí, có thể làm ăn nhiều cùng ăn không no thức ăn. Cũng có thể cùng thối giữa sau đó làm phân bón sử dụng, đầu này mặc ngọc tuyết long vương thân thể bị Bác Phong hoàn toàn sử dụng, ép khô mỗi một phần giá trị. Sợ nội tạng thối giữa sẽ có mùi vị, Bác Phong đem chậu nước rời đến nhà bên ngoài trên đất trống, cách nhà không sai biệt lắm có hơn 100 gạo xa. Ngày hôm nay bận rộn một ngày, buổi tối liền nếm thử một chút mặc ngọc tuyết long vương thịt như thế nào. Nghĩ đến đây, Bác Phong nước miếng cũng sắp chảy ra. Vội vàng đem đỉnh lớn rời ra ngoài, ra nhập nước, sau đó bỏ vào một khối 1 kg chừng rửa sạch sẽ mặc ngọc tuyết long vương thịt, sau đó đậy nắp lại, tránh cho khói bay tới đỉnh lớn bên trong, từ phòng bếp ôm ra một đống lớn tủi. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Không một chút thời gian, hừng hực ngọn lửa giấy lên, không biết có phải là ảo giác hay không. Đỉnh lớn bề ngoài giống như là sống lại điêu khắc nhiều xuất hiện một ít. Từng cơn sóng nhiệt cuồn cuộn tấn công tới, ở rất xa cũng có thể thấy được bên này ánh lửa ngất trời. Bác Phong không dám lại thêm tuổi, sợ thế lửa quá lớn, đem bên cạnh gian nhà dẫn hỏa. Thế lửa càng lớn, đỉnh lớn càng thần dị, thân đỉnh điêu khắc thật giống như là trong ngọn lửa tinh linh vậy, rời đi thân đỉnh một tấc. Vờn quanh ở lớn đỉnh bề ngoài. Hơn một giờ sau đó, thế lửa yếu bớt, đỉnh lớn nhưng nhẹ nhàng rung rung. Vâng. Một đạo màu xanh cùng băng ánh sáng màu xanh phóng lên cao. Hai đạo quần sáng dài đến một trượng, trong đó băng màu xanh trùm tia sáng có chừng người lớn cỡ quả đấm, màu xanh ánh sáng cũng có trẻ sơ sinh cỡ quả đấm. Một hồi mùi thơm lạ lùng ngay tức thì truyền khắp chu vi 300 gạo. Giống như trong truyền thuyết nhân sâm quả, ngửi một hớp cũng để cho người cảm thấy tinh thần chấn động một cái, tinh thần sảng khoái.
Ồ đột đột.
Bác Phong sờ một cái mình bụng, nghe cái này cổ mùi thơm cảm giác toàn thân mỗi một cái tế bào cũng dục dịch, đều ở đây hướng Bác Phong truyền lại một cái thật là đói tin tức. Đỉnh lớn xuất hiện ánh sáng cùng chất liệu có quan hệ trực tiếp. Ngoài ra thế lửa chắc đưa đến tác dụng phụ trợ, thế lửa càng lớn, đỉnh lớn bị đánh thần dị cũng biết nhiều hơn. Bác Phong trong đầu xuất hiện cái ý niệm này, lần này ngọn lửa so với trước kia cũng to lớn hơn, đỉnh lớn mặt ngoài hoa điểu cá trùng cũng càng thêm linh động, thật giống như sống lại vậy. Luyện đan sử dụng lửa không thể nào là phàm lửa, nói rõ tốt ngọn lửa ở quá trình luyện đan trong là không thể thiếu, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn vùng trong dược liệu năng lượng, mà ta bây giờ mặc dù không phải là đang luyện đan, nhưng cũng có hiệu quả hay như nhau. Bác Phong nhớ trong lòng, quyết định lần sau muốn thử một lần. Cực hàn băng xuất hiện ở Bác Phong trong tay, nhẹ nhàng đem đang thiêu đốt củi đẩy đến một bên, mặt đất nám đen, xuất hiện từng cơn vết nước. Dùng nước tới trên mặt đất, ra tí tách vang dội thanh âm. Cái này đỉnh lớn cũng không biết là vì sao chất liệu, lớn như vậy thế lửa hạ bề ngoài nhưng chỉ là ấm áp, đỉnh lớn nội bộ nhưng là nước đang kịch liệt lan lộn, giống như là đem tất cả nóng có thể cũng hấp thu được đỉnh lớn nội bộ. Bác Phong cầm đỉnh lớn, hơi dùng sức liền đem đỉnh lớn nhắc tới một bên, còn không có tắt tuổi như than lửa, tản ra từng cơn sóng nhiệt. Bác Phong trực tiếp nói một thùng nước hắt ở phía trên, nhất thời toát ra nhiều khói mù, ba thùng nước đi xuống, ngọn lửa hoàn toàn tắt. Trong đỉnh gia nhập nước không có thiếu nhiều ít, khác biệt là gia nhập là nước trong, bây giờ lại trở thành màu ngà, giống như sữa bò vậy sền sệt, Mạc Ngọc Tuyết Long Vương thịt đang theo nước canh lăn lộn trên dưới phập phồng. Nhìn màu sắc như cũ hồng Mạc Ngọc Tuyết Long Vương thịt, Bác Phong có chút chần chờ, đây là chín vẫn là không có quen thuộc. Đem trong đỉnh màu ngà nước canh rót vào một hớp chậu trong, Bác Phong đới một chén thổi một hơi, nhẹ nhàng uống một hớp. Oeng. Một tiếng không nghe được nổ ầm ở Bác Phong trong đầu vang lên, như mùa hè sấm. Rõ ràng nước canh mới vừa vẫn còn ở lan lộn, nhưng vào miệng nhưng là đột nhiên tuôn ra kinh người giá rét. Giống như là liền linh hồn đều phải bị đông vậy. Thoải mái. Bác Phong thở ra một hớp khí lạnh, run một cái, làm hàn lạnh đến trình độ cao nhất sau đó, một cổ cảm giác ấm áp tràn đầy xuất hiện. Giống như là mặt trời chói chang chiếu sáng ở đông đất trên, giá rét cảm giác từ từ hóa giải, cảm giác linh hồn đều bị chui luyện liền một lần. Một cổ năng lượng khổng lồ ở dạ dày bạo. Toàn thân giống như bị chạm điện. Nhẹ nhàng run rẩy, vô số tế bào ở nhảy cẫng hoan hô, tham lam nuốt chửng trước cái này một cổ năng lượng. Cái này đã cởi vị giác hưởng thụ, mà là toàn thân lòng cũng chìm vào trong đó, đi từ từ cảm thụ cái này một phần tươi đẹp. Bác Phong cũng không đoái hoài tới quen thuộc không chín, trực tiếp đũa kẹp Mạc Ngọc Tuyết Long Vương thịt thả vào mép cắn xuống một cái. Trời ạ, quả nhiên không quen thuộc. Bác Phong cắn một cái, hiện chỉ có bề ngoài 1/39, bên trong vẫn còn sống. Mặc dù trong ngoài màu sắc vậy, nhưng Bác Phong vẫn là nếm ra. Nhưng coi như là không quen thuộc, cũng không có bất kỳ mùi là lạ chuyển tới, thay vào đó là từng cơn rất dễ ngửi mùi hương thoang thoảng. Bác Phong bất đắc dĩ, lớn như vậy lửa cũng không có đem thịt nấu chín, thật là ngày chó. Thật ra thì Bác Phong cũng rõ ràng, mặc dù nhìn thế lửa rất lớn, nhưng là nhiệt độ nhưng quá thấp, chỉ có thể lần sau lại nghĩ biện pháp. Còn như bây giờ mà, dĩ nhiên là làm chút chấm tương, trực tiếp ăn sống cá miếng. Chương 122, sinh cá miếng.